Chương 52. Quyết Đoán Uy, nghe nói không, gần nhất trên giang hồ võ đạo long đầu đội chủ. Nghe nói, tựa như là kêu cái gì? Vũ Nhạc Thánh Giáo. Rất nhiều môn phái đều gia nhập, trong đó cũng không thiếu cực cảnh tông sư tọa trấn môn phái. Đây là đương nhiên a, tục truyền lời Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ là trong truyền thuyết tiên nhân. Tiêu Giao phái không đến thời gian một ngày liền bị diệt. Tiên nhân? Ta nhổ vào. Liền như thế cũng coi là tiên nhân. Ta thế nhưng là nghe nói, mỗi môn phái hàng năm đều phải cho cái kia Ngũ Nhạc Thánh Giáo bày đồ cúng, trong đó nhiều nhất chính là nữ nhân. Cái kia cái gọi là giáo chủ, đối nữ nhân xinh đẹp có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, bây giờ hắn nhưng có trên trăm nữ nhân. Còn tiên nhân đâu? Ta nhìn cùng sắc ma không kém là bao nhiêu, cùng chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng. Hừ, ngươi như thế nào lời gì cũng dám nói, ngươi chẳng lẽ không muốn sống rồi? Sợ cái gì, bây giờ chung quanh chỉ chúng ta hai người, mà lại chúng ta tiếng nói nhỏ như vậy, chuyện này không có người thứ ba biết. Nói thì nói như thế không sai. Tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong, có không ít địa phương đều lưu truyền liên quan tới này tân sinh giang hồ long đầu, Ngũ Nhạc Thánh Giáo sự tình. Phổ biến nhất vì lưu truyền, chính là đương kim thánh giáo giáo chủ Lục Dương là người. Có người cho rằng, này cái gọi là giáo chủ nhìn như lực lượng cường đại, kỳ thực là cái thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân phế vật, loại người này sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ xong đời, cũng không cảm thấy ngại trở thành tiên nhân. Mà có người cho rằng, tiên nhân có một chút đam mê hảo là rất bình thường, cổ nhân nói, thực sát tính dã. Hào sát cũng không phải chuyện gì xấu. Còn nữa nói, liền cái kia giáo chủ chỗ biểu hiện ra lực lượng, đã đủ để chứng minh hắn chính là danh phủ kỳ thực tiên nhân. Chỉ có điều, vị này tiên nhân tựa hồ rất ưa thích chuyện thế tục mà thôi. Càng có thật nhiều người đem Lục Dương cùng trước đó xuất hiện tiên tử lấy ra tương đối. Có người cho rằng đương nhiên là tiên tử lợi hại hơn, dù sao hai đao chém nát hai ngọn núi lớn, loại lực lượng này hiện tại bọn hắn còn không có gặp qua Lục Dương biểu diễn ra. Mà có người thì cầm phản đối quan điểm, bọn hắn cho rằng mặc dù Lục Dương cho đến bây giờ còn không có thể hiện ra loại thực lực này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có. Mà lại Lục Dương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu là thật đánh lên không nhất định lại so với tiên tử kém. Đủ loại thuyết pháp mỗi người nói một điều, vô cùng náo nhiệt. Vệ Quốc, Thần Đô. Nghe xong những tin tức này sau, Hoàn Nhan Mộc Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế cục càng ngày càng hỗn loạn, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Đủ loại tiên nhân, tiên tử liên tiếp xuất hiện. Thế giới này thật là càng ngày càng náo nhiệt. Đến nỗi giáo chủ kia, Hoàn Nhan Mộc Tuyết nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Một ánh mắt thiền cận, trong đầu trừ nữ nhân cái gì cũng không có phế bật, không biết đi như thế nào vận khí cất cho thu hoạch được lực lượng, sau đó liền ỷ vào điểm này, lực lượng bắt đầu muốn làm gì thì làm. Dưới cái nhìn của nàng, mặt hàng này trừ điểm này lực lượng bên ngoài, khác cái gì cũng không có. Nàng căn bản liền không có đem cái này đại ngựa giống để vào mắt. Chớ nhìn hắn bây giờ nhảy hoan, nhưng mà Hoàn Nhan Mộc Tuyết có một loại dự cảm. Đó chính là qua không được bao lâu, liền sẽ có người đi ra thu thập hắn. Cái kia danh tiếng đang thịnh giáo chủ, là Châu Chấu Sau Thu, nhảy đắt không được mấy ngày. Y Quốc, Đế Đô. A Đô Lao, đối với này Ngũ Nhạc Thánh Giáo sự tình, ngươi thấy thế nào? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia hỏi. Ha ha ha. Hoàn Nhan A Đô Lao khỏe miệng của hắn câu lên một vệt cười, bệ hạ, người này không đáng để lo. Ồ, chỉ giáo cho. Hắn để Hoàn Nhan đồng thuật cái kia sinh ra hứng thú. Bệ hạ, vị giáo chủ này cách làm, lệnh thần không khỏi nghĩ lên một chút chuyện cũ. Hoàn Nhan A Đô Lao đồng thời không có trực tiếp trả lời, mấy năm trước, thần tại một lần về nhà trên đường gặp phải một người như vậy. Người này vốn là nghèo khó thất vọng hạng người, có bữa nay không có bữa sau là thường sự tình. Về sau hắn một lần tình cờ phát một phen phát tài, cả người có thể dùng đại biến dạng ba chữ này để hình dung. Nguyên bản trên người quần áo rách đổi thành đắt đỏ tơ lụa, trên tay mỗi ngày cầm một cái chim lồng, nên ngang tại trên trấn đi dạo, sợ người khác không biết hắn phát tài rồi. Nhưng mà, vô luận bề ngoài của hắn bố trí như thế nào ung dung hoa quý, hắn trong xương cốt cái kia cố nghèo kết hủ lậu khí chất làm thế nào cũng sẽ không thay đổi. Tại vị giáo chủ này trên thân, ta phảng phất thấy được người này cái bóng. Ý của ngươi là? Nghe những lời này, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên là không đáng để lo. Hoàn Nhan A Đỗ Lao 10 phần chắc chắn nói, này bối chỉ có lực lượng mà không một nhiêu. Nay cương đại gần như chỉ ở bên ngoài mà không ở bên trong. Không được bao lâu, sẽ có người thu thập hắn. Hôn đản, các ngươi đám hôn đản này, thả ta ra, thả ta ra. Tiêu Hồng Nguyệt điên cuồng dãy rồi lấy, hô lớn. Các người đám hôn đàn này, đem Hồng Nguyệt bung ra. Lý Ngọc Hà hô lớn, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Sau đó đông nhiên bung ra một trường, bành, đột nhiên có một người xuất hiện ngăn tại Lý Ngọc Hà trước mặt, ngăn trở nàng này thế đại lực chầm một trường. Lý Ngọc Hà ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại, Lưu Hồng. Liền ngươi cũng thành Ngũ Nhạc Thánh Giáo cầu. Lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy sao, Lý các chủ. Lưu Hồng nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, có câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu, giáo chủ là thế gian chi kiêu hùng, đi nương nhờ hắn có gì không thể. Phi, chỉ có lực lượng hạ người vô năng. Sao lại dám tự xưng tiêu hùng? Lý Ngọc Hà quát to. Được rồi, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Lưu Hồng lắc đầu, sau đó cười nói, xem ở đều là võ đạo cực cảnh phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tên đồ đệ này bây giờ cũng bất quá mới võ đạo bát đoạn sơ kỳ, bất quá một giới chỉ là phàm nhân thôi. Có thể trở thành giáo chủ nữ nhân, là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận, có bao nhiêu thiếu nữ tranh cướp giành giật còn không có cơ hội đâu. Ngươi nha, tại sinh hoạt xử sự bên trong trọng yếu nhất chính là không muốn không biết cất nhắc a. Phi, các ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng. Tiêu Hồng Nguyệt một bên dãy rủa một bên hô lớn, liền các ngươi kia cái gì cầu giáo chủ, hắn cũng bị tự xưng tiên nhân. Cái nào tiên nhân giống như hắn, giống chưa từng thấy nữ nhân tựa như, hiển nhiên một cái đại ngựa giống. những gì hắn làm nào giống một vị tiên nhân. Ta nhìn hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi sắc ma đầu. Têu cái gì Ngũ Nhạc Thành giáo, cứ gọi Ngũ Nhạc Ma giáo tốt. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng, các minh đệ, nếu bọn hắn như thế không biết thời thế, vậy thì đem này ngọc nữ môn người toàn bộ bắt đi. Trong này nhưng có không ít nữ nhân xinh đẹp, tất cả đều mang về, giáo chủ nhất định cao hứng phi thường. Các minh đệ, lên. Lưu Hồng hô to một tiếng, sau đó một trưởng đem Lý Ngọc Hà đánh lui, xuống tới. Hạ Quốc, kinh thành. Lúc này Quân Tinh Lan đứng ở trong phòng, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại nhìn cái gì đó. Cái kia người xuyên biệt sở tác sở vi hắn tại trước đây không lâu liền đã biết. Bây giờ hắn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như là tại thần thoại thời đại, như vậy y theo thần lệnh bên trong thứ 253 đầu, đệ thất khoản quy định, bất kỳ người tu tiên nào không thể lấy bất luận cái gì hình thức, bất kỳ lý do gì ở thế tục giới sử dụng pháp lực, càng không cho phép tu tiên giả làm ra trừ tự vệ bên ngoài bất cứ thương tổn gì phạm nhân hành vi. Kẻ vi phạm, đem xử cực hình. Nhưng mà bây giờ thần thoại thời đại sớm đã kết thúc, cái gọi là thần lệnh đã sớm là quá hạn sản phẩm. Bây giờ chư thiên vạn giới, không phải thần quản, mà là người chính mình quản, là tiên nhân đang quản. Bây giờ chứ có một số người quấy nhiễu chư thiên vạn giới cơ bản trật tự vận chuyển, tỉ như tại trước đây thật lâu, có một cái tiên đế muốn thông qua hiến tế thế gian tất cả thương sinh, dùng cái này tới thành tựu sát lục đại đạo, bị thần cho ngăn cản. Nếu không thần minh liền sẽ không tùy tiện ra tay. Đây chính là vì cái gì bây giờ thần đã cơ hồ mai danh nhận tích, mà tiên nhân hương thịnh nguyên nhân. Bây giờ người xuyên biệt đi tới thế giới khác làm sằng làm bậy chuyện như vậy sớm đã nhìn mãi quen mắt. Liền tiên chính mình cũng mặc kệ, mà lại bây giờ cái này người xuyên biệt cũng không có chọc tới chính mình, nếu là hắn nhúng tay, ngược lại là lộ ra hắn xen vào việc của người khác. Nhưng mà thân là thần, nhìn xem này người xuyên việt làm sằng làm bậy, hắn có chút không có nhìn. Nếu như là chính mình không ở cái thế giới này, mà là tại thần giới cũng liền thôi, loại chuyện này bây giờ đã không hiếm thấy, huống chi bọn hắn những này thần từ lâu rời trận, loại chuyện này hắn cũng không còn được. Huống chi, chuyện này không có quan hệ gì với mình, tại không chọc tới chính mình, hoặc là tai họa thường sinh tới trình độ nhất định điều kiện tiên quyết, hắn hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Nhưng mà, cái này người xuyên việt là tại mí mắt của mình từ phía dưới làm chuyện xấu á đến tột cùng tiếp tục bỏ mặc, vẫn là nhúng tay chuyện này. Quân Tinh Lan cứ như vậy tự hỏi. Chương 53. Xử lý ngay tại Quân Tinh Lan suy nghĩ nên như thế nào giải quyết thời điểm, sau đó nghe được một đoạn văn khiến cho hắn ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Ngọc nữ môn bên trong một người đệ tử ngồi trên mặt đất tan vỡ hô lớn, "Cứu mạng a, đến tụt cùng ai tới cứu lấy chúng ta a? Chẳng lẽ trên thế giới tiên nhân đều là loại này tính tình sao? Thần a, nếu như trên thế giới này thật sự có thần lời nói, van cầu ngài cứu lấy chúng ta a." Quân Tinh Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện kế tiếp, hắn nhất định phải quản. Không bởi vì cái khác, vẹn vẹn bởi vì có người tại mí mắt của mình từ phía dưới xúc phạm trật tự, cũng vừa vặn lúc này có người tại hướng thần cầu nguyện, chỉ thế thôi. Nhưng mà hắn lại làm sao không biết, có chút thế lực cùng đại quốc sở dĩ đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh, là bởi vì bọn hắn tin tưởng sẽ có người giúp bọn hắn xử lý cái này người xuyên biệt. Theo sự thật xem ra, những người này muốn mượn đao giết người. Bọn hắn đem mình làm đao. Không thể không nói, những phàm nhân này lá gan thật đúng là không nhỏ, liền hắn cũng dám lợi dụng. Vậy hắn liền muốn vận dụng thủ đoạn để bọn hắn ghi nhớ thật lâu mới được. Cái này người xuyên biệt, hắn tự nhiên sẽ xử lý, nhưng mà những người này nhất định phải trả giá một vài thứ tới. Tiếp lấy Quân Tinh Lan nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng, "Chuyện gì?" Sau đó hắn đem tầm mắt chuyển rời đến nơi nào đó, trong đôi mắt hiện lên một sợi kim quang. "Tốt, hắn đôi sách đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó chính là thưởng thức trò hay thời gian." "A a." Lý Ngọc Hà che lấy chính mình thụ thương cánh tay phải, quỳ một chân trên đất, miệng lớn tiếng thở dốc. Nhân số của đối phương đông đảo, huống hồ cũng có võ đạo cực cảnh cao thủ tọa trấn, nàng bây giờ đã có lòng không đủ lực đáng ghét. "Đáng ghét? Chẳng lẽ phải thua sao? Chẳng lẽ nàng cuối cùng muốn hướng bọn này không có xương cốt vương bắt đạn uốn gối đầu hàng sao? Không, không được. Nàng nói cái gì cũng không thể đem Hồng Nguyệt giao ra. Lão thái bà, ngươi đã không được, vẫn là tranh thủ thời gian đầu hàng đi." Lưu Hồng cười lạnh nói, "Sớm đi đầu hàng, các ngươi ngọc nữ môn không chỉ có thể sống sót, còn có thể nắm giữ so với ban đầu cuộc sống tốt hơn, cớ sao mà không làm đâu?" "A, ha ha ha." Lý Ngọc Hà chậm rãi đứng lên, nhìn xem hắn khinh thường nói, "Đoạn Tích lao tặng, ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi như thế không có xương cốt, hướng loại rác rưởi kia túi đầu xương thần sao? Nói cho ngươi, muốn động ta ngọc nữ môn, liền từ thi thể của ta thượng mẹ tới." Nói xong, Lý Ngọc Hà lần nữa hướng Lưu Hồng bắt tới. "Hừ, minh ngoan bất linh." Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Lưu Hồng bắt tới Lý Ngọc Hà trước mặt, tránh thoát công kích của nàng, sau đó lấy trưởng hóa trảo, hướng trái tim của nàng lấy ra đi. "Sư tôn, sư tôn." Tiêu Hồng Nguyệt trông thấy một màn này dễ rủa kịch liệt hơn, trong mắt tuôn ra đại lượng nhiệt lệ. Nàng biết, nàng sư tôn chống đỡ không được bao lâu. Không cam lòng, phẫn hận, loại này cảm xúc không ngừng tại trong đầu của nàng trào lên. Cực độ bi thương, nhưng sinh ra chính là cực độ phẫn hận. Tiêu Hồng Nguyệt lúc này con mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng. Nàng tuyệt sẽ không hướng cái kia sắc ma túi đầu lâu của mình, nàng càng sẽ không đi phụng dưỡng loại kia nam nhân. Đây là đối nàng vũ nhục. Nàng bây giờ đặt quyết tâm, nếu như hắn sư tôn có chuyện bất chắc, nàng lập tức liền cắn lưỡi tự sát. Nàng tuyệt sẽ không đem chính mình tiện nghi cho cái kia thánh giáo ngựa giống. "Kết thúc, lão thái bà." Lưu Hồng hét lớn một tiếng. Hắn hổ trảo lập tức liền có thể xé nát trước mặt lão thái bà này lồng ngực, bóp nát trái tim của nàng. Mình đã không tránh thoát. Lý Ngọc Hà chậm rãi nhắm hai mắt lại. "Nhìn tới, ta cũng chỉ tới mới thôi. thật xin lỗi, Hồ Nguyệt, thật xin lỗi, Khác Ngọc nữ môn bọn nhỏ, ta đã bất lực lại bảo hộ các ngươi. Nhưng vào lúc này, bá, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, Lưu Hồng cả đám người vậy mà quỷ dị biến mất. Đợi nửa ngày lại cảm giác vô sự phát sinh, Lý Ngọc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía xung quanh. Kỳ quái, bọn hắn người đâu, đều đi đâu rồi? Sư tôn, Tiêu Hồng Nguyệt lấy cực nhanh tốc độ lao đến, ôm lấy Lý Ngọc Hà bắt đầu khóc lớn lên. Hồng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lý Ngọc Hà đã không lo được trước mặt này quỷ dị tình cảnh, đội vàng ân cần hỏi. Sư tôn, ta không có việc gì. Tiêu Hồng Nguyệt lắc đầu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Ngọc Hà sờ lên đầu của nàng, trấn an nàng. Sau đó nàng đối Ngọc Nữ môn đám người hô lớn, bọn nhỏ, các ngươi có chuyện gì sao? Về các chủ, chúng ta không có việc gì. Đám người lắc lắc đầu nói. Đúng rồi. Sư tôn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngài biết sao? Tiêu Hồng Nguyệt ngẩng đầu, hỏi. Ta cũng không biết. Lý Ngọc Hà lắc đầu. Mọi người ở đây vạn phần nghi hoặc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoạn màu vàng văn tự. Trên đó viết, đi, rời đi nơi này. Xem ra chuyện này nguyên nhân đã hết sức rõ ràng. Lý Ngọc Hà cười khẽ vài tiếng, nói, chúng ta bị tiên nhân chân chính cứu. Tiên nhân đạo này dụ lệnh, chính là muốn nói cho chúng ta biết rời đi nơi này, thay cho hắn sinh hoạt. Ngọc Nữ môn những người khác trông thấy trên trời đoạn này chữ kim, cũng nao nao sôi trào. Trong mắt của các nàng trào nước mắt. Tiên nhân đại ân đại đức, các nàng đính thế không quên. Tiêu Hồng Nguyệt nhìn lên trên trời, lộ ra cảm kích mà lại nóng bỏng ánh mắt. Nếu như có thể may mắn có thể nhìn thấy ngài một mặt, thật là tốt biết bao a. Tiêu Hồng Nguyệt nội tâm chờ đợi thầm nghĩ. Đại nhân, ta ở chỗ này đây. Đại nhân, ta ở chỗ này đây, mau lại đây bắt ta a. Đại nhân, ta ở chỗ này đây. Đến rồi, tiểu mỹ nhân nhóm ta tới rồi. Ngũ Nhạc Thánh Giáo tổng bộ, Lục Dương đang bịt mắt cùng ba cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy diễm lệ nữ tử chơi lấy trò chơi. Mấy người vui cười âm thanh một trận lại một trận truyền đến. Nhìn ta. Ai, ta bắt đến các ngươi. Lục Dương ôm chặt lấy ba người nữ nhân này, đắc ý cười to nói. A đại nhân như thế nào nhanh như vậy liền bắt đến chúng ta, có phải hay không đại nhân vụng trộm gian lận rồi? Một nữ nhân quệt mồm nói. Đại nhân, cùng nữ hải tử chơi game thời điểm là không thể gian lận à, nếu không rất không có tình thú. Một nữ nhân khác ứng hòa nói. Nói mỏ, bản giáo chủ làm sao lại gian lận đâu? Lục Dương chậm rãi lấy xuống trên ánh mắt chiếc khăn tay, nhìn xem các nàng cười nói, bản giáo chủ cùng nữ hải tử chơi game chưa bao giờ gian lận, có thể bắt lấy các ngươi hoàn toàn là bởi vì bản giáo chủ thực lực đủ mạnh. Hoa nguyên lai đại nhân lợi hại như vậy à, tiểu nữ tử kia nhóm cũng chỉ có thể có chơi có chịu, các nàng nhẹ nói. Cho nên, Lục Dương lộ ra một vẻ cười xấu xa, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón trừng phạt rồi sao? Đại nhân, ngươi thật là hỏng không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Xem ra nhỏ tuổi nhất nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, gắt giọng, buổi sáng hôm nay tỷ muội chúng ta ba người vừa mới bị ngài khi dễ qua, bây giờ ngài lại muốn khi dễ chúng ta sẽ chịu không được. Yên tâm đi, tiểu bà bối, lần này ta sẽ. Tư. Xì xì. Ngay tại Lục Dương lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên phát ra tương tự máy móc trục trặc âm thanh, giống như là hắn hệ thống phát ra tới. Lục Dương ánh mắt hơi ngưng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi buông ra trước mặt ba nữ nhân, cười nói, vậy được rồi, vậy cái này trừng phạt liền lưu đến ban đêm, ba người các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng nha. Bây giờ ta hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi trước hết đi xuống đi. Ba nữ nhân cùng nhìn nhau một chút, sau đó cùng lúc mở miệng, biết giáo chủ, ban đêm chúng ta chờ ngươi a. Đợi đến ba nữ nhân rời đi sau, Lục Dương ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi làm sao vậy? Như thế nào phát ra loại thanh âm này, xì xì, tư. Hệ thống cũng không trả lời, mà là kéo dài phát ra thanh âm này. Nay sử Lục Dương trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Đây là làm sao vậy? Hệ thống đến cùng xuất hiện sự tình gì rồi? Chẳng lẽ? Hỏng. Ngay tại Lục Dương không biết như thế nào cho phải thời điểm, hệ thống khôi phục bình thường. Đinh, cảm ơn túc chủ quan tâm, vừa mới âm thanh là đang tiến hành hệ thống giữ gìn, xin đừng nên lo lắng. Nguyên lai là vậy sao? Lục Dương thở phào một cái, ta còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì nữa nha, dọa ta một hồi đinh, trải qua hệ thống kiểm tra, vừa mới tại giữ gìn hệ thống quá trình bên trong giải tỏa chức năng mới, xin hỏi túc chủ phải chăng nhận lấy? Giải tỏa chức năng mới rồi. Cái kia không vừa vặn, đương nhiên là nhận lấy. Lục Dương nói. Hệ thống càng mạnh, hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, điểm này dễ hiểu đạo lý hắn làm sao lại không biết đâu. Đinh, nhận lấy thành công, hệ thống thu hoạch được chức năng mới, nhiệm vụ công năng. Từ giờ trở đi, hệ thống sẽ vì túc chủ tăng thêm nhiệm vụ, túc chủ sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Xin hỏi túc chủ phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Nhiệm vụ công năng sao? Có ý tứ. Lục Dương trầm ngâm nói. Hắn bây giờ cùng những nữ nhân này ở lâu, cũng cảm giác mình có chút eo tùng hông mềm nhũn. Lĩnh cái nhiệm vụ tới làm hao mòn một ít thời gian, cũng rất tốt. Vậy thì nhận lấy a. Lục Dương gật gật đầu, để ta xem một chút đến tột cùng là nhiệm vụ gì. Đinh, nhận lấy thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ thứ nhất, Chu Du Liệt Quốc. Hệ thống kiểm tra đến, bây giờ có thật nhiều quốc gia đều xem thường túc chủ, cho rằng túc chủ đồng thời không có tưởng tượng cường đại như vậy. Thỉnh túc chủ bây giờ Chu Du Liệt Quốc, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ngài cường đại. Nhiệm vụ hoàn thành sau, túc chủ sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng. Chương 54. Lục Dương hành động phần thưởng phong phú. Lục Dương xoa cằm tự hỏi, vậy ta có thể hỏi một chút này phần thưởng phong phú là cái gì sao? Đinh, này ban thưởng không cố định, nhưng tuyệt đối phong phú. Có lẽ là công pháp, đan dược, cũng có thể là pháp bảo, linh thạch, thậm chí liền tu vi đều có thể trực tiếp thu hoạch được. chỉ cần túc chủ có thể nghĩ lấy được, đều có thể thu hoạch được. Ta đi, tốt như vậy. Hệ thống để Lục Dương hai mắt tỏa sáng. Ngoan ngoan, nếu là hắn tại chức năng này bên trong có thể thu hoạch được tu vi, vậy hắn chẳng phải là liền tu luyện đều mất đi. Nam thắng, thỏa thỏa nam thắng. Bất quá, Lục Dương chần chờ một chút, hỏi, tốt như vậy công năng, sẽ có hay không có cái gì phong hiểm? Thì như, nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt cái gì? Về túc chủ, không có. Hệ thống hồi đáp, tốt, nhiệm vụ này ta nhận. Lục Dương gật gật đầu. Có câu nói rất hay, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, đến không chỗ tốt không cần thì phí. Ha ha. Bất quá hắn cũng là không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà còn có ngu xuẩn đối với hắn lực lượng còn có chất vấn. Đã như vậy, hắn nên để những người kia trả giá đắt. Lục Dương khỏe miệng chậm rãi móc ra một vệ cười lạnh. Sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi, cái kia còn gì nữa không có cái gì khác hạn chế? Đinh, về túc chủ, hạn chế chỉ có một cái, đó chính là chỉ thảo phạt quan lớn quý tộc, cùng với các thượng tầng nhân sĩ, không thể thương tổn phổ thông mách tính, bằng không thì sẽ giảm xuống túc chủ uy tín, cũng sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ồ, đây là vì cái gì? Lục Dương tò mò hỏi. Đinh, bởi vì ức hiếp phổ thông mách tính cũng không có lợi cho nhiệm vụ hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy. Quả thật có chút đạo lý. Khi dễ người bình thường lại không tính là gì năng lực. Vậy được rồi, vì hệ thống nhiệm vụ, không làm thương hại liền không làm thương hại à, dù sao hắn lại không phải sát nhân cuồng. Tiếp xuống, hắn đã biết nên làm cái gì. Kỳ quái, chúng ta làm sao trở về rồi? Lưu Hồng nhìn thoáng qua cùng hắn cùng nhau trở về đám người, lại nhìn một chút trước mắt Ngũ Nhạc Thánh Giáo tổng bộ, nội tâm nghĩ trăm lần cũng không ra. Đám người đối này cũng cảm thấy mười phần nghi hoặc, ở bên cạnh nghị luận ầm ĩ tốt tốt, mọi người im lặng một chút. Lưu Hồng nói, chúng ta chiến đến say sưa, lại đột nhiên trở về nơi đây, này tất nhiên là giáo chủ đại nhân có chuyện quan trọng triệu tập chúng ta. Thỉnh các vị an tâm chớ đợi. Đám người nghe Lưu Hồng lời nói, nhao nhao nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm được chuyện như thế chỉ có giáo chủ của bọn hắn. Lưu Hồng đi tới cửa trước, cửa đối diện đồng chậm rãi mở miệng, mời ngươi thông báo một tiếng, liền nói Lưu Hồng bọn người cầu kiến. Tốt, các ngươi chờ một chút. Người giữ cửa gật gật đầu, sau đó chạy vào đi thông báo. Một lát sau, người giữ cửa chạy đến nhìn xem bọn hắn, các ngươi đi vào đi. Lưu Hồng bọn người gật gật đầu, đi vào. Giáo chủ đại nhân pháp lực vô biên, thiên thu và tái, nhất thống thiên hạ. Lưu Hồng bọn người một gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói, đứng lên đi. Lục Dương nói khẽ. Lưu Hồng bọn người chậm rãi đứng dậy. Các ngươi làm sao trở về, sự tình xong xuôi rồi sao? Lục Dương vốn là nghĩ hỏi như vậy. Kết quả Lưu Hồng mở miệng trước hỏi, không biết giáo chủ triệu chúng ta đến đây đến tột cùng là vì chuyện gì, thỉnh giáo chủ chỉ rõ. Lục Dương một mặt một bức. Không phải. Hắn lúc nào đem bọn hắn triệu hồi tới, chính hắn như thế nào không biết. Chẳng lẽ, hệ thống, là ngươi đem bọn hắn tìm trở về sao? Lục Dương hướng hệ thống hỏi. Về túc chủ, đúng vậy. Bản hệ thống biết túc chủ sau đó cần giúp đỡ, cho nên trước hết đem bọn hắn triệu hồi tới. Nguyên lai là dạng này. Lục Dương âm thầm nhẹ gật đầu. Khục, khục. Lục Dương ho nhẹ mấy tiếng nói, không có. Không sai, là ta đem các ngươi triệu hồi tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng tương lượng. Quả nhiên là dạng này. Lưu Hồng bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Khục, khục. Các minh đệ, bây giờ chúng ta đã là trên giang hồ đầu đem ghế xếp, trên giang hồ môn phái đều nhắc lên chúng ta mà biến sắc. Lục Dương cất cao giọng nói, nhưng mà, đối với ta tới nói, này còn xa xa không đủ. Mặc dù người trên giang hồ đại đa số đã đối với chúng ta cúi đầu xưng thần, nhưng mà luôn có một số người không biết sống chết, hoài nghi chúng ta lực lượng, cho là chúng ta không gì hơn cái này, không cách nào đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đối mặt loại tình huống này, các huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì? Để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta, để bọn hắn đầu đầy cõi lòng kính sợ cúi xuống. Lưu Hồng bọn người lớn tiếng nói, tốt, đều là có loại hắn tử, ta thích. Lục Dương cười nói, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta liền mở ra chinh phục thế giới bước đầu tiên a. Chư vị, các ngươi nghe trước một chút kế hoạch của ta. Cùng lúc đó, Hạ Quốc, Kinh Thành. Cô Tinh Lan nghe Lục Dương đám người tiếng thảo luận, khóe miệng hơi hơi câu lên. Phi tưởng tốt, xem ra cái kia người xuyên Việt đã đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Không sai, cái kia cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, chính là quân Tinh Lan sở hạ. Hắn đem hệ thống khống chế. Nhiệm vụ này, có thể đủ những cái kia muốn tọa sơn quan hổ đấu các phạm nhân uống một bình. Bọn hắn muốn mượn đao giết người, vậy mình cũng chỉ có thể hơi trêu đùa một chút bọn hắn. Liền hắn cũng dám lợi dụng, nếu như không đánh đổi một số thứ, có phải hay không liền có chút không đúng. Tiếp xuống, chính là xem trò vui thời gian. Quan sát trận này tên là Siết Khỉ Đại Loạn Đấu. Tuần vui này sắp khai mạc, hắn bây giờ dựa mắt mà đợi. Lục Dương động tác so trước kia càng ngông cuồng hơn. Nay sử vốn cũng không bình tĩnh Thiên Vũ Đại Lục, liền nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Lúc đầu Lục Dương vẹn vẹn chỉ là trên giang hồ gây sóng gió, nhưng bây giờ, tay của hắn đã có bắt đầu vươn hướng các quốc gia triều đình xu thế. Trong đó rõ ràng nhất một lần, lấy Lục Dương cầm đầu Ngũ Nhạc Thánh Giáo thế mà phái ra sát thủ ám sát một vị nào đó triều đình đại quan. Chuyện này bại lộ nguyên nhân, vị này bị bắt sát thủ là tới từ Ám Ảnh Các. Trước đó Ngũ Nhạc Thánh Giáo đột nhiên hướng Ám Ảnh Các phát động tiến công, không đến 3 ngày thời gian, lấy lao các chủ đột tử tại chỗ, Ám Ảnh Các bất đắc dĩ đầu hàng mà kết thúc. Tin tức này, sử nguyên bản bình chân như vậy mỗi đại thế lực người lãnh đạo nháy mắt hoàng hồn. Trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không phán đoán của mình xuất hiện sai lầm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lắc đầu phủ định cảm giác này, bọn hắn vẫn là cho rằng cuối cùng sẽ có người tới xử lý cái này Lục Dương. Nhưng mà, thật đáng tiếc, Lục Dương đồng thời không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế nhận chế tài, mà là càng thêm làm trầm trọng thêm. Ban đầu, hắn mẹn mẹn đối phó một chút khinh mạn bọn họ tiểu quốc. Nhưng mà chậm rãi, Lục Dương khẩu vị lại càng tới càng lớn. Ánh mắt của hắn bắt đầu hướng những này đại quốc trên người tụ tập. Mà Lục Dương khai hỏa trận chiến đầu tiên đối tượng chính là Kim Quốc. Tại Kim Quốc vừa mới thu được tin tức này thời điểm, cả nước trên dưới đều phát sinh rối loạn. Nhưng hắn đồng thời không có cái gì trở ngại, rất nhanh liền trấn định lại, còn phái ra sứ giả cùng Lục Dương tiến hành hiệp thương. Nhưng Lục Dương không những không nghe, còn chém giết Kim Quốc phái tới sứ giả. Một cử động kia, lệnh Kim Quốc trên dưới cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng phẫn nộ. Bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến, không chém sứ. Lục Dương cử động đơn giản đã hỏng cái quy củ này. Đây là đánh trong đáy lòng không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong đó có ít người nhận không được, hướng Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia góp lời, xuất binh thảo phạt Lục Dương, để hắn trả giá bằng máu. Nhưng mà có ít người cũng hướng Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia góp lời, Lục Dương bây giờ tình thế đang thịnh, đồng thời trên người hắn nắm giữ phạm nhân không thể chạm đến bí lực, bọn hắn đề nghị không bằng hướng Lục Dương lui một bước, trời cao biển rộng. Hai loại người cãi lộn không ngớt, dần dần trên triều đình hình thành chủ chiến phái cùng chủ hòa phái. Cuối cùng tại Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia đến nghị sâu tính kỹ dưới, dứt khoát quyết định xuất binh thảo phạt Lục Dương. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, bây giờ tuyệt không thể lui. Giống Lục Dương loại này tính tình bản tính Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia có thể nói là 10 phần hiểu rõ. Nếu như lúc này hướng hắn biểu hiện ra thỏa hiệp, như vậy hắn liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm, đến lúc đó bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Huống chi chính mình đường đường một cái đại quốc, nếu như cứ như vậy bị một người sợ vỡ mật, vậy hắn mặt mũi để nơi nào? Mình bây giờ thế nhưng là còn có gần 100 vạn quân đội, cái kia Lục Dương muốn chiến thắng hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Hắn thừa nhận, Lục Dương có thể tùy tiện giết chết võ đạo cực cảnh, sát thực lợi hại, hắn vô cùng kính nể. Nhưng mà, nếu như chỉ là một cái võ đạo cực cảnh lời nói, hắn cũng có thể làm được giết chết hắn. Cho nên nói, Lục Dương có thể tùy tiện giết chết võ đạo cực cảnh, nhưng mà muốn đánh bại hắn Đại Kim Quốc cũng không có dễ dàng như vậy. Ngày thứ hai, Kim Quốc hoàng đế Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia tuyên bố hướng Lục Dương tuyên chiến. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 55. Đồ Sát Uy, nghe nói không, Kim Quốc muốn cùng Lục Dương khai chiến. Đương nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy bây giờ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục ai không biết ta. Vậy ngươi cảm thấy ai thắng mặt tương đối lớn a? Cái này, khó mà nói, nhưng mà ta cảm giác Kim Quốc thắng mặt giống như tương đối nhỏ, dù sao hắn đối mặt đối thủ là một vị tiên nhân. Ta nhìn, chưa chắc, Kim Quốc bây giờ nhưng vẫn là nắm giữ 100 vạn chi sư, ta cảm giác liền xem như tiên nhân cũng khó có thể chống đỡ. Huynh đài này ánh mắt có chút thiện cận, tiên nhân uy năng, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Bây giờ, toàn thế giới đều chú ý tới cuộc chiến tranh này. Vệ quốc, Thần Đô. Lúc nghe tin tức này sau, Hoàn Nhan Mộc Tuyết nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng cúi đầu xuống, tiến tĩnh tự hỏi, không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển đến nước này. Sự tình phát triển quỹ tích đã đại đại vượt qua dự liệu của nàng. Nàng muốn cho rằng sẽ có người ra mặt xử lý đến cái này Lục Dương. Nhưng mà, nàng bây giờ giống như xem nhẹ một cái sai lầm chí mạng. Đó chính là, thiên nhân không phải thuộc hạ của nàng, cũng sẽ không nghe nàng. Đem tự thân chi an nguy giao cho một cái như thế không ổn định nhân tố, đây là tối kỵ, là một cái thiên đại nét bút hỏng. Đáng chết. Trước đó nàng thật sự là quá mức tự tin. Hoàn Nhan Mộc Tuyết khổ não lắc đầu, trên trán xuất hiện mồ hôi. Kim Quốc cùng Lục Dương tuyên chiến, quá mức đột nhiên, một lần là nàng không có đủ thời gian phản ứng. Nàng bây giờ đã không kịp cho Kim Quốc bất kỳ viện trợ. Bây giờ nàng chỉ hy vọng hoàng huynh sẽ không thua quá thảm. Nếu có thể thắng lời nói, đó là đương nhiên là tốt nhất. Vậy thì mang ý nghĩa, thiên nhân không phải không thể chiến thắng. Đã vô kế khả thi nàng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia may mắn. Kim Quốc, Đế Đô. Bệ hạ, ta Đại Kim Nam Nhi hiện đã vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Một vị tướng quân hướng Hoàn Nhan Đồng thuật vậy được lễ nói. Khổ cực, Đồ Khắc Tư tướng quân. Hoàn Nhan Đồng thuật này chút ít đầu, sau đó hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn phía dưới quân dung chỉnh tề quân đội. Lần này, hắn muốn ngự giá thân chinh. Hắn muốn lấy cả nước chi lực, 100 vạn đại quân, hướng cái kia Lục Dương khởi xướng tiến công. Hắn liền không tin, hắn nghiêng cả nước chi lực, sẽ còn đánh không lại chỉ là một người. Cho dù người kia được xưng tiên nhân, hắn cũng không tin mình sẽ thua. Mà lại coi như sẽ thua, hắn cũng không thể để cái kia Lục Dương xem thường hắn. Đồ Khắc Tư tướng quân, bắt đầu đi. Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia nói khẽ. Vâng. Đồ Khắc Tư gật đầu, sau đó mặt hướng toàn quân tướng sĩ, cất cao giọng nói, ngày hôm trước, có họ Lục quân giặc, giết ta sứ thần, như toàn phạm ta Đại Kim biên cảnh. Hôm nay, ta Đại Kim hoàng đế bệ hạ quyết tâm ngự giá thân trinh, tiêu diệt này tặc. Hiện đem quân luật cáo lệnh chư tướng sĩ. Quân lệnh như núi, có pháp vô tình. Làm trái lầm quân luật người, theo 17 lệnh cấm, 54 trạm thi hành. Đồ Khắc Tư từ mở ra quân lệnh, 17 lệnh cấm người, đội quân, trợ quân, chế quân, cấu quân, nhẹ quân, lớn quân, dân quân, bán quân, gian quân, trộm quân, dò xét quân, có quân, hung ác quân, loạn quân, lừa dối quân, tệ quân, lầm quân. Có 54 chạm người, nghe trống không tiến người chạm, nghe kim không chỉ người chạm, cờ theo không nằm người chạm, cờ nâng không tiến người chạm. Xem khấu không thẩm người chạm, dò xét tặc không rõ người chạm, đến không nói đến người chạm, nhiều thì lời thiếu người chạm, ít thì lời nhiều người chạm. Tuyên đọc hoàn tất sau, Đồ Khắc Tư chậm rãi thu hồi quân luật. Quân luật đã tuyên đọc hoàn tất, bây giờ, đại quân xuất phát. Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia cất cao giọng nói. Nhìn xem một màn này, quân Tinh Lan chậm rãi gật gật đầu. Quân dung chỉnh tề, quân luật nghiêm minh, Kim Quốc ngược lại là có một chi không tệ quân đội. Nhưng mà, vô cùng đáng tiếc, chi quân đội này là từ một đám phàm nhân tạo thành. Một đám phàm nhân, dù là số lượng lại nhiều, cũng tuyệt không có khả năng là tu sĩ đối thủ. Kim Quốc lần này, có thể nói là thương cân độ cốt. Bất quá, nay cũng vẹn vẹn bắt đầu thôi. Cho hay còn tại phía sau đâu. Bây giờ hắn nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, một bên khác, Vũ Nhạc Thánh giáo tổng bộ. Ngươi nói cái gì? Lục Dương nhíu nhíu mày, ngươi nói là cái kia Kim Quốc hoàng đế. Bây giờ tổ chức đại quân hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Đúng vậy, giáo chủ, trăm vạn đại quân, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ a. Thám tử túi đầu xuống nói, bọn hắn còn tuyên bố, nói muốn. Muốn? Bọn hắn nói muốn cái gì? Muốn bắt sống Lục Dương. Thám tử lúc này mồ hôi lạnh ứa ra. Tại lại nói cửa ra một cái mắt, không khí lâm vào trầm mặc. Loại trầm mặc này, mười phần rét lạnh thấu xương, để cho người ta không khỏi lưng phát lạnh. A. Ha ha ha. Lục Dương phát ra tiếng cười. Chỉ có điều, loại này tiếng cười mười phần băng lãnh. Ha ha ha. Ha ha ha. A ha 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 ha. Lục Dương cười lớn, cùng thiếu. Giáo. Giáo chủ. Thám tử bị Lục Dương tiếng cười to dọa đến nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn thật to gan. Đột nhiên, Lục Dương tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, thay vào đó chính là có thể để cho người rơi vào hầm băng lạnh lùng. Ngươi lui xuống trước đi a. Lục Dương nhìn thoáng qua đã bị dọa đến hồn bay lên trời thám tử, thản nhiên nói. Vâng, giáo chủ. Thám tử lộn nhào rời khỏi. Ha ha ha. Chờ thám tử rời đi sau, Lục Dương lại phát ra từng tiếng cười lạnh. Tốt. Bọn này phàm nhân quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, tiên nhân giận dữ, phục thi trăm vạn, chảy máu ngàn dặm sao? Nếu bọn hắn dạng này không biết sống chết, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào chạm đến lực lượng. Lúc này Kim Quốc đại quân còn tại đi về phía trước tiến. Uy, Lao Hình, ngươi nói, trận chiến này chúng ta có thể thắng sao? Tại đại quân hậu phương, có một sĩ binh nhẹ giọng hỏi. Này có cái gì thắng không được? Bên cạnh hắn binh sĩ trả lời, ngươi biết chúng ta lúc này tới bao nhiêu người sao? Nói cho ngươi, đây chính là 90 vạn đại quân. Liền xem như chúng ta một người phun một bãi nước miếng, đều có thể đem đối phương cho chết lối. Bất quá lần này cũng không đồng dạng a. Chúng ta lần này đối mặt địch nhân cũng không phải phàm nhân, đây chính là mọi người truyền miệng tiên nhân a. Đối mặt tiên nhân, chúng ta nhiều người thật có hiệu quả sao? Hừ, ngươi nói nhỏ chút. Một người lính khác đội la lên, ngươi không muốn sống, giao động quân tâm nhưng là muốn mất đầu. Tên lính này tranh thủ thời gian che lên miệng của mình. Lúc này tướng quân hô, bây giờ dừng lại, toàn quân nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau xuất phát. Hô, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Có chút binh sĩ thầm nói, sau đó tìm một cái mát mẻ địa phương ngồi xuống, lấy nón an toàn xuống nghỉ ngơi. Ngồi ở trên ngựa Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia chậm rãi xuống ngựa, tìm một chỗ ngồi xuống. Cầm lấy bên cạnh ấm nước, chậm rãi uống một ngụm, sau đó mở miệng hỏi, bây giờ chúng ta khoảng cách Ngũ Nhạc Thánh giáo còn có bao xa? Bệ hạ, xuyên qua phía trước ngọn núi kia, lại đi 20 dặm liền đến. Vậy là tốt rồi. Hoàn Nhan Đồng Thuật này chút ít đầu, Đồ Khắc Tư, ngươi nói lần này chúng ta phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể thắng lợi đâu? Bệ hạ, đối với chuyện này, thần không dám lọt lời. Đồ Khắc Tư nhẹ nhàng lắc đầu, cùng tiên nhân tác chiến, thần cũng là lần thứ nhất. Nhưng thần tin tưởng, bệ hạ hồng phúc tề thiên, ta Đại Kim Nam Nhi thẳng thắn cương nghị, tại quyết đoán bên trên, chúng ta tuyệt sẽ không bại bởi tiên nhân. Tin tưởng chúng ta lần này nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Chỉ mong a. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Nói thật, đối với lần này chiến tranh, trong lòng của hắn thật sự không chắc. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn cùng Lục Dương là địch. Nói đến nụ cười, lúc trước hắn lại đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp ở cái kia lai lịch không rõ tiên nhân trên người, mà lại chính mình còn tưởng tượng lấy không bao lâu, tiên nhân liền sẽ đối cái này Lục Dương tiến hành trừng trị. Hiện tại xem ra, hắn là nghĩ nhiều. Tính toán tiên nhân, quả nhiên là mười phần không thể làm hành vi a. Nhưng mà, bây giờ nghĩ những này đã không có tác dụng, chính yếu nhất chính là tiêu diệt Lục Dương. Thời gian trôi qua rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian chớp mắt tới đến. Thời gian đã đến, đại quân chuẩn bị xuất phát. Đồ Khắc Tư hô lớn. Ngay tại đại quân chuẩn bị khi xuất phát, đột nhiên có người chú ý tới phía trước đại sơn giống như cách mình gần hơn. Không, không phải giống như, phía trước đại sơn đang lấy tốc độ cực nhanh gọn tới trước mặt của bọn hắn. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có chút binh sĩ đã bị một màn này dọa đến ngồi liệt tại trên mặt đất. Không cần loạn, mau dậy đi. Đồ Khắc Tư đứng lên hô lớn, thực lực muốn ngăn cản quân tâm tan rã. Nhưng lúc này, bên hai của bọn hắn truyền đến một thanh âm, các phàm nhân, chịu chết đi. Vừa dứt lời, ngọn núi lớn này thẳng tắp nhập vào trong đại quân. Một trận cực kỳ máu tanh đồ sát tại thời khắc này bắt đầu. Chương 56. Chiến bại địa sát 72 thuật một trong, vắt núi. Tên như ý nghĩa, một chiêu này có thể để cho người dễ như trở bàn tay mà khiêng núi chạy khắp nơi. Lục Dương nâng lên ngọn núi này, đem hắn ném vào Kim Quốc trong đại quân. Kim Quốc đại quân, một nháy mắt tử thương thảm trọng. Lục Dương. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia kinh ngạc nhìn trên trời. Trung quanh tướng sĩ bây giờ đã bị dọa sợ. Một thân hoàng kim giáp, áo choàng bên trên có long hình dáng trang sức. Xem ra ngươi chính là Kim Quốc hoàng đế. Lục Dương chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xuống bọn hắn, Kim Quốc hoàng đế, ngươi mạo phạm tiên nhân, phải bị tội gì? Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tiếp lấy hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Vừa mới Lục Dương một cái kia, chí ít để hắn đại quân thương vong nhiều hơn phân nửa. Quả nhiên, bằng bọn hắn lực lượng, vẫn là không cách nào dung chuyển tiên nhân mảy may sao? Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia thở phào một hơi, sau đó hướng Lục Dương túi thấp đầu xuống, tại hạ không quan sát, va chạm thượng tiên, mong rằng thượng tiên thứ tội. Hết thảy tội nghiệp, từ tại hạ một người gánh chịu, mời lên tiên tử bi, buông tha ta Kim Quốc quân sĩ, bọn hắn là vô tội. Dù sao tại hắn trước khi đi đã đem thái tử cho là tốt, hắn bây giờ đã không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ cần hắn các tướng sĩ có thể giữ được tính mạng, như vậy Kim Quốc liền còn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Không, đây không phải bệ hạ sai. Đồ Khắc Tư hô lớn, sự tình nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ta hướng bệ hạ góp lời, bệ hạ mới có thể mạo phạm thượng tiên. Thượng tiên muốn trị tội, liền trị tội của ta a, dung tha bệ hạ cùng những quân sĩ khác. Ồ, thật đúng là đoàn kết a. Lục Dương lộ ra một vẻ cười lạnh, nhưng mà, hôm nay các ngươi ai cũng sống không được. Nói xong, Lục Dương giơ ra một ngón tay, trên ngón tay đột nhiên bắn ra một vệt kim quang. Oeng! Bên cạnh mười mấy tên lính, nháy mắt nổ thành một đống huyết vụ. Các huynh đệ, đứng lên. Một vị binh sĩ hô lớn, dù sao đều là cái chết, không bằng lấy mạng tương bác. Binh lính chung quanh như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hung hăng nhìn chằm chằm Lục Dương, đồng thời chuẩn bị phát động công kích. Ồ, muốn phát động công kích sao? Vậy được rồi, ta liền lòng từ bi để các ngươi khởi xướng một lần công kích. Lục Dương lộ ra nụ cười khinh thường. Soạt soạt soạt. Cung binh nhóm xuất ra cung tiễn, hàng ngàn hàng vạn mũi tên hướng Lục Dương kích xạ mà đi. Hừ, các ngươi quả nhiên không làm được cái gì hữu hiệu phản kích. Lục Dương khinh thường cười lạnh nói. Hắn đứng bất động, tùy ý mũi tên hướng hắn phóng tới. Hắn ở trong lòng mặc niệm nói, gửi trượng. Sau đó phát sinh lệnh chúng tướng sĩ nghẹn họng nhìn chân chối một màn, vốn nên bị vạn tiễn xuyên tâm Lục Dương, lúc này lại lông tóc không thương. Mà lại, Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia đột nhiên cảm giác bản thân mặt có một chút ướt át, đưa tay sờ sờ, sau đó nhìn một chút, vậy mà là huyết. Hắn trừng to mắt, đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy nguyên bản đứng tại bên cạnh mình Đồ Khắc Tư toàn thân đều là huyết động, sau đó thẳng tắp mà ngã trên mặt đất. Cái này, đây là, cái này, chẳng lẽ là tiên thuật sao? Cung tiễn thủ nhóm trên tay cung tiễn không tự chủ chốc ra, ngây ngốc nhìn lên trên trời. Bọn hắn lúc này đã triệt để đánh mất lòng phản kháng. Xem ra các ngươi đã bỏ đi, như vậy sau đó liền nên đến với ta. Lục Dương nhíu nhíu mày. Sau đó hắn đột nhiên hút khẩu khí, sau đó đột nhiên phun ra. Chỉ bất quá hắn phun ra chính là ngập trời liệt diễm. Địa sát 72 thuật một trong, nhà diễm. Tức khắc, ngập trời đại hỏa hướng Kim Quốc còn lại binh sĩ đánh tới. A! Kim Quốc đám binh sĩ bị đại hỏa đốt phát ra từng tiếng kêu thảm. Bọn hắn tại trong hỏa hoạn không ngừng rãy rủa lấy, kêu thảm. Cuối cùng, bị đốt vì cho tàn. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia sững sờ nhìn trước mắt một màn. Qua thật lâu, nước mắt của nàng giống như vỡ đê đồng dạng từ trong hốc mắt tuôn ra, nghẹn ngào khóc giống. Ha ha ha. Kim Quốc hoàng đế, ngươi như thế nào còn khóc lên? Lục Dương cười to nói, ta còn tưởng rằng hoàng đế đều dài ba đầu sáu tay đâu, không nghĩ tới cũng sẽ khóc à. Ha ha ha. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia đột nhiên ngẩng đầu, hận hận nhìn xem Lục Dương, chuyện cho tới bây giờ ta đã không còn gì để nói, ngươi giết ta đi. Không, ta làm sao lại giết hoàng đế bệ hạ đâu. Lục Dương cười lắc đầu, bản giáo chủ giữ lại ngươi, nhưng còn có sử dụng đây. Bất quá liền như vậy tha ngươi, bản giáo chủ trong lòng cũng không thoải mái, cho nên chỉ có thể thỉnh bệ hạ trả giá một điểm đại giới. Lục Dương ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, địa sát 72 thuật một trong, đưa tới. Sau đó có một cái chính vào tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử xuất hiện ở Lục Dương trong ngực. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia nhìn xem nữ tử kia, thất thanh nói, Linh, Linh Nhi, không tệ, đây chính là con gái của ngươi Hoàn Nhan Linh a. Lục Dương nhìn thoáng qua trong ngực Hoàn Nhan Linh, nói đến, ta đến bây giờ cũng còn không có hưởng qua một nước công chúa là mùi vị gì đâu. Ngươi, ngươi là ai? Buồn cung như thế nào tại trong ngực của ngươi? Ngươi sao dám như thế làm cản? Hoàn Nhan Linh phản ứng kịp, tại Lục Dương trong ngực ra sức giãy giụa. Ba. Lục Dương một cái cổ tay chặt, đem Hoàn Nhan Linh đánh ngất xỉu tới. Ngươi, ngươi tên xuất sinh này. Xuất sinh. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia con mắt đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, ngươi có chuyện gì hướng ta tới, cầm một cái nữ hải tử làm cái gì văn chương? Lời ấy sai rồi a, Kim Quốc hoàng đế. Lục Dương khẽ cười nói, ngươi chọc giận ta, kết quả là trả ra đại giới chẳng qua là một đứa con gái mà thôi, ngươi kiếm được đi. Đúng, bởi vì cái gọi là người tốt đến giúp thực chất, tiễn đưa Phật đưa lên tây, ta liền tiễn đưa ngươi về nhà a, không cần cảm tạ ta. Lục Dương nhẹ tay nhẹ bung lên, Hoàn Nhan Đồng Thuật trong nháy mắt kia biến mất tại nguyên chỗ. Địa sát 72 thuật một trong, chụp đi. Chiêu này có thể đem nào đó một vật thể đưa đến một chỗ nào đó đi. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia cảm thấy bạch quang lóe lên, đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, đến nay đã về tới Kim Quốc trong hoàng cung. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, trong lòng đã cảm thấy chết lặng. Hắn hồn bay phách lạc đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Hắn cho rằng, lần này, Kim Quốc có lẽ muốn xong. Mấy ngày sau, Kim Quốc triều đình báo cáo bệ hạ, bên ngoài có một vị sứ giả cầu kiến. Một người chạy vào trong triều đình, bẩm báo nói. Lúc này Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia phảng phất già mua mười mấy tuổi, hai mắt vô thần, thái dương thậm chí xuất hiện mấy cây hoa dâm tóc. Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Tuyên, không cần tuyên, ta tiến vào." Không đợi đến người kia ra ngoài, có một bóng người chậm rãi đi đến. Là một vị ước chừng hơn 50 tuổi lão giả, trên vai của hắn còn khiêng một cái bao tải. "Lớn mật, ngươi người này thực có can đảm vô lễ như thế, xông ta đại kim triều đình." Một vị quan viên quát lớn, "Người tới, bắt hắn cho ta bắt lại." Vừa dứt lời, mười mấy tên vệ binh chạy vào, đem lão giả này bao bọc vây quanh. "Ha ha ha, các ngươi thật đúng là khách khí à, lão hủ bất quá là tới một chuyến, còn làm hưng sư động chúng như vậy." Lão giả cười to nói, bất quá loại này lễ nghi phiền phức vẫn là miễn đi, lão già ta không thích phiền phức như vậy. Nói nhảm nhiều quá, bắt hắn lại. Dẫn đầu vệ binh lớn tiếng nói. Sau đó đám vệ binh liền bộc phát ra võ đạo lục đoạn lực lượng, hướng lão giả này chụp tới. Lão giả khinh miệt cười một tiếng, sau đó một trường hướng bọn hắn đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, binh lính chung quanh liền tất cả đều bị đổ nhào trên mặt đất, liền toàn bộ triều đình đều bị chấn động đến lung lay mấy cái. T. Người chung quanh hít một hơi lãnh khí. Vừa mới lực lượng, là võ đạo cực cảnh lực lượng. Trước mặt người này, là một vị cực cảnh tông sư. Ha ha ha. Ngượng ngùng, các ngươi người nơi này quá không có lễ phép, cho nên lão hủ nhịn không được cho bọn hắn một bài học. Hy vọng các vị nhiều hơn đảm đương a. Lão giả nói lời tựa như là nhận lầm, nhưng mà trong giọng nói nhưng không có nửa điểm ý nhận sai. Chỉ thấy vị lão giả này đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó cao giọng mở miệng nói, gặp qua đại kim hoàng đế bệ hạ, tại hạ là Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ phái tới sứ giả, họ Lưu tên Hồng, vừa rồi nếu có chỗ thất lễ, hy vọng bệ hạ cùng chư vị nhiều hơn đảm đương. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia chậm rãi nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn làm sao không biết, Lục Dương phái sứ giả đến đây trên thực tế là tới nhục nhã hắn. Nhưng mà, chứ mở một con mắt nhắm một con mắt, hắn đã không có biện pháp. Hô, Hoàn Nhan đồng thuật cái kia thở sâu, không biết sứ giả đến đây, cần làm chuyện gì. Lưu Hồng chắp tay thi lễ một cái, giáo chủ phái tại hạ tới chỉ vì hai chuyện. Đệ nhất, là đưa cho bệ hạ một kiện lễ vật. Thứ hai, là tại hạ trong tay có một phần điều ước, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Chỉ thế thôi, không còn cầu mong gì khác. Không biết bệ hạ ý như thế nào. Chương 57. Tuyệt vọng. Lễ vật là cái gì, điều ước lại là cái gì? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng hỏi. Cái gọi là lễ vật cùng điều ước, nhất định là dùng tới nhục nhã chính mình, đã dùng từ chính mình nơi này thu hoạch lợi ích. Loại chuyện này hơi suy nghĩ một chút liền biết, nhưng mà biết thì thế nào, hắn cũng bất lực. Hắn hiện tại, trừ mặc người chém giết bên ngoài, còn lại khác bất cứ chuyện gì hắn đều làm không được. Hoàn Nhan đồng thuật vậy dạng này tự rêu thầm nghĩ. Ha ha ha. Bẩm bệ hạ, lễ vật chính là lão thử trên người cái này, đến nỗi điều ước. Bệ hạ đem lễ vật này nhận lấy cũng không muộn. Lưu Hồng cười nói, xin hỏi sứ giả, này lễ đến tột cùng là vật gì? Hoàn Nhan đồng thuật cái kia hỏi. Lưu Hồng đem trên vai bao tải buông xuống, nói khẽ, thỉnh bệ hạ xem qua. Sau đó hắn đem bao tải từ từ mở ra, nhìn xem trong bao bố đồ vật, mọi người đều nhao nhao giật nảy cả mình. Liên Hoàn Nhan đồng thuật cái kia cũng không khỏi tự chủ đứng lên, không dám tự tin nhìn xem trong bao tải đồ vật. Cái kia không phải lễ vật, rõ ràng là đương kim Kim Quốc hoàng đế nữ nhi, đương triều công chúa Hoàn Nhan Linh. Chỉ có điều, trên người nàng quần áo rách rách dưới, trên ánh mắt còn mang theo lưu lại vệt nước mắt, an tĩnh nằm trên mặt đất, đã đình chỉ hô hấp. Ha ha ha. Đây chính là giáo chủ để tại hạ đưa tới lễ vật, không biết bệ hạ có thể hay không hài lòng. Lưu Hồng khẽ cười nói. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia lúc này con mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Hoàn Nhan Linh, thật chặt nắm đấm của mình, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Tim như bị dao cắt, đau như kim châm. Những từ ngữ này đã không cách nào hình dung hắn bây giờ cảm giác một phần ngàn tỷ. Đau đớn sau khi, hắn còn cảm nhận được thật sâu chết lặng. Bệ hạ an tâm chớ vội, bất quá chỉ là một đứa con gái mà thôi, dù sao hoàng gia con cái nhiều như vậy, cũng không kém này một cái đi. Lưu Hồng nói, so với khiêu khích giáo chủ Thiên Nhan chấn giận, một đứa con gái liền lộ ra vô cùng không có ý nghĩa, không phải sao? Lưu Hồng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không đợi Hoàn Nhan đồng thuật cái kia phát tác, Hoàn Nhan A Đỗ lao lạnh giọng nói, nơi này chính là Kim Quốc, không cho phép ngươi ở đây làm cản. Ha ha. Lao thất phu, ta khinh ngươi, ngươi có thể như thế nào? Lưu Hồng cười lạnh nói, ngươi cái gọi là Kim Quốc cùng chúng ta giáo chủ so sánh lại đáng là gì? Các ngươi có thể sống, chính là giáo chủ lớn nhất ban ân. Ngươi, im ngay, chớ quấy rầy. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia hét lớn một tiếng. Hai người tức khắc đình chỉ cãi lộn. Lưu Hồng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem phía trên Hoàn Nhan đồng thuật cái kia. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia cắn răng, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, lễ vật này, ta nhận lấy. Như vậy xin hỏi sứ giả, điều ước lại là cái gì? Ha ha ha. Điều ước chính là cái này, thỉnh bệ hạ xem qua. Lưu Hồng cười lấy ra một tờ giấy, sau đó dùng năm đến cực cảnh nội lực đem tờ giấy này ném đi lên. Tờ giấy này vững vững vàng vàng rơi vào long án bên trên. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia vươn tay từ từ mở ra tờ giấy này. Nhìn phía trên điều ước sau, hắn suýt nữa tức giận đến phun máu ba lần, tại chỗ bất tỉnh đi. Điều ước nội dung như sau: đệ nhất, cắt nhường Ô Đạt Châu, Du Minh Châu, Thanh Cách Đạt Châu cho Ngũ Nhạc Thánh Giáo. Thứ hai, bồi thường Ngũ Nhạc Thánh Giáo bạch ngân 2000 vạn lượng, tơ lụa 100 vạn đất. Thứ ba, Kim Quốc về sau đối Ngũ Nhạc Thánh Giáo túi đầu xương thần, hàng năm tiến cống 10 loại kỳ chân dị bảo, 100 cái ở vào 16 tuổi mà lại còn là tấm thân sự nữ mỹ nhân. Thứ tư, từ ký kết điều ước lên, Kim Quốc quân đội bộ binh số lượng không cho phép vượt qua 10 vạn người, đồng thời không được tổ chức kỵ binh, cung tiến thủ các cái khác binh chủng. Thứ năm, phàm là Ngũ Nhạc Thánh Giáo người tại Kim Quốc cảnh nội được hưởng tuyệt đối đặc quyền, tại Kim Quốc phạm phải tội ác Ngũ Nhạc Thánh Giáo người nên giao cho Ngũ Nhạc Thánh Giáo tiến hành xử phạt, Kim Quốc không có quyền can thiệp cùng xử phạt. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia run rẩy mở miệng, như thế nhục nước mất chủ quyền chi điều ước, chấm không thể tiếp nhận. Vị sứ giả này, có thể hay không mời người trở về bẩm báo nhà người giáo chủ, có thể hay không đổi một chút điều kiện, khác đều dễ thương lượng. Không thể tiếp nhận. Lưu Hồng nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, bệ hạ, ngươi tựa hồ lầm một việc a. Chúng ta trước đó cũng không phải đang thương lượng, mà là tại thông chi ngươi. Ký cùng không ký, không phải ngươi định đoạt, mà là nhà ta giáo chủ định đoạt. Giáo chủ đã minh xác hạ lệnh, nếu như ngươi không muốn đem đầu này hạn ký, như vậy cũng chỉ có một kết quả, chúng ta đem hướng Kim Quốc khai chiến. Bệ hạ, giáo chủ lực lượng chắc hẳn ngươi đã từng gặp qua, cho nên ngươi vẫn là nghĩ lại cho thỏa đáng a. Hoàn Nhan đồng thuật cái kia nhẹ nhàng đem điều ước buông xuống, trầm mặc. Xem ra bệ hạ không phải quá muốn ký a. Lưu Hồng khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi ra phía trước. Đông. Hắn đi đến Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia trước mặt, một chân giẫm tại long án bên trên, nhẹ giọng mở miệng, "Bệ hạ, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ký tương đối tốt, tuyệt đối không được để tại hạ khó làm a. Huống chi ngài nếu là không ký, ngài có thể một chút mất tập trung liền sẽ biến thành một vị vong quốc chi quân. Cho đến lúc đó, Kim Quốc có thể sẽ phải gánh chịu đồ thán, ngài tại sau khi chết như thế nào đi đối mặt lịch đại tiên hoàng đâu, ngài nói đúng không?" Lưu Hồng lão tặc, ngươi tên vương bắt đạn này thật là quá làm càn, ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi không thể. Một vị võ tướng chịu không được, la lớn, "Người tới, theo ta tiến lên bắt lấy người lao tặc kia, đem hắn băm thành thịt muối." Tức khắc mấy cái võ tướng liền muốn xông lên phía trước, muốn bắt sống Lưu Hồng. "Dừng tay, đều lùi xuống cho ta." Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia la lớn. "Vậy hạ." "Nhưng mà, không nghe thấy chấm nói sao, lui ra." "Là." Mấy vị võ tướng nện bước chân nặng nề lui trở về. "Vậy hạ, ký đi, vẫn là ký tương đối tốt." Lưu Hồng cười vài tiếng, "Ký về sau, quốc gia này vẫn như cũ có thể tồn tại, không phải sao?" Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đó hắn chật vật giơ tay lên, cầm lấy long án bên trên ngọc tỷ, chậm rãi phủ xuống trương. "Ha ha ha. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác, Kim Quốc hoàng đế." Lưu Hồng cười to nói, "Thành ý của ngươi ta đã thấy, ta này liền trở về bẩm báo nhà ta giáo chủ, tin tưởng giáo chủ nhất định sẽ rất hài lòng. Như vậy ta liền đi trước bệ hạ, không cần tiễn xa." "Ha ha ha." Lưu Hồng cầm lấy điều ước, một bên cười lớn vừa đi xuất cung điện. Trung quanh văn võ bá quan phẫn hận nhìn xem hắn, nhưng lại không thể làm gì. Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia lại lâm vào trầm mặc. Qua cực kỳ lâu, hắn mới mở miệng nói, "Chư khanh, vô sự lời nói, liền bài triệu a." Văn võ bá quan liếc nhìn nhau, lại có mấy người muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ thoát ra miệng, "Vâng." Đám đại thần lui ra sau, Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia y nguyên thờ ơ, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn cầm lấy để ở một bên ngọc tỷ, hung hăng đánh tới hướng chính mình một cái tay khác. "Đông, đông, đông." Hắn cái tay kia bị nện đến máu thịt bé bét, nhưng mà hắn vẫn không có dừng lại. Hốc mắt của hắn bên trong chậm rãi chạy xuống nhiệt lệ. So với đau đớn trên thân thể, trong lòng đau đớn lại không cách nào che giấu. Hắn lúc này đang nghĩ, hắn tại trăm năm về sau, có gì diện mục đi gặp Đại Kim Quốc lịch đại tiên đế. Bịch. Không biết qua bao lâu, hắn cầm trong tay dính đầy máu tươi ngọc tỷ ném tới một bên, quỳ trên mặt đất. Trong mắt của hắn chảy nước mắt, vì phẫn hô lớn, "Tiên nhân à, nếu như trên thế giới này thật sự có tiên nhân lời nói, van cầu ngài, cứu lấy chúng ta à. Nếu có tội nghiệp, xin cho một mình ta gánh chịu, khẩn cầu ngài lòng từ bi, mau cứu ta Kim Quốc bách tính à. Ta nguyện ý, trả bất cứ giá nào." Kim Quốc, chiến bại. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Trên đời người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn dù sớm đã có dự cảm Kim Quốc nhất định sẽ thua, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn sẽ thua như thế triệt để. Phải biết, Kim Quốc thế nhưng là này Thiên Vũ đại lục bên trong số một số hai đại quốc gia. Liền giữ vững được liền một ngày cũng chưa tới, trăm vạn đại quân toàn quân bị diệt, Kim Quốc hoàng đế chật vật thoát đi. Những tin tức này đổi mới bọn hắn đối với tiên nhân lực lượng nhận thức. Rất nhiều người tại biết tin tức này sau đều cho rằng, tiên nhân không thể chiến thắng. Nếu là phản kháng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Nếu muốn mạng sống cũng chỉ có một phương thức, đó chính là thuận theo lục dương. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể an an ổn ổn sống sót. Thời khắc này Thiên Vũ đại lục bên trong tràn ngập một cỗ cảm xúc. Cái này cảm xúc tên là tuyệt vọng. Chương 58. Quân Tinh Lan hành động vệ quốc, thần đô. Nghe xong tin tức này sau, Hoàn Nhan một tuyết túi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. "Hoàng huynh, thất bại rồi sao?" Nàng mặc dù cho rằng Hoàn Nhan Đồng Thuật cái kia thắng lợi mặt cực nhỏ, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ thua thảm như vậy, như thế triệt để. Không thể không nói, nàng đối tiên nhân lực lượng có một loại hoàn toàn mới nhận thức. Lực cười nàng trước đó thế mà còn muốn lợi dụng nắm giữ loại này vĩ lực người. Hiện tại nhớ tới, cũng không khỏi cảm thấy mình thực sự là quá không biết tự lượng sức mình. Hoàn Nhan một tiết cười khổ lắc đầu. Sau đó, nàng phải làm gì? Trước mắt bày ở trước mặt nàng con đường, tựa hồ trừ thuận theo bên ngoài, không có phương pháp khác. Nhưng mà, không cần nghĩ cũng biết, nàng một khi lựa chọn khuất phục, chính mình hạ chẳng sẽ là bộ dáng gì. Để nàng hướng cái kia ngựa giống nam nhân khuất phục, nàng tình nguyện đi chết. Hoàn Nhan một tiết nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi ra cung điện. Được rồi, xe đến trước núi ắt có đường. Nếu như mình thật sự, đó cũng là vận mệnh cho phép. Chứ nhận mệnh, nàng không có lựa chọn nào khác. Hạ Quốc, kinh thành. Liên quan tới Lục Dương chiến thắng Kim Quốc sự tình, tại Hạ Quốc triều đình đã truyền đi xôn xao. Đám quan chức đối này đều lên biểu chính mình sầu lo cùng quan tâm. Bọn hắn cho rằng, Lục Dương tìm tới bọn hắn đó là chuyện sớm hay muộn, nếu quả thật tìm tới bọn hắn, vậy bọn hắn phải làm gì? Là khuất phục vẫn là phản kháng, Hạ Quốc triều đình lâm vào kịch liệt thảo luận. Có người cho rằng, thông qua Kim Quốc một chuyện cũng biết, Lục Dương không thể địch lại. Trừ khuất phục bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng có người cho rằng, ta đại hạ đường đường đại quốc, có thể nào khuất phục tại kia chờ hạng giá áo túi cơm. Tình nguyện đứng chết, tuyệt không vì mà sống. Huống chi Kim Quốc bọn hắn cũng chiến thắng qua, không có đạo lý sẽ thua bởi Lục Dương. Nhìn xem làm cho túi bụi chư vị đại thần, Nhan Vũ Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem quân Tinh Lan thỉnh đi qua, giải quyết chuyện này. Nàng cho rằng, phu quân của mình không ngất hai đều có thể giải quyết, tin tưởng lần này hắn nhất định sẽ có biện pháp. Một lát sau, quân Tinh Lan đi tới trên triều đình, cười nhìn xem chư vị đại thần, chậm rãi mở miệng nói, chư vị không muốn sầu lo, ta đại hạ lần này nhất định có thể không đếm xỉa đến. Nghe lời này, chúng thần đều cảm thấy mười phần kinh ngạc. Không biết thân vương chi ngôn có căn cứ gì? Một vị đại thần đứng ra, nhẹ giọng hỏi. Đại nhân có chỗ không biết, Lục Dương dù tự xưng là tiên nhân, nhưng lại không tiên nhân chi khí khái, dĩ nhiên là không lâu dài. Quân Tinh Lan nói, tiên nhân từ bi, nhất định sẽ không cho phép hắn luôn là làm sàng làm bậy. Thân vương chi ngôn cũng không căn cứ. Ngài thế nào biết tiên nhân nhất định sẽ cứu trợ chúng ta? Người kia hỏi tiếp. Các vị không ngại suy nghĩ một chút, chúng ta đại hạ thế nhưng là gánh vác tiên nhân đưa cho nhiệm vụ. Quân Tinh Lan cười nói, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, tiên nhân tuyệt sẽ không vứt bỏ chúng ta tại không để ý. Nếu như Lục Dương thật sự dám đụng đến chúng ta đại hạ, đó chính là tại đánh tiên nhân mặt. Đánh tiên nhân mặt cũng không phải một chuyện tốt ta. Nghe Quân Tinh Lan một lời nói, chung quanh đại thần nghị luận ở mỹ đều cảm thấy rất có đạo lý. Liên Nhan Vũ Yên cũng không nhịn được gật gật đầu. Thân vương chi ngôn ngược lại cũng có lý. Người kia gật gật đầu, chỉ là tại hạ bọn người trong lòng vẫn như cũ có chút lo nghĩ. Chư vị trong lòng không cần có lo nghĩ. Quân Tinh Lan nói, nếu như bổn vương nói có nửa điểm không đúng, bổn vương nguyện gánh chịu hết thể hậu quả. Gặp Quân Tinh Lan đều như vậy lời thề son sắt nói, chư vị đại thần nhao nhao gật gật đầu, biểu thị tin tưởng hắn. Trong triều cãi lộn cũng theo đó lắng xuống. Tại trấn an người hoàn mỹ tâm về sau, Quân Tinh Lan đi ra triều đình. Nhan Vũ Yên còn muốn vội vàng thương lượng những chuyện khác nghi, thân là thân vương hắn trên thực tế là không cần tham chính. Tại trên đường về nhà, Quân Tinh Lan tự hỏi, cái kia người xuyên việt ở cái thế giới này đã dày vò đủ lớn, là thời điểm nên ngăn cản hắn. Cái kia người xuyên việt thật đúng là thật sự có tài, hắn xuất hiện về sau không có qua mấy ngày, thế giới này liền bị hắn làm chướng khí mù mịt. Lần này, nên đến hắn trả giá đắt thời điểm. Hắn chậm rãi đi vào trong viện, đi tới hắn trồng hoa hoa thảo thảo phụ cận. Sau đó cầm lấy ấm nước, cho phía trước hoa cỏ chậm rãi tưới tưới nước. Bị tưới qua nước hoa cỏ lập tức phát sinh dị biến, biến thành mấy chùm sáng hướng chân trời phóng đi. Quân Tinh Lan chậm rãi buông xuống trong tay ấm nước. Đi, này liền có thể tiếp xuống, nên bận rộn chính mình sự tình. Làm. Tới, các minh đệ, uống. Ai nha, rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Tiểu nhị, cho ta rót đầy. Lao ca thật sự là tiểu lượng giỏi, ha ha ha. Nhìn ta. Tại một bên khác, Lưu Hồng mang theo thủ hạ của hắn tại một nhà quán trọ bên trong ăn cơm uống rượu. Bọn hắn vừa mới đánh hạ một cái tiểu quốc, hiện tại bọn hắn đang tại ăn thuộc về bọn hắn tiệc ăn mừng. Đường chủ, lần này chúng ta lại lập công lớn, tin tưởng giáo chủ nhất định sẽ ban thưởng thật hậu chúng ta. Một cái thủ hạ đối Lưu Hồng nói. Ha ha ha, đó là tự nhiên, giáo chủ lúc nào bạc đãi qua chúng ta. Lưu Hồng cười nói, các ngươi yên tâm, các ngươi phần kia không thể thiếu. Ha ha ha. Vậy tại hạ liền đa tạ đường chủ nâng đỡ, đa tạ đường chủ nâng đỡ. Người kia vui vẻ nói. Tại cái nào đó trên mặt bàn, có mấy người thảo luận bọn hắn lần này chiến quả. Ta nói, huynh đệ, lần này chúng ta có thể kiếm không ít chỗ tốt ta. Như thế một cái tiểu quốc quốc khố đều có nhiều như vậy ngân lượng, lão tử ta mấy đời cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Đó là đương nhiên. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ nha, lần này khen thưởng khẳng định không thể thiếu. Thật sự huynh đệ, dù là không có khen thưởng, ta cũng cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Lớn như vậy, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể cùng một nước công chúa âu yếm đâu. Cái kia công chúa hương vị, chật chật. Thật sự là ngấm lại đều để người cảm giác tâm tình thư sướng a. Ai u, nhìn ngươi chút tiền đồ này, công chúa lại thế nào, cái kia không phải cũng là nữ nhân sao? Nghe ngươi nói lời này giống như cùng chưa từng thấy nữ nhân đồng dạng. Cái kia có thể một dạng sao? Nói cho ngươi, mặc dù đều là nữ nhân, nhưng mà tại chinh phục dục bên trên, đó là tuyệt đối không giống. Tại trận này tiệc ăn mừng bên trên, khắp nơi tràn ngập loại này không chịu nổi ngôn ngữ. Cơm nước no nê sau, Lưu Hồng mang theo thủ hạ của hắn rời khỏi quán trọ, chuẩn bị trở về Ngũ Nhạc Thánh Giáo tổng bộ, đi Lục Dương nơi đó lĩnh thưởng. Đại bộ phận người đều uống đến lung la lung lay, ở nơi đó cười lớn. Bọn hắn cảm thấy, lúc này tương lai của bọn hắn có thể nói là một mảnh quang minh. Nhưng mà, hoa không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy a, các vị đang nói chuyện gì đâu? Có thể hay không mang ta một cái đâu? Liên tại đây đoàn người cười cười nói nói thời điểm, một thanh âm truyền tới. Ai? Bọn hắn nháy mắt dừng lại vui cười, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Đến gần xem xét, là hai người thanh niên nam nhân, toàn thân mặc một thân trường bào màu xanh. Chúng ta chính là Ngũ Nhạc Thánh Giáo người, xin hỏi hai vị là? Lưu Hồng híp mắt nhìn xem bọn hắn. Hắn thấy, trước mặt hai vị này người trẻ tuổi giống như là đến tìm chuyện. Hắn bây giờ tự giới thiệu, nói bọn hắn là Ngũ Nhạc Thánh Giáo người. Nghe thấy bọn hắn sở thuộc thế lực, tin tưởng hai cái này người trẻ tuổi hẳn là cũng sẽ không lại làm càn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vẫn là không có mắt, vậy cũng đừng trách hắn Lưu Hồng tâm ngoan thủ lạn. Ngươi là ai chúng ta cũng không quan tâm. Trong đó một thanh niên người lắc đầu, ngươi chỉ cần biết, ngươi lập tức liền chết rồi, này liền đầy đủ. Hừ, nói quát mà không biết ngượng. Lưu Hồng lạnh giọng nói, các huynh đệ, giết bọn hắn. Hai vị người thanh niên không nói gì, vẻn vẹn duỗi ra hai cái ngón tay, hướng về phía trước quét qua, bành bành bành. Người phía trước bao quát Lưu Hồng ở bên trong, tất cả đều nổ thành một mảnh huyết vụ. Tốt, rác rưởi quét dọn xong. Trong đó một thanh niên người chậm rãi mở miệng, sau đó tuân theo quân thần đại nhân mệnh lệnh thứ hai, đem những người này hồn phách đưa vào Đao Sơn địa ngục. Biết. Một người thanh niên khác người thản nhiên nói, Vũ Nhạc Thánh Giáo, tổng bộ. Đem trong tay sự tình xử lý xong, Lục Dương chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Hô. Rốt cục làm xong. Qua lâu như vậy, chúng nữ nhân của hắn cũng đã nghi hắn đi. Hôm nay tuyển ai đây? Hảo xoắn suýt ta. Ngay tại Lục Dương còn đang suy nghĩ nhập thà rằng không thời điểm, có ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lục Dương nháy mắt lấy lại tinh thần, cao mày nhìn xem bọn hắn. Hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm bọn họ đến tột cùng muốn làm gì thời điểm, hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Đinh, cảnh báo, cảnh báo. Túc chủ trước mặt ba người cảnh giới vì địa tiên cảnh. Túc chủ không phải là đối thủ, túc chủ không phải là đối thủ. Thỉnh lập tức thoát đi, thỉnh lập tức thoát đi. Nghe hệ thống cảnh báo sau, Lục Dương kinh hãi, đột nhiên đứng lên. Cái gì? Địa tiên cảnh. Chương 59. Diễn sát Lục Dương cảnh giác nhìn xem trước mặt ba người, mồ hôi lạnh ứa ra. Hệ thống, chuyện lớn như vậy ngươi sao có thể không nói cho ta? Lục Dương ở trong lòng phát điên nói. Đinh, túc chủ, hệ thống cũng không nghĩ tới ở nơi này thế mà lại xuất hiện địa tiên cảnh cường giả. Đáng ghét. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, không phải a lúc này hệ thống đang hoài nghi nhân sinh bên trong. Đáng chết. Lục Dương mắng thầm. Không biết mấy vị. Có gì muốn làm? Lục Dương cưỡng ép ổn định lại tâm thần, nhìn xem bọn hắn. Bây giờ trước giữ vững tỉnh táo. Nói không chừng bọn hắn không phải tìm đến mình phiền phức. Luyện khí hóa thần cảnh giới, ngươi chính là Lục Dương a? Có người mở miệng nói. Chính là. Lục Dương nhìn chằm chằm bọn hắn, đồng thời len lén đem hệ thống bên trong túi đeo lưng ngàn dặm thần hành phù đem ra. Nếu như tình thế không đúng, hắn liền tranh thủ thời gian chạy. Vậy thì không có sai. Một người khác mỉm cười. Sau đó không có dấu hiệu nào, người này duỗi ra hai ngón tay đột nhiên hướng Lục Dương mà tới. Lục Dương kinh hãi, nhanh khởi động ngàn dặm thần hành phù. Bá. Lục Dương lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ồ, chạy khá nhanh a, đây cũng là cái kia hệ thống cho hắn đạo cụ a. Người kia nhíu mày nói. Vô dụng vẫn là nói ý ta. Một người khác thản nhiên nói, vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát hoàn thành quân thần đại nhân nhiệm vụ tương đối tốt. Nói xong, cho người ta liền muốn khởi hành, nhưng vào lúc này, mấy người các ngươi không cần lại hướng trước truy. Có một thanh âm truyền đến bên tai của bọn hắn. Ba người đột nhiên đình chỉ hành động, quân thần đại nhân, đây là vì cái gì? Các ngươi làm đã rất tốt, chuyện kế tiếp các ngươi cũng không cần quản. Quân Tinh Lan khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, các ngươi sau đó có thể đi Tinh Vũ trà lâu, đây là cho các ngươi an thân địa phương. Bây giờ các ngươi có thể lui ra. Là. Ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lựa chọn nghe lệnh. Một bên khác, Quân Tinh Lan sắc mặt phức tạp nhìn xem một phương hướng nào đó. Không nghĩ tới liền ngươi cũng tới nơi này. Như vậy hắn nên tự mình hạ tràng. Bịch. Ở phía xa một cái trong núi sâu, truyền đến một tiếng vật thể rơi xuống đất âm thanh. Chính là Lục Dương hốt hoảng lúc rơi xuống đất phát ra âm thanh. Lúc này Lục Dương ngồi liệt tại trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Nguy hiểm thật a. Nguy hiểm thật a. Kém chút mạng nhỏ liền không có. May mắn hắn chạy nhanh. Hô. Hô. Lục Dương cứ như vậy ngồi trên mặt đất, qua thật lâu mới phản ứng được, hệ thống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói thế giới này là một cái đề võ thế giới sao? Làm sao lại tung ra ba cái điệu tiên cảnh cường giả đi ra? Nếu không phải là ta phúc lớn mạng lớn, liền đưa tại nơi đó. Đinh, về tốc chủ, hệ thống cũng không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, căn cứ hệ thống kiểm trắc, thế giới này tuyệt không có khả năng sinh ra tu tiên giả, chớ đừng nói chi là điệu tiên cảnh a. Căn cứ hệ thống phỏng đoán, những người này rất có thể là thông qua phương thức nào đó ngoại lai. Nguyên lai là như vậy sao? Thật là đáng ghét. Lục Dương vẫn hờn nói. Loại người này thượng nhân sinh hoạt hắn vẫn còn chưa qua đủ, nhưng lại hoành bị này biến cố. Ba người kia thật là đáng chết. Bất quá không có quan hệ, nó là hệ thống kể bên người nam nhân. Không bao lâu, hắn liền có thể giết chết ba người kia, đoạt lại vốn thuộc về hắn hết thảy. Hệ thống, bây giờ nơi này là nơi nào? Lục Dương cho mình đánh xong khí sau, chậm rãi mở miệng hỏi. Về túc chủ, nơi đây tên là Thiên Nhạc Sơn. Thiên Nhạc Sơn sao? Tốt. Lục Dương chậm rãi đứng dậy. Nơi này xem như một cái tốt chỗ tu luyện, mà lại xem bọn hắn cũng không có đuổi theo, này ngược lại là một chuyện tốt. Hắn bây giờ ra ngoài trước tìm uống miếng nước, vừa mới chạy trốn bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Hắn uống xong nước liền trở lại triệu hồi ra Thiên Luân nhập miệng, không tu luyện tới thiên tiên cảnh liền tuyệt không đi ra. Xem bọn hắn đến lúc đó có thể làm gì hắn. Lục Dương chậm rãi từ trong núi đi ra, bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Đi một lát, rốt cục tại chính mình cách đó không xa nhìn thấy một con sông. Lục Dương con mắt tức khắc sáng lên, cực nhanh chạy hướng về phía trước đi, đi tới bờ sông từng ngụm uống nước. A, thật thoải mái, quá thoải mái. Uống xong nước sau, Lục Dương đứng lên, vui sướng nói: "Vị tiểu hữu này, bộ dáng bây giờ của ngươi xem ra hảo chật vật a, là gặp phải sự tình gì rồi sao?" Có một thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến. "Ai tại cái kia?" Lục Dương đột nhiên quay đầu, nhìn lại, là một người mặc một thân áo vải người thanh niên, trên đầu mang theo mũ rộng đành, cầm trong tay cần câu cá đang câu cá. Nguyên lai là một cái câu cá a. Lục Dương tại nội tâm thầm nghĩ, chậm rãi buông lòng cảnh giác. "Tiểu hữu, ngươi bộ dáng thế nhưng là rất chật vật a." Người kia nhàn nhạt mở miệng, nhìn ngươi bộ dáng bây giờ hẳn là bị truy sát a. Bởi vì cái gọi là có nhân tất có quả, ngươi bây giờ bị truy sát nhất định là ngươi tại trước đó làm một ít sự tình. Loại chuyện này có thể là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Bất quá trong mắt của ta, ngươi làm hẳn là chuyện xấu a. Trông nhân được quả, tiểu hữu, vẫn là chỉ bằng lúc chỉ tổn hại cho thỏa đáng. Nghe lời này, Lục Dương hơi hơi nheo mắt lại. Trước mặt người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói chuyện như thế nào như lọt vào trong sương mù, mà lại nghe hắn khẩu khí, hắn là đang dạy tự mình làm chuyện. Bất quá là một cái ngư dân, sống thật đúng là không kiên nhẫn. Cũng được, hắn này nổi giận trong bụng đang lo không có chỗ vung đâu. Hôm nay liền lấy ngươi tới mở trương. Lục Dương lộ ra một tia tàn nhẫn ánh mắt, sau đó trong tay của mình đổ đầy linh lực, sau đó vươn tay đao hướng trước mặt ngư dân chém tới. Bá. Tại chạm đến ngư dân của một máy mắt, Lục Dương đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình không hiểu thấu rời xuống. Đầu người rơi xuống đất, vậy mà là Lục Dương. Ai? Lục Dương rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ồ, không hổ là đã đến luyện khí hóa thần tu tiên giả, dù cho là đầu thần tách rời cũng có thể bảo trì một đoạn thời gian thanh tỉnh ý thức. Người kia nhàn nhạt mở miệng, bất quá ngươi có thể an tâm đi chết, ngươi quả cuối cùng vẫn là muốn chính ngươi ăn hết. Nói xong những lời này, người kia rỗi ra chân trực tiếp giấm nát Lục Dương đầu. Sau đó hắn buông tay, đem Lục Dương hồn phách bóp trong tay. Hắn mỉm cười, không nghĩ tới a, ngươi thế mà ở đây khoái hoạt a, quân thần. Hoặc là nói, náo nhiệt ngươi cũng nhìn lâu đi, bây giờ lão bằng hữu tới không ra gặp một lần, có phải hay không có chút thất lễ rồi. Vừa dứt lời, một người mặc trường bào màu trắng thanh niên tuấn mỹ thân hình chậm rãi xuất hiện. Quân Tinh Lan nhìn xem hắn, nhẹ giọng mở miệng, thật sự là đã lâu không gặp, vừa mới gặp mặt liền kêu gọi ta tên thật, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm. Này có cái gì không tốt? Người kia cười nói, thần minh ở giữa gặp mặt, không gọi tên thật kêu cái gì? Cũng không thể bảo ngươi dịch đâm lại đây tên thật quân tự tại a. Ngươi cũng đừng quên, thần thoại thời đại sớm đã đi qua, mọi người đã không cần ở trong lòng kêu gọi ngươi tên thật, ngươi này dịch đâm lại đây tên thật thì có ích lợi gì? Ta thật là không hiểu rõ ngươi vì cái gì đến bây giờ còn phải dùng những phàm nhân này dùng tên cùng chữ, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì? Quân Tinh Lan trầm mặc một chút, không có trả lời hắn vấn đề, mà là ngược lại hỏi, những này nhàn thoại vẫn là nói ít tốt, ngươi tới nơi này sẽ không phải là tới cùng ta hàn huyên a? Có việc nói chuyện liền tốt, nhân quả chi thần. Chương 60. Kết thúc ngươi vẫn là như cũ a, vẫn luôn là loại này giải quyết việc chung khẩu khí. Nhân quả chi thần nhẹ giọng cười nói, ta ngược lại là cho rằng loại này câu thông mới là bình thường, không phải sao? Quân Tinh Lan nói, có đạo lý, vậy ta liền nói rõ. Nhân quả chi thần gật đầu nói, thiên đế bệ hạ để ta chuyển cáo ngươi, đám người kia lại bắt đầu không thành thật, bệ hạ để ta cho ngươi biết về sau lưu một điểm thần, đừng để bọn hắn chui chỗ trống. Ngươi nói bọn hắn? Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, lần thứ ba chư thiên chiến tranh đã kết thúc lâu như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn không có học ngôn sao? Nay liền có chút biết rõ còn cố hỏi, quân thần, người ta cùng chúng thần không phải đã sớm rõ ràng bọn hắn những người này mãi mãi cũng sẽ không học ngôn sao? Nhân quả chi thần thản nhiên nói, còn gì nữa không, vậy hạ còn có chỉ thị gì? Quân Tinh Lan hỏi, còn có thể có dặn dò gì, tự nhiên vẫn quy củ cũ, ai dám can đảm xúc phạm trật tự, liền diệt hắn. Ta liền không tin, tại trải qua lần thứ ba chư thiên chiến tranh về sau, bọn hắn còn dám khiêu chiến chúng thần. Nhân quả chi thần nói, Quân Tinh Lan từ chối cho ý kiến, nhìn về phía đã chết đi Lục Dương thi thể, người đem ta gọi đi ra, là bởi vì hắn. Không hoàn toàn là, chuẩn xác mà nói là trong cơ thể hắn bất kia, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết rồi à. Nhân quả chi thần nói, Quân Tinh Lan không nói gì, đi đến nhân quả chi thần bên người. Nhân quả chi thần chậm rãi cúi đầu xuống, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta đem ngươi mời đi ra. Vừa dứt lời, một cái phát ra làm quang bất minh vật thể từ Lục Dương trong thân thể chui ra. Hai vị, đại nhân, tha mạng á, hệ thống sợ hay nói. Nhân quả chi thần nhẹ nhàng giang hai tay, lại đây. Hệ thống ngoan ngoãn bay qua, rơi vào trên tay của hắn. Hệ thống này trên người hắn có bị xuyên tạc qua vết tích. Nhân quả chi thần nhíu nhíu mày, quân thần, đây là bút tích của ngươi a? Trên thế giới này, ngoại trừ ngươi, nhưng không có bất cứ người nào có thể làm được a. Nhan thoại nói ít, khô nhanh hơn một chút sống a, có chuyện chúng ta qua đi trò chuyện tiếp. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Nhân quả chi thần cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía hệ thống, trong mắt lóe lên một tia hồng quang. Thuận quả cầu, bởi vì đây là nhân quả chi đạo lực lượng. Nhân quả chi thần bây giờ đang theo cái hệ thống này đi tìm chủ sử sau màn. Sau một thời gian ngắn, chiếu vào bọn hắn tầm mắt chính là một cái người áo đen, cảnh giới là tiên đế đỉnh phong. Chính là một cái tiên đế đỉnh phong. Nhân quả chi thần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chúng ta toi công bận rộn rồi? Bây giờ kết luận còn hơi sớm. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, tham dò một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Nói rất đúng. Nhân quả chi thần nhẹ gật đầu, sau đó hắn cố ý phóng xuất ra một điểm khí tức. Chỉ thấy người áo đen kia đột nhiên mở to mắt, sau đó đối bọn hắn vung ra một đạo công kích. Nhưng mà đạo này công kích không làm nên chuyện gì, tuyến nhân quả không chút do dự tiến vào thân thể của hắn. Tại tiếp xúc người áo đen kia thân thể một nháy mắt, thân thể của hắn lập tức phát sinh dị biến, giống như muốn bạo tạc. Quân thần, thừa dịp bây giờ. Nhân quả chi thần nói. Lời này không cần ngươi tới nói. Quân Tinh Lan nháy mắt giơ tay lên, bôi đen màu tím đại đạo pháp tắc hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao, theo tuyến nhân quả chém qua. Bành! Người áo đen kia lập tức phát sinh nổ lớn. Quân thần không hổ là quân thần, đều để ngươi cho nhìn ra. Nhân quả chi thần tán thưởng nói, thế nào, thành công đánh trúng cái kia chân chính chủ sử sau màn sao? Yên tâm, hắn chạy không thoát. Quân Tinh Lan nói. Đây là đương nhiên, đối ngươi ta vẫn là mười phần tin tưởng. Nhân quả chi thần gật gật đầu, dù sao danh hiệu của ngươi thế nhưng là thắng lợi chi thần a. Thắng lợi chi thần, như thế nào có thể thất bại đâu? Lời khen tặng cũng đừng nói. Quân Tinh Lan nói, bây giờ cái này khúc nhạc dạo ngắn đã giải quyết, ngươi còn có chuyện gì khác không? Cái kia tự nhiên không còn, lời nói ta đã truyền đạt đến, tin tưởng ngươi đã tâm lý nắm chắc. Nhân quả chi thần nói, sau đó ta liền phải trở về hướng bệ hạ phục mệnh. Tiện thể, ta sẽ đem trong tay của ta cái này linh hồn đưa đến nó tên đi địa phương. Tốt ta, vậy liền không đưa. Quân Tinh Lan gật gật đầu. Nhân quả chi thần khép cười một cái, sau đó đem trong tay hệ thống đưa cho Quân Tinh Lan, cái này liền cho ngươi, coi như ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Muốn xử lý như thế nào tùy theo ngươi. Một bên khác, trong không gian nào đó, một bóng người quỳ một chân trên đất, trên ngực còn có một đạo tĩnh mịch vết thương. Trong vết thương chảy màu vàng máu tươi. Này màu vàng máu tươi mỗi một giọt đều là vô giới chi bảo, nếu như là tại tiền giới, đại bộ phận người đều sẽ vì tranh đoạt nó mà đánh đầu rơi máu chảy. Đây chính là đế huyết, có tiền mà không mua được tồn tại. Chỉ cần có thể đạt được nó, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới kia cũng là đáng giá. Khu khu. Hắn ho khan vài tiếng, cố lực lượng này. Không có sai. Là cái kia. Thắng lợi chi thần. Lực lượng. Hắn lau đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, may mắn ta tại trước đó liền lưu lại một tay, nếu không. Có thể liền chết dưới một kích này. Hắn chính là song sinh thể, chính là một cái linh hồn nắm giữ hai bộ thân thể. Tại thật lâu trước đó vì bảo mệnh, hắn đem chính mình một bộ thân thể giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền dùng đến. Vừa mới trong nháy mắt đó, chính mình một cái khác thân thể bị cái kia quân thần một kích trực tiếp đánh thành một mịn. Liền xem như chính mình phản ứng nhanh, đi tới chính mình một cái khác trong thân thể, hắn nguyên thần cũng không thể tránh né bị thương, mà lại loại này công kích, tựa hồ có thể từ linh hồn phản ứng đến trên nội thể. Trừ cái kia quân thần, người khác cũng không thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này. Bởi vì đạo này tổn thương, hắn từ bất hủ tiên đế trực tiếp rơi xuống đến tiên đế đỉnh phong. Bất quá, được rồi, chỉ cần còn có thể sống được chính là mạng lớn. Bất quá là tu vi, hắn lại tu luyện lại chính là. Ha ha ha. Người kia khẽ cười nói, chúng thần, mặc dù tại lần thứ ba chư thiên chiến tranh bên trong, ta thất bại. Nhưng mà, các ngươi chờ đó cho ta. Không được bao lâu, lần thứ tư chư thiên chiến tranh liền sẽ khai hỏa. Đến lúc đó, ta nhất định thắng các ngươi một tử. Ha ha ha. Ha 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 ha. Đợi nhân quả chi thần đi rồi, quân tinh lan nhìn trong tay mình hệ thống, ngươi nói. Ta làm như thế nào xử trí ngươi hảo đâu? Đại nhân, ta tốt thần minh đại nhân, ngươi nghe ta nói. Hệ thống đội bằng nói, chỉ cần ngươi có thể tha tiểu hệ thống một mạng, tiểu hệ thống cái gì đều nguyện ý làm. Tiểu hệ thống trên thân có rất rất nhiều công năng, tin tưởng ngài nhất định có thể cần dùng đến. Vô cùng tiếc nuối, trên người ngươi công năng ta tựa hồ cũng không dùng được. Quân tinh lan thản nhiên nói, cho nên đối với ta tới nói ngươi cũng không có tác dụng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Nói quân tinh lan tay liền chậm chậm bắt đầu siết chặt chờ. Chờ một chút. Quân thần đại nhân xin chờ một chút. Hệ thống lớn tiếng nói, ngài mặc dù nói không dùng được, nhưng mà ngài có thể đem ta cho người khác dùng à? Thì như ngươi có đồ đệ cái gì, ta có thể giúp ngài mang à? Coi như tiểu hệ thống thật sự không phát huy được tác dụng, vậy ngươi đem tiểu hệ thống xem như một cái đồ chơi, mỗi ngày nhàm chán thời điểm chơi một chút cũng là rất tốt nha. Khẩn cầu quân thần đại nhân nghĩ lại à? Quân tinh lan tự hỏi hệ thống. Nó nói như vậy cũng không tệ, giữ lại nó giải buồn cũng là rất tốt. Mà lại, hắn về sau nếu như cần gì vật phẩm lời nói, cũng không cần như vậy tốn sức. Đã như vậy, vậy ta liền tạm thời trước lưu lại ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có hữu dụng hay không. Quân tinh lan nói. Hữu dụng, hữu dụng. Tiểu hệ thống hướng quân thần đại nhân phát thệ, ta sinh là đại nhân hệ thống, chết là đại nhân chết hệ thống, từ nay về sau ta chính là đại nhân lớn nhất chó săn. Hệ thống lập tức lớn tiếng nói. Chương 61. Hồi cuối lục dương chết. Vũ nhạc thánh giáo trong vòng một đêm bị giải tán. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thiên vũ đại lục, chấn kinh vô số người. Hạ quốc, kinh thành. Thượng quan huynh, có chuyện lớn ngươi nghe nói không? Làm sao có thể không nghe nói, Lục Dương chết tin tức này đoán chừng bây giờ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không có không biết ta. Đúng vậy a. Bất quá thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống Lục Dương như vậy cường giả vậy mà trong vòng một đêm liền. Ai nói không phải à, này nói cho chúng ta biết, một núi càng so một núi cao, cường giả chân chính có khối người. Thượng quan huynh lời nói này thật sự là quá tốt rồi. Muốn ta nói, chúng ta thân vương thật đúng là lợi hại, trước mấy ngày còn nói Lục Dương nhảy đã không được mấy ngày, kết quả cũng không lâu lắm Lục Dương liền một mệnh ô hô. Thân vương xác thực rất lợi hại. Trước đó vài ngày ta cũng cùng thân vương uống qua rượu, cái kia ăn nói, cái kia học thức. Chập chập chập, chắc không được bệ hạ có thể nhìn chúng hắn, nếu như ta là nữ, ta cũng coi trọng hắn. Ha ha ha. Bệ hạ giá lâm. Ngay tại đám đại thần còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, thái giám những âm thanh này đánh gãy bọn hắn nghị luận, nhao nhao đứng ở vị trí cũ của mình, chỉnh lý trang dung chuẩn bị vào triều. Nhan Vũ Yên mặc một thân long bào, chậm rãi ngồi trên long ỷ nàng dùng nháy mắt ra hiệu cho thái giám. Thái giám ngầm hiểu, kéo dài âm thanh hô, vào triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng hạ thần quỳ hành lễ nói. Hạ quốc vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vệ quốc, thần đô. Hoàn Nhan Mộc Tuyết nghe xong tin tức này sau, thật sâu thở ra một hơi. Nàng đối tin tức này liên tục xác nhận thật giả, cuối cùng chứng minh chuyện này đúng là thật sự. Lục Dương xác thực đã chết, Ngũ Nhạc Thánh giáo cao tầng cũng mất đi tung tích. Mất đi đầu rồng Ngũ Nhạc Thánh giáo người bên trong tâm hoảng sợ, cuối cùng lựa chọn giải tán, đường ai nấy đi. Tại xác nhận tin tức này thật sự về sau, Hoàn Nhan Mộc Tuyết tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Có mừng rỡ, có lo lắng, có mê mang. Mừng rỡ là cái kia đại ngựa giống rốt cục chết rồi, chính mình không cần ủy khuất cầu toàn. Lo lắng chính là, hắn không biết cái kia có thể giết chết Lục Dương người đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Đến nỗi mê mang, nàng là đối với mình tương lai vận mệnh mê mang. Lục Dương sự kiện này nhìn như giải quyết, nhưng cũng cho nàng lưu lại vô hạn mơ màng. Giống Lục Dương dạng này người, hắn là thế nào đi tới thế giới này? Theo lý thuyết có loại lực lượng này người, không phải sẽ tồn tại ở thế giới này à? Hắn lực lượng rất rõ ràng vượt xa tại thế giới này. Nàng bây giờ mười phần có lý do hoài nghi, cái này Lục Dương tuyệt đối không phải người của thế giới này. Hắn tuyệt đối đến từ khác thế giới. Vậy hắn là thế nào tới, tới mục đích ra sao tại? Đây hết thảy đều lộ ra quá khó bề phân biệt. Nàng bây giờ có một cái phỏng đoán, cái kia Lục Dương có phải hay không tiên nhân phải tới? Phải tới mục đích chính là để hắn cho bọn hắn những phàm nhân này đưa đến uy hiếp tác dụng, để bọn hắn những phàm nhân này minh bạch, bằng bọn hắn lực lượng muốn ngăn cản tiên nhân giống như châu chấu đa xe, khuyên bọn họ bất làm vô dụng công. Mà cái kia Lục Dương bị giết chết sự thật có thể là giả, có thể là cái kia tiên nhân ngụy tạo. Chân chính Lục Dương có lẽ đã trở về phục mệnh, nhưng mà cái kia cũng không hợp lý a. Nếu như cái kia tiên nhân thật sự giống Lục Dương một dạng, thậm chí so Lục Dương còn mạnh hơn lời nói, hắn làm những này mưu đồ gì đâu? Loại kia cường giả làm gì lại cùng bọn hắn dạng này lá mặt lá trái đâu? Chân tướng sự tình đến cùng là như thế nào, nàng nghĩ đầu đều nhanh muốn nức. Có lẽ, đối với chuyện này không muốn truy đến cùng, thuận theo tự nhiên sẽ càng tốt đi. Nhưng mà, loại này chính mình hết thảy đều bị người khác chi phối cảm giác, thật sự để nàng rất khó chịu. Kim Quốc, Đế Đô. Ha ha ha. Ha 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 ha. Lục Dương chết. Chết được tốt, chết được tốt. Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia thoải mái cười lớn. Là hắn biết, giống như thế làm nhiều việc các người, là tuyệt đối sống không lâu lâu. Lần này, hắn rốt cục xả được cơn giận. Đến nỗi trước đó điều ước. Cái gì cầu thí điều ước, hắn cho tới bây giờ liền không có ký qua. Còn nữa nói, Lục Dương đều chết rồi, đầu kia hẹn còn có trọng yếu như vậy sao? Ha ha ha. Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia cười khẽ vài tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bây giờ Lục Dương chết rồi, vậy cái này nợ máu nên từ thủ hạ của hắn nhanh đuốt tiến hành hoàn lại. Truyền chấm chiếu lệnh, lập tức bắt Kim Quốc cảnh nội tất cả ngũ nhạc thánh giáo nhân sĩ, toàn bộ chém đầu gian chúng. Hoàn Nhan Đồng thuật cái kia hạ lệnh. Không đơn thuần là Kim Quốc, từng cái quốc gia tại thu được Lục Dương đã chết tin tức này về sau, nhao nhao khai triển thay trời hành đạo hành động. Thậm chí một chút trước đó đi nương nhờ Lục Dương quốc gia cùng thế lực đều nhao nhao lựa chọn phản chiến, tuyên bố chính mình không còn lệ thuộc vào ngũ nhạc thánh giáo, đồng thời đại lượng thanh trừ chính mình nội bộ thánh giáo thành viên. Nhất thời danh tiếng vô lượng ngũ nhạc thánh giáo, trong một đêm biến thành người người kêu đánh nhân vật, nội bộ nhân viên bị đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tương đổ mọi người đẩy, câu nói này dùng để hình dung nơi này không có gì thích hợp bằng. Trong lúc này, có vô số người chết ở trận này đại thanh tẩy bên trong. Thậm chí tại triều đình nội bộ phe phái đấu tranh bên trong, vu oan người lớn nhất một đỉnh mũ chính là người là ngũ nhạc thánh giáo tàn đảng. Trận này hỗn loạn, đoán chừng sẽ kéo dài một đoạn thời gian, mà tại một bên khác, thân là kẻ cầm đầu một trong quân Tinh Lan đang luốt luốt trong tay hệ thống. Khoan hay nói, ngươi này xem ra thường thường không có gì lạ hệ thống, có đồ vật thật đúng là không ít. Quân Tinh Lan nói. Hắc hắc hắc. Không dối gạt đại nhân nói, nô tài thế nhưng là tiên đế hao phí rất nhiều tâm tư mới chế tạo thành, lực lượng của ta thế nhưng là rất vượt quá tưởng tượng. Mặc dù không cách nào cùng đại nhân đánh đồng, nhưng mà nô tài có thể vì ngài giải quyết đại bộ phận vấn đề. Ngài có thể lưu lại nô tài một đầu mạng nhỏ, ngài tuyệt đối sẽ không thất vọng. Điểm này ta bây giờ tin tưởng. Quân Tinh Lan gật gật đầu, tại về sau kế hoạch bên trong, ngươi có thể giúp ta xử lý đến có nhiều vấn đề. Yên tâm, chỉ bằng điểm này, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Cho dù là từ ngài ngón tay trong khe chảy ra một chút xíu đồ vật, đều đủ nô tài hưởng thụ cả đời. Hệ thống nói, mà lại đại nhân, từ trên thế giới này linh khí mỏng manh trình độ đến xem, lúc này thiên đạo hẳn là vừa mới thức tỉnh trạng thái a. Căn cứ hệ thống phỏng đoán, để thế giới này một lần nữa thăng cấp vì thế giới tu tiên chí ít còn cần 5 năm, thời gian sẽ có hay không có một điểm quá lâu rồi. Này lại sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Muốn hay không nô tài cung cấp đạo cụ, trợ giúp thiên đạo sớm ngày khôi phục. Bây giờ còn không cần. Quân Tinh Lan lắc đầu, 5 năm này thời gian coi như là cho thế giới này các phàm nhân một điểm chuẩn bị. Thời gian 5 năm đối với ta mà nói căn bản cũng không dài. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Ngài thế nhưng là không gì làm không được thần minh đại nhân, đem những này toàn bộ cân nhắc đến là chuyện đương nhiên. Hệ thống nói. Quân Tinh Lan không để ý đến hệ thống ngông ngựa, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Tiếp xuống, cuộc sống yên tĩnh lại bắt đầu. Nhưng mà, loại an tĩnh này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Đợt, ai nha, người xuyên Việt thiên chương cuối cùng kết thúc, tiểu tác giả thật sự là cảm khái vô cùng nha. Một cái chớp mắt, quyển thứ nhất đã kết thúc nhanh một nửa, này không khỏi khiến tác giả có một chút điểm bùi mùi mãi thôi. Đây là tác giả quyển sách đầu tiên, tác giả đối với quyển sách này vẫn là rất xem trọng, tựa như tác giả tại trước đó có lời nói bên trong phát thệ qua, dù là quyển sách này còn có một người nhìn, tác giả sẽ không ngừng càng. Tác giả cũng vẫn luôn là nghĩ như vậy, nguyên nhân chính là cũng muốn cho mình một cái công đạo đi. Cho nên các vị các độc giả, không cần lo lắng tác giả sẽ lần nữa quyệt canh cái gì, liền xem như thiên băng địa liệt, tác giả cũng sẽ không nức cảng, đại gia yên tâm tốt. Còn có một việc, tại thượng một chương tác giả có lời nói bên trong tác giả đã nâng lên, tại tương lai 5 ngày tác giả đều phải ăn tiệc, cho nên mấy ngày nay đổi mới sẽ không quá ổn định, thậm chí không có đổi mới, đại gia không nên gấp gáp, tác giả không phải không biết nữa, là đi ăn tiệc. Tin tưởng hữu tâm độc giả nhất định sẽ chú ý tới, một chương này đưa đến chính là chuyển tiếp tác dụng. Chờ tác giả ăn xong chỗ ngồi trở về, kế tiếp thiên chương ngay lập tức sẽ đến, mà lại sẽ có một chút xíu tiểu cao có thể. Đại gia kính xin chờ mong a, tiểu tác giả muốn nói lời chính là những này, chúng ta kế tiếp thiên chương gặp lại a. Chương 62. Biến hóa thế cục, thời gian trôi qua rất nhanh, trong mấy mắt 3 năm đã qua. 3 năm này thời gian, Hạ Quốc sinh hoạt một mực rất bình tĩnh, nhưng mà bên ngoài sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2 năm trước, Vệ Quốc quốc quân Lạc Ngọc Lâm băng hà, quanh năm 24 tuổi. Vệ Quốc cả nước trên dưới một mảnh gào thét. Đại tang qua đi, có người cho rằng quốc không thể một ngày không có vua, mà tiên hoàng dưới gối cũng không tử đệ có thể kế thừa đại thống. Tiên hoàng hậu Hoàn Nhan thị, tính tình tục đều, nghiêm minh kiềm chế bản thân, hy vọng kỳ năng kế thừa đại thống, tục vệ quốc mạnh mạnh. Tại một năm này thời gian bên trong, Hoàn Nhan Mộc Tuyết đã sớm đem trong triều đại bộ phận người đều thu làm tâm phúc, cho nên bực này đề nghị bọn hắn tự nhiên tán thành. Nhưng trong triều vẫn như cũ có một đám phản đối thanh âm. Bọn hắn cho rằng, nếu như là Hoàn Nhan thị kế vị, chẳng phải là đem vệ quốc Giang Sơn nhường cho người khác. Như thế cách làm, chẳng phải thẹn với lịch đại tiên hoàng. Liên Hoàn Nhan Mộc Tuyết cũng cho rằng cử động lần này không ổn, liên tục chối từ, kiên quyết không nhận. Lại về sau đi qua hơn một năm phe phái đấu tranh về sau, Hoàn Nhan Mộc Tuyết cuối cùng bị ép kế thừa đại thống, trở thành vệ quốc tân nhiệm nữ đế. Đổi niên hiệu Minh Đỉnh vì Thiên Tinh. Hoàn Nhan Mộc Tuyết chính thức trở thành vệ quốc hoàng đế. Hắn lại bỏ ra thời gian một năm, đối nội thanh trừ đối lập, đối ngoại tiến hành cải cách. Đi qua thời gian một năm, Hoàn Nhan Mộc Tuyết triệt để đem hoàng quyền một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Tại Hoàn Nhan Mộc Tuyết triệt để cầm quyền sau, sau đó tuyên bố chính thức cùng Kim Quốc kết minh. Hai cái đại quốc kết minh, đối xung quanh ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Đồng nhiên, nguyên bản một chút quốc gia bộc phát ra to to nhỏ nhỏ chiến tranh, lại không hẹn mà cùng tuyên bố đình chỉ. Bởi vì bọn hắn nhao nhao cảm giác thế giới này phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bọn hắn cảm giác được, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, võ giả đột phá độ khó tựa hồ giảm xuống. Bọn hắn phát giác được, thế giới này đang thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Hạ Quốc, kinh thành. Nô. Vừa mới phê xong tấu chương, Nhan Vũ Yên vươn người một cái. Gần nhất mấy năm này thật đúng là thái bình a, đại sự trên cơ bản liền không có phát sinh qua. Bất quá, như vậy cũng tốt a, này liền nói rõ dân chúng trôi qua cũng rất tốt. Bách tính qua tốt, nàng cái này làm hoàng đế cũng liền có thể qua tốt. Bây giờ về tẩm cung tiêm tiếp một chút, cũng không có vấn đề đình, mạnh nhất tiên đế hệ thống vì ngài phục vụ. Xác nhận túc chủ tính danh, Nhan Vũ Yên. Phải chăng quyết định quá lại? Sao? Vừa mới chính là thanh âm gì? Nhan Vũ Yên đột nhiên mở to mắt, hết nhìn đông tới nhìn tây. Qua một đoạn thời gian, Nhan Vũ Yên ốc. Kỳ quái, vừa mới không nhìn thấy người a. Thanh âm này đến tột cùng là nơi nào đến? Về túc chủ, ta tại trong cơ thể của ngươi a, hệ thống nhẹ nhàng nói. Nhan Vũ Yên mở to hai mắt nhìn, ngươi là ai? Ngươi là thế nào đi tới trong cơ thể của ta? Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Túc chủ an tâm chớ vội, a hệ thống nói, ta là tới trợ giúp ngươi. Trợ giúp ta? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái lai lịch không rõ đồ vật nói lời? Nhanh lên cút ra ngoài cho ta. Nhan Vũ Yên cười lạnh một tiếng, quát to. Túc chủ, mời ngài tin tưởng ta, ta thật là đến giúp đỡ ngươi. Hệ thống gặp nàng không tin, vội vàng nói, hệ thống có rất nhiều công năng, chỉ cần ngươi đem ta khóa lại, ngươi liền có thể thu hoạch được rất nhiều đồ vật. Không tin, hệ thống nơi này có một cái tiểu lễ vật, ngài nhận lấy rồi quyết định buộc không buộc hệ thống, có thể chứ? Thật sự? Nhan Vũ Yên nhíu mày. Đối với loại này bánh từ trên trời rất xuống sự tình, nàng là chưa bao giờ tin tưởng. Đương nhiên là thật sự, là tiên nhân phái ta đến giúp đỡ ngài, làm sao lại là giả đâu? Hệ thống nói, cho nên, ngài nghĩ kỹ lĩnh không lĩnh lấy rồi sao? Vậy thì trước nhận lấy. Nhan Vũ Yên nói khẽ. Vậy ta liền nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì tới. Đinh, nhận lấy thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bạch ngân 7.350 từ bản lượng, chỉ đến 2. Nhan Vũ Yên. Nhan Vũ Yên. Nhiều. Bao nhiêu? 7.350 từ bản lượng. Bạch ngân. Nhan Vũ Yên không khỏi há to miệng. Này đã. Không sai biệt lắm tương đương quốc khố mấy năm thu vào. Bây giờ. Số tiền này. Là nàng. Uy, ngươi gọi hệ thống, không sai a. Nhan Vũ Yên nói. Về túc chủ, đúng vậy. Bây giờ này một số tiền lớn là ta, đúng không? Về túc chủ, là như vậy. Vậy ngươi đem số tiền kia cho ta. Nhan Vũ Yên vội vàng nói. Một khoản tiền lớn như vậy nàng không cầm ở trong tay, nàng không yên lòng a. Về túc chủ, cho ngược lại là có thể cho, chỉ là cái gì, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì khó xử? Nhan Vũ Yên nhíu mày. Không phải nói có chuyện gì khó xử, chỉ là hệ thống nhỏ giọng nói, ngài bây giờ vị trí cũng không bỏ xuống được a. Ngươi chờ. Nhan Vũ Yên vội vàng chạy ra ngoài. Nàng đi tới chuyên môn dự trữ kho ngân địa phương, đi vào. Bây giờ có thể đi, nhanh lên đem tiền cho ta lấy ra. Nhan Vũ Yên nói. Đinh, bạch ngân đã ngoại phóng, thỉnh túc chủ kiểm tra và nhận. Một lát sau, Nhan Vũ Yên ngơ ngác nhìn trước mặt đã mệt mỏi lên ngân núi. Thật nhiều tiền. Thật sự có thật nhiều tiền. Nàng phát tài. Thật sự phát tài. Nhan Vũ Yên cao hứng trong chốc lát, sau đó ý thức được một sự kiện. Không. Không đúng, bây giờ không phải là cao hứng thời điểm. Bây giờ trọng yếu nhất là thế nào mới có thể đem số tiền kia lưu tốt. Cứ như vậy trực tiếp đặt tiền trong quốc khố, quá làm người khác chú ý, cũng quá mức kỳ quái. Như vậy đến tột cùng để ở nơi đâu hảo đâu? Về túc chủ, kỳ thật ngài có thể chứa đựng tại hệ thống trong túi đeo lưng nha. Hệ thống đề nghị. Thả ngươi chỗ nào? Ta cũng không yên tâm. Nhan Vũ Yên nhíu mày, ngươi nếu là đem số tiền kia cho ta nuốt riêng làm sao bây giờ? Hệ thống im lặng. Túc chủ, hệ thống là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hệ thống nói, ngài không ngại suy nghĩ một chút, ta cần gì phải muốn làm như thế đâu, trước đó ta thẳng thắn không cho ngài tốt bao nhiêu. Nói cũng có đạo lý. Nhan Vũ Yên nói khẽ. Cho nên túc chủ, ngài lựa chọn là? Hệ thống hỏi. Vậy thì trước tiên đem bọn chúng thả lại hệ thống ba lô a. Nhan Vũ Yên nói. Một lát sau, những vật này đều bị thu hồi hệ thống trong ba lô. Nhìn không ra nha, ngươi còn rất lợi hại. Nhan Vũ Yên nói. Đây là đương nhiên, túc chủ. Hệ thống nói, hệ thống cũng không chỉ một tí tẹo như thế năng lực a, hệ thống còn có thể trợ giúp ngài trở thành tiên nhân, để ngài trở thành cường giả chân chính, có thể để ngài được đến đại tiêu giao, đại tự tại. Mặc dù ngươi những lời này ta còn không thể toàn bộ tin tưởng, nhưng ngươi xác thực rất hữu dụng. Nhan Vũ Yên nói. Cho nên túc chủ, lựa chọn của ngươi là? Vậy thì tạm thời tin ngươi một lần, khóa lại a. Nhan Vũ Yên nói. Đinh, khóa lại thành công, mạnh nhất tiên đế hệ thống tùy thời vì ngài phục vụ. Bây giờ vì ngài mở ra hệ thống bảng. Túc chủ tính danh, Nhan Vũ Yên giới tính, nữ. Tuổi tác, 22 tuổi. Cảnh giới, võ đạo 9 đoạn hậu kỳ. Công pháp, Vái Tâm Trưởng, Bàn Long Thương Pháp, Dịch Kinh Đoán Cốt Quyết. Vật phẩm, bạch ngân 7.350 tư lượng, chỉ đen 2. Nhìn xem trước mặt hệ thống bảng, Nhan Vũ Yên nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Giới thiệu lại như thế kỹ càng. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế một vật. Chẳng lẽ nó là thần tạo chi vật? Hư hư, hệ thống không khỏi có chút đắc ý hắn nha. Gia thân là hệ thống mặt mũi rốt cục tìm trở về. Ân, đây là cái thứ gì? Nhan Vũ Yên chú ý tới cái nào đó đồ vật, nghi ngờ hỏi. cái này tên là chỉ đen, đến tột cùng là vật gì? Vệ túc chủ, cái này thế nhưng là một cái tốt hệ thống, cười vài tiếng, nó thế nhưng là bị danh xưng nam nhân khắc tinh đâu. Còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Nhan Vũ Yên hiếu kỳ nói, thần kỳ như thế chi vật, nàng đến lấy ra nhìn xem. Tại nàng lấy ra về sau, hệ thống, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Nhan Vũ Yên nhìn xem trong tay vừa nhẹ vừa mỏng bất minh vật thể, hỏi, tựa hồ còn có một chút xíu trong suốt. Vì túc chủ, cái này chính là chỉ đen a, hệ thống nói, vật này là xuyên tại trên đùi. Sau khi mặc vào, cam đoan có thể để cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Nhan Vũ Yên nhìn xem trong tay chỉ đen, tay có một chút run nhẹ nhẹ. Cái đồ chơi này là mặc, cái đồ chơi này có thể mặc không? Đây là cỡ nào? Đồi phong bại tục a. Túc chủ, không muốn nghĩ như vậy đi. Hệ thống nói, vật này mặc dù ngài xem ra có chút đồi phong bại tục, nhưng mà ngài có thể mặc cho ngài phu quân nhìn a. Chẳng lẽ ngài liền không muốn nhìn thấy ngài phu quân đối với ngài si mê bộ dáng sao? Si mê bộ dáng. Nhan Vũ Yên nói thầm. Nàng tưởng tượng một chút phu quân thấy được nàng xuyên này một thân sau đó đối nàng lộ ra si mê bộ dáng. Đáng ghét, trong lòng cảm thấy sảng khoái, đây là có chuyện gì? Tựa hồ xuyên một xuyên cũng không tệ. Đợt, một chương này là hôm nay tác giả sáng sớm viết ra, nhắc nhở đại gia không nên quên tác giả. Mặt khác nhả dánh một chút, bây giờ đám kia lão thái thái là chuyện gì xảy ra, chưa từng ăn qua cơm sao? Cơm còn không có ăn mấy mụn đâu, đám người này liền bắt đầu đóng gói. Dẫn đến tác giả căn bản cũng không có ăn no, còn muốn trở về tự mình làm cơm. Tức giận tác giả. Người. Trung Quốc tử trao hỏi, chương 63. Kinh biến một bên khác, Thiên Đạo Cung. Bái kiến quân thần đại nhân. Đại nhân có thể tới hàn xá, xử hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đại nhân mong mời. Thiên Đạo hành lễ nói. Quân Tinh Lan nhẹ gật đầu, đi vào. Bây giờ đã qua 3 năm, hắn lại đây là chuyên môn đến xem thử cái này Thiên Đạo chuẩn bị như thế nào. Quân thần đại nhân, ngài mau mời ngồi. Thiên Đạo ngồi quỳ chân tại Quân Tinh Lan trước mặt, rót cho hắn một chén trà, tới nếm thử trà này, hương vị nhất định so thế gian trà mạnh hơn vô số lần. Quân Tinh Lan cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, "Thiên Đạo, ta muốn những chuyện ngươi làm, ngươi an bài như thế nào rồi?" "Bẩm đại nhân, đi qua 3 năm điều chỉnh, tại hạ tổn thương đã khá nhiều." Thiên Đạo cung kính mở miệng, "Bây giờ thế gian đã có thể tồn tại ít ỏi linh khí, mặc dù còn chưa đủ hồng duy trì tu luyện, nhưng mà trợ giúp phàm nhân đột phá võ đạo cảnh giới vẫn là có thể làm được. Điểm này ta đã phát giác được." Quân Tinh Lan gật gật đầu, "Ý của ta là, chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn còn cần bao lâu?" "Bẩm đại nhân, nếu như muốn chờ ở hạ hoàn toàn khôi phục, còn cần 2 năm dài đằng đẵng." Thiên Đạo cung kính nói. "Nói cách khác, chưa từng xuất hiện cái gì được rẽ, này liền rất tốt." Quân Tinh Lan nói, "2 năm về sau, đã khôi phục hoàn toàn về sau nói cho ta, chờ ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền vận dụng Thiên Đạo pháp tắc để thế giới này thăng cấp." "Cần tuân ngài hiệu lệnh, quân thần đại nhân." Thiên Đạo hơi hơi cúi đầu xuống. Quân Tinh Lan lại bàn giao vài câu, liền rời đi. Quân Tinh Lan bình chân như bại nằm ở trong sân trên ghế nằm. Chỉ chốc lát sau, hắn trong đầu vang lên âm thanh, "Bẩm đại nhân, tiểu hệ thống bây giờ đã thành công khóa lại chủ mẫu đại nhân." "Phi thường tốt." Quân Tinh Lan thản nhiên nói, "Tiếp xuống công tác nhưng chính là ngươi nghề cũ, ngươi nhưng phải làm cho ta ra điểm giặt tới." "Yên tâm đi đại nhân, ngươi liền nhìn tốt ta." Hệ thống tự tin nói. Quân Tinh Lan gật gật đầu. Đi qua hắn 3 năm kiểm tra, cái hệ thống này từ trong ra ngoài không hề có một chút vấn đề, mà lại hắn đã đem cái hệ thống này bên trong linh kiện từ trong ra ngoài đều đổi một lần. Đã có thể nói là vạn vô nhất thất. Có cái hệ thống này hỗ trợ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. "Được rồi, ngươi đi giúp ngươi a, có chuyện gì cho ta biết một tiếng là được." "Là, đại nhân." Kết thúc truyền âm sau, Quân Tinh Lan cứ như vậy một mực nằm trên ghế lặng lặng nghỉ ngơi. Rất nhanh, thời gian đi tới trạng vào tối. Quân Tinh Lan đang tại trong phòng bếp làm lấy cơm. Ngay lúc này, có một đôi tay che khuất ánh mắt của hắn. Đằng sau truyền đến một thanh âm, "Đoán xem ta là ai?" Quân Tinh Lan cười cười, "Nhất định là ta đáng yêu nhất nương tử." "Chúc mừng ngươi trả lời rồi." Nhan Vũ Yên buông tay ra cười nói, "Như vậy nương tử, bây giờ ta đoán đúng, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một điểm ban thưởng a?" Quân Tinh Lan cười nói, "A, cái này." Nhan Vũ Yên đáp đúng, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, "Đường, đương nhiên là có a, ban đêm liền để ngươi trông thấy, bao ngươi hài lòng." "Không phải chứ, thật sự có?" Quân Tinh Lan nâng lên lông mày. Hắn vừa mới chỉ là tại mở một câu trò đùa mà thôi, nương tử của hắn thật đúng là chuẩn bị. Này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. "Hắc hắc, tóm lại phu quân ngươi liền đợi đến xem đi, lễ vật này nhất định sẽ hài lòng." Nhan Vũ Yên tự tin nói. Mặc dù nàng không biết ngươi có phải hay không là dạng này, nhưng mà hệ thống đều nói như vậy, hẳn là không có vấn đề. Rất nhanh, thời gian đi tới ban đêm. Phu quân, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta này liền chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật này thật đúng là thần thần bí bí a, còn không thể trước nhìn một chút. Đương nhiên không thể rồi. Tóm lại ngươi đi ra ngoài trước a, ta bảo ngươi đi vào ngươi lại đi bảo. Nhan Vũ Yên đem Quân Tinh Lan đẩy đi ra. Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày. Thật sự là một cái thần bí lễ vật, khoan hay nói, hắn đều có chút chờ mong. Một lát sau, trong phòng Nhan Vũ Yên nhẹ giọng mở miệng, "Phu quân, ngươi có thể tiến vào." Quân Tinh Lan nghe tiếng đi vào. Hắn cũng muốn xem thử xem, cái này thần bí lễ vật đến cùng là cái. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Quân Tinh Lan cảm giác bản thân vừa mới nhịp tim giống như hụt một nhịp. Chỉ thấy cô gái trước mặt như ngọc trụ vậy non mịn, mà lại tràn ngập lực lượng cảm giác hai chân, bề ngoài phủ lấy một tầng tất chân màu đen. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vật này giống như không phải thế giới này sản phẩm a. Quân Tinh Lan ở trong lòng truyền âm hỏi hệ thống, "Ngươi đem cái đồ chơi này cho nàng làm gì?" Quân thần đại nhân cũng không cần quản nhiều như vậy đi, hệ thống nói, giữa phu thê trọng yếu nhất chính là tình thú, hệ thống cũng chỉ là cho các ngươi hai người làm một chút xíu non nớt cống hiến đi. Bây giờ, chúc hai vị động phòng vui sướng a. Quân Tinh Lan không nói lời nào, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ố ba, chuyện gì xảy ra, hệ thống như thế nào đột nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Thả lỏng, ta bất quá là tạm thời phong ấn ngươi thị giác công năng. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, đợi đến buổi sáng nó sẽ tự động lên, đến nỗi bây giờ, ngươi liền thành thành thật thật đợi a. Hệ thống không nói lời nào. Phu quân, ngươi còn có ngây người tới khi nào a? Nhan Vũ Yên mặt ửng hồng, thẹn thùng nhìn xem nam nhân trước mặt. Quả nhiên hệ thống là đúng, phu quân nhìn nàng này một thân về sau quả nhiên muốn ngừng mà không được. Phu quân mau tới đây a, nhân gia chờ không nổi. Nhan Vũ Yên dịu dàng nói. Nay liên tới. Quân Tinh Lan gật gật đầu, cuối cùng đi đến bên giường, quẳng xuống bên giường rèm. Trở xuống tỉnh lược một số chữ, Hạ Quốc, Giang Châu. Nơi đây là trấn Nam Vương Lưu Thiên Thành quản hạt chi địa. Nhìn như bình tĩnh Giang Châu, trên thực tế đã phát sinh nhiều lên án mạng. Chính là chỗ này rồi a. Chính là chỗ này, không sai. Vậy liền đem nó ném ở này a, gần nhất chết như thế nào nhiều người như vậy. Người xem một chút, này vừa mấy ngày thời gian, bãi tha ma liền nhiều hơn mấy cái thi thể. Ai biết được. Đoàn người đều nói gần nhất có quỷ, không biết là thật hay giả. Ha ha ha. Ngươi cũng đừng chính mình hù dọa chính mình, trên thế giới này nào có quỷ a. Mặc dù ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Liền tại đây người vừa mới rơi xuống, trung quanh liền bắt đầu nổi lên gió lớn. Gió lớn thôi động tầng mây chậm rãi che khuất ánh trăng, trung quanh nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Nay sử vốn là âm trầm khủng bố bãi tha ma càng thêm khiến người dùng mình. Ngoa tào, Trần lão nhị, ngươi cái miệng quạ đen này tốt mất linh hồn linh. Trung quanh cái gì lập tức đột nhiên trở nên đen như vậy. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, hai ta đi mau. Tốt, tốt. Trần lão nhị vội vàng gật gật đầu. Đợi hai người rời đi sau, trung quanh gió lớn phảng phất thổi đến kịch liệt hơn, đồng thời trong đó loáng thoáng bí mật mang theo một nữ nhân hát ca dao. Gió tây khiếu hết xanh gọi tiểu bảo bảo khóc giống không ngủ được, mâu thân cười nhẹ nhàng giao tiểu bảo bảo nhanh ngủ, hảo bảo bảo không nên nháo, mâu thân dâu ngươi ngủ bé ngoan, muốn ngủ ngủ mới là bé ngoan, tiểu bảo bảo đã ngủ. Cái này ca dao liền tại đây trong bãi tha ma loáng thoáng một tiếng du đãng. Đợt tiểu tác giả phát ra canh thứ hai, không nghĩ tới a, ha ha ha, nhưng thật ra là bị một vị nào đó độc giả giáo dục mới phát ra tới mà nói. Chương 64 điều tra ngày thứ hai, Hạ Quốc, kinh thành. Đây là lúc nào phát sinh chuyện? Nhan Vũ Yên cầm trong tay tấu chương ném lên bàn, tức giận nói, bọn hắn vì cái gì không hướng lên báo cáo? Nếu như không phải cầm ý liễu vệ báo cáo, chấm hiện tại cũng không biết Giang Châu thế mà phát sinh nhiều như vậy án mạng. Bệ hạ xin bớt giận. Thanh Trúc nói khẽ, Giang Châu là trấn Nam Vương quản hạt chỗ, nơi đó Chi Châu không có báo cáo, có lẽ là có nguyên nhân khác. Ý của ngươi là, chuyện này cùng trấn Nam Vương có quan hệ? Nhan Vũ Yên ánh mắt ngưng lại. Căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, tám thành là chuyện như vậy. Thanh Trúc nói, đến nơi xác thực sự tình, cầm ý liễu vệ còn tại trong điều tra. Đang điều tra rõ ràng kết quả về sau, lập tức quay lại nói cho ta. Nhan Vũ Yên nói, đến lúc đó phái khâm sai. Không, ta tự mình đi, ta ngược lại muốn xem cái kia trấn Nam Vương đến tuột cùng đang làm cái gì đồ vật. Vậy hạ tự mình đi. Thanh Trúc trần chờ nói, nơi đó thế nhưng là trấn Nam Vương địa bàn, vậy hạ tùy tiện tiến đến có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Yên tâm đi, ta đoán cái kia trấn Nam Vương cũng không dám làm gì ta. Nhan Vũ Yên cười lạnh một tiếng, thế giới này dám giết Nhan Vũ Yên người còn không có xuất sinh đâu. Thanh Trúc tự biết đã ngăn không được nàng, cho nên ngậm miệng không nói. Chờ một lúc, nàng lại mở miệng nói, vậy hạ mới biết được bây giờ đã ngăn không được ngài, nhưng mà thần vẫn là nghĩ đề nghị ngài mang theo cẩm y liễu vệ cùng đi chứ, dạng này an toàn của ngài sẽ có bảo hộ. Đương nhiên, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ mang theo cẩm y liễu vệ cùng đi. Nhan Vũ Yên gật gật đầu. Cẩm y liễu vệ bị hoàng đế trực tiếp thống lĩnh, là hoàng đế lợi hại nhất mâu cùng cứng rắn nhất thuẫn. Bởi vì cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Bây giờ chính là cẩm y liễu vệ phát huy tác dụng thời điểm. Vâng, bệ hạ, một khi có tin tức, thần chắc chắn ngay lập tức thông tri ngài. Thanh Trúc nói. Giang Châu, trấn Nam Vương phủ. Trấn Nam Vương Lưu Thiên Thành bây giờ đang tại trong vương phủ đi qua đi lại, tựa như là đang chờ cái gì tin tức. Ước chừng qua nửa canh giờ, có một người lảo đảo mà chạy vào. "Ngươi trở về, sự tình làm thế nào?" Nói chuyện phiếm thường nhìn xem người trước mặt, đội vàng hỏi. "Hô, hô." Người kia thở hổn hển mấy cái sau đội vàng mở miệng, "Về bưng ra, tiểu nhân đã tự mình tiến đến hỏi qua, lại điều động trong vương phủ nhân thủ tiến đến hỗ trợ, nhưng mà đến nay không thu hoạch được gì. Bây giờ bách tính truyền ngôn, gây án không phải người, là quỷ. Vương gia, chúng ta bây giờ nên làm gì a?" Lưu Thiên Thành không nói lời nào, ngồi trên ghế yên tĩnh suy nghĩ. Đáng ghét. Như thế nào cha lâu như vậy còn không có tin tức, chẳng lẽ hung thủ tiến vào kẽ đất tử bên trong đi. Đến bây giờ đều không có cha ra mặt mày tới, này nếu để cho bệ hạ biết. Vậy hắn nhưng là chịu không nổi. Chẳng lẽ, thật sự chính là quỷ thần tác quái không thành. Không, không có khả năng. Trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ. Hung thủ nhất định là người, chỉ bất quá bây giờ còn không có tìm tới mà thôi. Đáng chết tiện dân. Không phải liền là chết đi mấy người sao, có cái gì gây bớm. Làm đến như thế lòng người bàng hoàng làm cái gì? Bây giờ việc cấp bách, này phải nhanh phá án mới là. Ngươi bây giờ lập tức nói cho Vương Chi Châu, để hắn mau chóng phá án. Trấn Nam Vương ngẩng đầu, thực sự không được. Tìm mấy cái tiện dân chống đi tới. Cứ như vậy đối với phía trên cũng tốt có cái bàn giao, biết sao? Vâng, thuộc hạ này liền đi làm. Người kia lảo đảo chạy xuống. Đợi đến người kia rời đi sau, Lưu Thiên Thành nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. Hy vọng. Bệ hạ bây giờ còn không biết. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Tại Giang Châu một chỗ địa chủ nhà bên trong, một tháng ước chừng 20, mặc một thân trang phục màu vàng thanh niên say khướt đi tới trong gian phòng. Vừa đi vào gian phòng một bên ở trong miệng lẩm bẩm, "Tiểu nương tử." "Hắc hắc. Tiểu nương tử, ta tới rồi." Tên hắn gọi Chu Thiên Lương, là tuần nhà địa chủ bên trong con trai thứ ba. Hắn phẩm tính cùng hắn danh tự hoàn toàn tương phản, là một cái nơi đó nổi danh hoàn cố. Hiếp đáp đồng hương, khi nam ba nữ loại chuyện này với hắn mà nói là lại phổ biến bất quá. Và hôm nay hắn lại nhìn thấy một cái tuyệt thế mỹ nhân, gương mặt kia, cái kia dáng người, chật chật. Tại hắn tiến lên bắt chuyện thời điểm, nữ tử kia muốn cự còn nên thái độ quả thực là để hắn muốn ngừng mà không được. Hôm nay, hắn nhưng có phúc. Hắn vừa mở cửa ra, nhìn thấy một cái tuyệt sắc nữ tử mặc một thân rộng rãi áo bào màu đỏ ngồi ở trên giường, dùng điệu mị ánh mắt nhìn xem hắn. Thấy cảnh này, Chu Thiên Lương ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, liền cảm giác có một cỗ năng lượng từ lòng bàn chân của hắn trực tiếp lẻn đến hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, hắn nặng nề mà phun ra mấy hơi thở. Hắn bây giờ phải nhận không được. "Chu công tử, ngươi còn tại chỗ ấy đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây a?" Nữ tử giọng dịu dàng mở miệng nói. "Tiểu nương tử, này liền tới." "Ta này liền tới rồi." Chu Thiên Lương bỗng nhiên đóng cửa lại, đi tới bên giường một tay lấy nữ tử ôm vào trong ngực. Nữ tử liếc qua đối phương đang tại làm vài tay, cười duyên nói, "Công tử, không cần gấp gáp như vậy đi. Có thể không nóng nảy sao được, tiểu mỹ nhân của ta." Chu Thiên Lương nói, "Ngươi biết ngươi mỹ mạo làm cho nam nhân có bao nhiêu cầm giữ không được sao? Tiểu mỹ nhân, trời tối, chúng ta vẫn là mau mau nghỉ sớm một chút." Nói Chu Thiên Lương liền muốn thổi tắt bên cạnh ngọn đến. "Công tử chờ một chút." Nữ tử nhẹ nhàng giữ chặt hắn. "Làm sao vậy, tiểu nương tử?" Chu Thiên Lương nghi ngờ hỏi. "Công tử, nô gia bây giờ còn muốn hỏi ngươi cái vấn đề, chờ ngươi trả lời nô gia về sau, chúng ta lại tiếp tục không muộn." Nữ tử nói khẽ. "Còn có vấn đề?" "Vấn đề gì, ngươi nói đi." Chu Thiên Lương đội vàng nói, "Nếu như là vấn đề tiền, ngươi đại khái có thể không cần phải lo lắng, chuyện tốt làm thành về sau, ngươi có thể được đến tiền cam đoan có thể để ngươi cả một đời cũng xài không hết. Không phải vấn đề tiền, chỉ là nô gia trong lòng còn có một nghi vấn nho nhỏ, công tử chỉ cần trả lời nô gia là đủ." Nữ tử nói khẽ, "Tiểu nữ tử chỉ là muốn hỏi, công tử sẽ một mực đối nô gia được không? Ta còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu, nguyên lai là cái này a." Chu Thiên Lương nói, "Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe bổn công tử lời nói, cái gì đều không thể thiếu ngươi." Công tử nói lời thế nhưng là nói thật. Nữ tử nhìn xem hắn hỏi, "Dù là nô gia về sau sẽ biến dạng, công tử cũng sẽ đối đãi nô gia từ đầu đến cuối như một. Đây là đương nhiên. Bổn công tử từ trước đến nay đều là rất chuyên tình." Chu Thiên Lương nói, "Về sau làm thế nào là lúc sau sự tình, về phần hiện tại, ôm mỹ nhân về là trọng yếu nhất, dĩ nhiên là cái gì tốt nghe nói cái gì." Nghe lời này, nữ tử mỉm cười, nhưng mà bây giờ nụ cười của nàng vô cùng cứng đờ. Thân thể của nàng cũng biến thành có chút mất tự nhiên đứng lên. Nàng chậm rãi cúi đầu. Chu Thiên Lương gặp nàng không nói lời nào, liền muốn xoay người thổi tắt ngọn nến, nhưng mà hắn lại bị nữ tử kéo lại. "Như thế nào?" Chu Thiên Lương nghi vẫn còn không có thoát ra miệng, một màn kế tiếp dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, ngồi liệt tại trên mặt đất. Chỉ thấy trong ngực nữ tử nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, có nửa gương mặt trở nên máu thịt bé bét, hư thối không chịu nổi. Thậm chí bên trong loáng thoáng còn có giòi bọ ở bên trong lúc đích, còn loáng thoáng lộ ra bạch cốt âm u. "Ngươi, ngươi..." Nhìn xem trước mặt trở nên khủng bố không chịu nổi nữ tử, Chu Thiên Lương dọa đến rượu đều tỉnh, từng chút lui về sau. "Làm sao vậy công tử? Ngươi không phải nói vô luận ta biến thành bộ dáng gì ngươi đều sẽ thích ta sao? Vì cái gì bây giờ ngươi như thế sợ hãi a?" Nữ tử hư thối không chịu nổi mặt bên trên lộ ra một vẻ tâm trầm nụ cười. "Không, không." Chu Thiên Lương hoảng sợ nhìn xem cô gái trước mặt, đột nhiên kêu to lên, "Cứu, cứu mạng a, cứu mạng a, có quỷ, có quỷ a." Chu Thiên Lương bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào muốn chạy trốn ra đi. Tại hắn sở đến môn một mấy mắt. "A." Chu Thiên Lương đột nhiên hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một vũng máu. "Cứu, cứu mạng, cứu." Cầu mong gì khác, cứu âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Nữ tử nhìn xem đã hóa thành huyết thủy nam nhân, chậm rãi thu hồi chính mình bị cho, lạnh lùng nhìn xem. "Đây là cái thứ bảy, con của ta, phu quân của ta. Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù." Tiếp lấy nữ tử hóa thành một trận âm phong, biến mất tại phòng ốc bên trong. Tại này âm phong thổi qua trong rừng cây, vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe tới từng đợt âm thanh, gió cây khiếu hết xanh gọi tiểu bảo bảo khóc giống không ngủ được. "Đoét, bạn tác giả ăn tiệc trở về. Mấy ngày nay nhưng làm tác giả cho mệt muốn chết rồi, cho nên hôm nay liền canh một, để tác giả nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bắt đầu từ ngày mai bạo càng 3 ngày, cứ như vậy." Chương 65. Xuất phát ngày thứ 2, trấn Nam Vương phủ. "Cái gì? Ngươi nói lại chết người rồi?" Lưu Thiên Thành đột nhiên đứng lên, kinh hãi nói. "Đúng vậy a, vương gia." Vương Lâm nói, "Căn cứ hạ quan thuộc hạ bẩm báo, hôm nay tuần nhà địa chủ nhi tử Chu Thiên Lương mất tích bí ẩn, tiến vào gian phòng của hắn xem xét, trên mặt đất lại có mở ra vết máu. Dưới đây có thể phỏng đoán, Chu Thiên Lương có thể đã bỏ mình." Lưu Thiên Thành không nói lời nào, chậm rãi đứng lên, đi qua đi lại. "Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây a? Rõ ràng đã sai người tăng cường cảnh giới, như thế nào vẫn là sẽ chết người? Bây giờ tại Giang Châu đã phát sinh nhiều như vậy lên án mạng, nhưng mà liền hung thủ mau đều không có tìm được. Này nếu để cho bệ hạ biết, không được, xem ra hắn cần vận dụng sau cùng thủ đoạn. Vương Chi Châu, sau đó nhưng là đều xem ngươi. Lưu Thiên Thành cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói, hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn tìm tới hung thủ đã là chuyện không thể nào. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải cho dân chúng một cái công đạo. Cho nên, ngươi hẳn phải biết làm thế nào rồi a. Là, vương gia, hạ quan đã biết phải làm sao. Phản ứng kịp Vương Lâm cười nói, không phải liền là tìm mấy người gánh trách nhiệm sao, hắn có thể tính được là trong tay hành gia. Tại trong lao tuyển mấy cái, hoặc là từ bên ngoài bắt mấy cái đều có thể. Minh bạch liền tốt. Lưu Thiên Thành gật gật đầu, động tác của ngươi nhất định phải nhanh, nhất định phải làm cho những cái kia tòng phạm mau chóng nhận tội, chúng ta cũng tốt không thẹn với những người dân này à. Hạ quan này liền đi làm. Vương Lâm cung kính nói. Một bên khác, Hạ Quốc, Kinh Thành. Nhan Vũ yên yên tĩnh nhìn xem vừa mới đưa tới tình báo. Ẩm. Sau khi xem xong nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, ngắn ngủi trong vòng một đêm, án mạng thế mà tái khởi. Giang Châu Chi Châu đến tuột cùng là làm gì ăn. Bệ hạ an tâm chớ nổi. Thanh Trúc nói. Xem ra không thể chờ đợi thêm nữa. Nhan Vũ yên meo cặp mắt lại, Thanh Trúc lập tức cáo chi Cẩm Y Liễu vệ, một canh giờ về sau cùng chấm xuất phát, đi Giang Châu. Vâng. Nương tử, người muốn đi Giang Châu? Quân Tinh Lan hỏi. Đúng vậy a phu quân, căn cứ đáng tin tình báo, Giang Châu bây giờ phát sinh nhiều lên án mạng, nhưng mà Giang Châu nhưng đến nay không có giải quyết, cũng không có báo cáo, nghĩ đến nhất định có mở ám. Thân là hoàng đế, ta nhất định phải đi xem một cái. Nhan Vũ Yên nói. Là như thế này. Quân Tinh Lan gật gật đầu, như vậy nương tử, liền để ta đi chung với ngươi, được chứ? Cái này. Nhan Vũ Yên có chút chần chờ, phu quân, Giang Châu bây giờ ngư long hỗn tạp, chuyến này hoặc có phong hiểm, ngươi đi, ta có thể không cách nào kịp thời bảo hộ ngươi. Lời ấy sai rồi, nương tử. Quân Tinh Lan cười nói, bây giờ ta thế nhưng là võ đạo cực cảnh, cũng không dùng nương tử tới bảo hộ. Tương phản, ta còn có thể bảo hộ nương tử đâu? Không phải phu quân, ta biết bây giờ phu quân rất mạnh, nhưng mà bây giờ Giang Châu nơi này quả thật làm cho người suy nghĩ không thấu. Có lẽ sơ ý một chút, liền võ đạo cực cảnh cũng có thể lật thuyền trong mương, cẩn thận có thể xử vạn năm thuyền a. Nhan Vũ Yên nói, ngắn ngủi thời gian 3 năm. Phu quân liền từ một cái không có chút nào tu vi người bình thường, trưởng thành là võ đạo cực cảnh. Nói là thiên tài trong thiên tài cũng không chút nào quá đáng, nàng là đánh trong đáy lòng vì phu quân cảm thấy cao hứng. Nàng cũng vì có dạng này một cái phu quân mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng mà, nàng không muốn để hắn mạo hiểm. Ngay tại nàng còn muốn mở miệng khuyên hắn không muốn đi thời điểm, nàng trong đầu vang lên một thanh âm, "Đinh, phát động hệ thống nhiệm vụ, bây giờ thỉnh túc chủ mang ngài phu quân hoàn thành Giang Châu hành trình. Nhiệm vụ hoàn thành sau, túc chủ sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng." Nghe tới đoạn văn này, Nhan Vũ Yên vừa muốn cửa ra lời nói cương ép bị ngừng lại, nàng ở trong lòng hỏi, hệ thống, ngươi đây là đang dở trò quỷ gì, phu quân nếu là ở đây đi gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Thả lỏng, túc chủ, ngài thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn à, ngài cũng không tốt rất muốn tưởng tượng, chỉ bằng ngài phu quân trí thông minh, đến nơi đó đến tột cùng là người khác chơi hắn, vẫn là hắn chơi người khác à. Lại nói, hắn bây giờ còn có một thân võ đạo cực cảnh thực lực. Hắn cùng ngươi đi, cam đoan bạn vô nhất thất, lại nói còn có bản hệ thống cho ngươi lật tẩy đâu, ngươi sợ cái gì? Lên đi, đi cùng ngài phu quân cường cường liên hợp, đem đám kia cặn bã cho làm nát. Nhan Vũ Yên. Nó nói. Giống như có chút đạo lý. Phu quân bây giờ quả thật có thể văn có thể võ, có trợ giúp của hắn sự tình nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu phu quân khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát ra. Nhan Vũ Yên cười nói. Tốt. Quân Tinh Lan gật gật đầu. Hắc hắc hắc, chủ tử, nô tài làm không tệ a. Hệ thống định hót truyền âm nói. Không tệ. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Rất nhanh, một canh giờ thời gian liền đi qua đại bộ phận. Lúc này Cẩm Y Liễu vệ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ tới lúc Nhan Vũ Yên đến, liền có thể tùy thời chuẩn bị xuất phát. Nguyễn Lan, lần này chúng ta nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, Giang Châu hành trình khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Trúc nói. Đây là đương nhiên. Nguyễn Lan gật gật đầu, bệ hạ vừa mới lúc đi ra ta đã nhìn thấy, ta thế nhưng là đã thật lâu không có nhìn thấy bệ hạ tức giận như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Châu nhất định phát sinh đại sự. Bất quá những này cũng chính hợp tâm ý của nàng, chỉ có tại những đại sự này trước mặt, mới có thể thể hội ra các nàng Cẩm Y Liễu vệ tầm quan trọng. Đao trong tay của nàng đã thật lâu đều không có thấy máu, lần này vừa vặn đến thử tươi. Ước chừng qua thời gian một nén hương, Cẩm Y Liễu vệ nhóm trông thấy nơi xa có một bóng người hướng các nàng đi tới. Bóng người kia thoạt nhìn là bệ hạ. Bệ hạ đã tới, lập tức chuẩn bị xuất phát. Thanh Trúc nói. Ai, chờ chút, bệ hạ đằng sau còn giống như có một bóng người. Nguyệt Lan nghi ngờ nói, nhìn cái kia thân hình. Tựa như là một nam nhân. Nghe nói như thế, Thanh Trúc tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Xác thực. Bệ hạ đằng sau đúng là có một nam nhân. Như vậy nam nhân kia nhất định là công tử. Nếu như là công tử lời nói, cái kia, chúng ta tựa hồ không cần khẩn trương như vậy. Thanh Trúc lộ ra một vẻ không rõ ràng cho lắm cười, lần này bệ hạ so bất luận kẻ nào đều an toàn. A, ngươi đây là ý gì? Nguyệt Lan bị Thanh Trúc câu này không rõ ràng cho lắm lời nói ngươi làm ngốc, mặc dù bệ hạ bên cạnh nam nhân kia là thân vương, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền từ một người bình thường trưởng thành là võ đạo cực cảnh cường giả. Nhưng mà, tại bảo vệ bệ hạ an toàn phương diện, hắn chưa hẳn có thể so sánh qua được chúng ta Cẩm Y Liễu vệ a. Mặc dù nàng kết thân vương võ đạo tốc độ phát triển quá mức khó có thể tin, nhưng mà còn chưa tới để nàng khó mà tiếp nhận tình trạng. Một cái có thể thỉnh hạ tiên nhân hàng thế, cứu trợ hạ quốc người tài ba, coi như được đến tiên nhân chúc phúc cũng không kỳ quái a. Chí ít trong lòng của nàng là cảm thấy như vậy. Nguyệt Lan a, ngươi coi như ta vừa rồi không nói gì a. Thanh Trúc nói, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình liền tốt, không cần khẩn trương thái quá. Thậm chí xem như một lần đi Giang Châu du lịch cũng tốt. Nhưng mà một câu nói kia nàng cũng không nói ra miệng. Kỳ kỳ quái quái. Nguyệt Lan không tiếp tục phản ứng nàng. Đợi đến Nhan Vũ Yên đã đến sau, nàng lại bàn giao vài câu, sau đó cùng Quân Tinh Lan lên xe ngựa, xuất phát đi Giang Châu. Giang Châu, Chi Châu đại đường. Đại nhân, hoan buồn a. Chuyện này, thật không phải là ta làm. Đường Hạ người thoi thóp nói. Phanh. Vương Lâm bỗng nhiên vừa gõ kinh đường một, quát lớn, lớn mật Lâm A Trùng, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn cự không nhận sai, thật sự là bất chấp vương pháp. Có ai không, cho ta đại hình hầu hạ. Không. Không. Đại nhân, thật không phải là ta. Không phải ta. Lâm A Trung kêu dên nói. Và miệng, đánh vậy, thanh nẹp. Những này hình cụ không lưu tình chút nào hướng về thân thể hắn kêu gọi. Cuối cùng hắn không chịu nổi, ngất đi. Người tới, đem lời khai lấy ra, để hắn đồng ý a. Vương Lâm thản nhiên nói. Vâng. Người phía dưới đáp, sau đó đem lời khai đem ra, phóng tới phía dưới đã ngất đi Lâm A Trung trước mặt. Sau đó cầm lấy tay của hắn, dùng ngón tay của hắn hướng lời khai thượng nhẹ nhàng đắp một cái. Tốt, bây giờ phạm nhân đã đồng ý có ai không, đem người này đánh vào đại lao, sau 3 ngày chém đầu gian chúng. Vâng. Tiếp lấy Lâm Á Trung bị lôi ra đại đường, nhìn xem bị mang xuống người, Vương Lâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ gánh trách nhiệm hắn đã an bài tốt, bây giờ hẳn là vạn vô nhất thất. Lần này hắn có thể đi qua giao nộp. Chương 66, bắt quỷ Giang Châu, trấn Nam Vương phủ. Vương Chi Châu, chuyện này ngươi làm được phi thường tốt. Lưu Thiên Thành hài lòng gật đầu, sau khi chuyện thành công, bổn vương nhất định tại bệ hạ trước đó thay ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó thăng quan tiến tước tuyệt không phải vấn đề. Hạ quan đa tạ vương gia nâng đỡ. Vương Lâm cung kính nói. Ừm. Ngươi đi xuống trước đi, nhất định phải tại bệ hạ phát giác trước đó đem vụ án này cho kết, dạng này ngươi ta mới có thể gối cao không lo. Lưu Thiên Thành nói. Vâng, vương gia. Vương Lâm chậm rãi lui ra. Đợi Vương Lâm lui ra sau, Lưu Thiên Thành quản gia đi đến, nói khẽ, lão gia, ngày trước đó vài ngày mời tới khu quỷ đại sư đang tại đại đường bên trong chờ lấy đâu. Nói cho bọn hắn, ta sau đó liền tới. Lưu Thiên Thành đứng lên nói. Chuyện gần nhất thực sự là quá quỷ dị, liền hắn cũng không khỏi phải tin tưởng có phải hay không bị thần quấy phá. Là cũng tốt, không phải cũng được, thỉnh hai cái cao nhân mở đàn, làm cái pháp. Trong lòng của hắn cũng có thể cảm giác thoải mái một chút. Nghĩ như vậy, Lưu Thiên Thành liền đi ra đi chuẩn bị đi gặp hai vị kia cao nhân. Cùng lúc đó, Quân Tinh Lan bọn người đang tại hỏa tốc tiến về Giang Châu trên đường. Lúc này Nhan Vũ Yên cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Nương tử, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất gấp, nhưng mà sốt ruột là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, càng là muốn đang sốt ruột thời điểm, lại càng phải gìn giữ tỉnh táo. Chỉ có dạng này, mới sẽ không bỏ qua một chút trọng yếu chi tiết. Phu quân, những đạo lý này ta làm sao không biết? Nhưng mà, Nhan Vũ Yên lắc đầu nói, ta vẫn nhịn không được vì Giang Châu dân chúng lo lắng. Chuyện lớn như vậy lại che như thế nghiêm, trong này liên quan đến sự tình tuyệt đối chỉ đại không nhỏ. Chúng ta nếu là đến chậm một ngày, có lẽ liền sẽ có bách tính hoành bị tai họa. Nương tử tâm hệ bách tính, ta đây đương nhiên biết. Nhưng vẫn là câu nói kia, lo lắng cùng sốt ruột là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, chỉ có tỉnh táo lại, nghĩ ra chân chính ứng đối chi pháp mới có thể tại chính thức trên ý nghĩa trợ giúp cho bách tính. Cho nên bây giờ thỉnh nương tử đem loại này sầu lo cùng lo lắng chuyển hóa thành tỉnh táo suy nghĩ động lực, chỉ có dạng này mới có thể cứu bách tính tại thủy hỏa. Quân Tinh Lan nói khẽ. Nghe lời này, Nhan Vũ Yên nhếch miệng lên một vệt ý cười, phu quân nói lời mãi mãi cũng là như thế có đạo lý. Nói thật, kỳ thật ta cũng rất bội phục phu quân, bởi vì phu quân mặc kệ gặp phải sự tình gì tựa hồ cũng có thể gặp không sợ hai thái độ tiến hành ứng đối. Có thể nói, có lúc tỉnh táo đều không giống như là người. Điểm này, chỉ sợ cơ hồ không ai có thể làm được a. Đối đây, Quân Tinh Lan chỉ là lộ ra một vệt cười, cũng không tiếp lời. Hắn nói sang chuyện khác, nương tử, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, trễ nhất xế chiều ngày mai chúng ta liền có thể đã đến Giang Châu nội địa. Ta nghĩ tại đã đến Giang Châu nội bộ trước đó, ngươi liền đem ta thả ra. Đây là vì cái gì? Nhan Vũ Yến hỏi. Đương nhiên là chia binh hai đường, nguyên nhân cụ thể nương tử về sau liền sẽ biết. Quân Tinh Lan cười nói. Tốt ta, vậy thì theo phu quân. Nhan Vũ Yến gật gật đầu. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó ở trong lòng truyền âm nói, Thanh Trúc, ta bây giờ bàn giao ngươi một ít chuyện. Hai vị đạo trưởng, các ngươi trước đây đưa ra điều kiện ta đều có thể thỏa mãn, xin hỏi hai vị khi nào khai đàn làm phép? Lưu Tiên Thành hỏi. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, hắn bị trước mặt hai vị đạo trưởng cho thật sâu tin phục. Hai cái vị này đối với thiên địa cùng vị thần kiến giải có thể nói là được trời ưu ái, hoàn toàn có thể được xưng là một vị cao nhân. Nếu như chỉ dùng một điểm bạc liền có thể giúp mình giải quyết xong khối này tâm bệnh lời nói, vậy hắn đương nhiên vô cùng vui lòng. Thỉnh vương gia đừng nội, hai huynh đệ chúng ta này liền trở về chuẩn bị, đêm nay giờ tuất khai đàn làm phép, sẽ làm cho cái kia quỷ có đến mà không có về. Vương gia, chúng ta trước cáo tử. Hai vị đạo trưởng chậm rãi lui ra. Đợi hai vị đạo trưởng đi rồi, Lưu Thiên Thành lập tức phân phó, truyền mệnh lệnh của ta. Tại giờ tuất trước đó muốn đem Huyền Minh cùng Thanh Phong hai vị đạo trưởng cần thiết chi vật chuẩn bị đầy đủ, lấy thuận tiện đạo trưởng khai đàn làm phép. Đại ca, cái này vương gia thật là tốt lựa gạt, giam ba câu liền bị hai anh em ta lừa đầu vóc tròn váng. Huyền Minh cười nói, hương, hai vách mặt rừng, nói chuyện không muốn lớn tiếng như vậy. Biết, đại ca. Huyền Minh nói, để ta nói những này có tiền có thế người làm sao đều sợ này sợ cái kia. Trên thế giới này nơi nào có quỷ a, không đều là chính mình hù dọa chính mình sao? Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa đi. Ngươi nói có đúng hay không đại ca? Những người này chính là cả ngày nghi thần nghi quỷ đã quen, cho nên mới nghĩ đến muốn khai đàn làm phép tới an tâm, chính là dùng tiền mua cái an tâm. Thanh Phong thản nhiên nói, mà chúng ta đây chính là hết sức nỗ lực, nhân ra rủi ro, chúng ta liền cho bọn hắn ăn một cái thuốc an thần, khám phá không nói toạc, về sau còn có thể làm bằng hữu. Cũng may mắn có dạng này người, chúng ta mới có đường sống, không phải sao? Hắc hắc. Đại ca nói cũng có đạo lý. Huyền Minh cười hắc hắc. Hai người cứ như vậy câu được câu không trao đổi. Thời gian chỉ chớp mắt liền tới đến giờ tuất. Thanh Phong cùng Huyền Minh hai người mặc đạo bào, đi tới này bãi tha ma phụ cận. Hai vị đạo trưởng, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Có người muốn chạy lại đây cùng bọn hắn nói. Tốt, chúng ta này liền lên đàn. Thanh Phong cùng Huyền Minh hai người gật gật đầu, sau đó đi đến đàn trước bắt đầu tác pháp. Khai đàn làm phép, người sống chớ gần. Hai người lẩm bẩm nói, sau đó bắt đầu khiêu đại thần một dạng tác pháp. Qua cực kỳ lâu, trừ tác pháp âm thanh bên ngoài, một điểm những động tĩnh khác đều không có. Nhưng lúc này không ai dám đứng ra há miệng nói chuyện, chỉ có thể chờ đợi lên trước mặt hai vị đạo trưởng đem pháp làm xong. Không nghĩ tới này vừa làm, hai người liền từ giờ tuất một mực nhảy đến gà gãy thời gian. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc bắt đầu, hai người mới chậm rãi dừng lại, thu thần thông. Bên cạnh đi theo đứng một đêm vương phủ bọn hạ nhân lái chậm chậm miệng, hai vị đạo trưởng, thế nào, đều giải quyết rồi sao? Đó là đương nhiên, đi qua ta hai người dài đến một đêm cách làm, quỷ vật kia sớm đã hồn phi phách tán, đại gia không cần lo lắng. Thanh Phong cười nói, nghe xong lời này, đám người chậm rãi thở ra một hơi. Tốt, giải quyết liền tốt. Tốt các vị, đem những thứ kia dọn dẹp một chút, chúng ta bây giờ nên trở về đi. Huyền Minh nói khẽ. Tốt. Đám người ứng hòa một tiếng, nhao nhao đi ra phía trước bắt đầu thu thập. Đợi đến đám người thu dọn đồ đạc rời đi sau, nơi đây phảng phất có một trận âm phong phiêu tới. Ha ha ha, hai vị đạo trưởng thật là pháp lực cao cường, lệnh tại hạ bội phục. Lưu Thiên Thành cười to vài tiếng, có ai không, đem đồ vật mang lên. Thời gian một người ôm một cái hộp đi tới. Hai vị đạo trưởng, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn xin vui vẻ nhận. Lưu Thiên Thành cười đem cái hộp này mở ra, chỉ thấy bên trong đầy vàng bạc châu báu. Vương gia, dễ nói, dễ nói. Thanh Phong cười nói, có thể vì ngài hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh. Đến nỗi này lễ đi, quá quý giá, ta không thể thu. Hẳn là, hẳn là. Lưu Thiên Thành cười nói, hai vị đạo trưởng khu ma có công, một chút vàng bạc chi vật lại đáng là gì đâu. Nếu như hai vị không thu, vậy coi như là xem thường bổn vương. Vương gia, ngài nói như vậy thế nhưng là chết sát chúng ta. Nếu ngài đều nói như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Huyền Minh cười nói. Ngay tại Huyền Minh vừa muốn đem tại cùng vàng bạc châu đáo thu lại thời điểm, bên ngoài chạy vào một người nói, vương gia không xong, lại xuất hiện án mạng, lần này chết là Lý Viên ngoại nhà nhi tử. Cái gì? Lưu Thiên Thành bọn người đứng lên, kinh hãi nói. Chương 67. Đã đến chương 67, đã đến, tăng thêm, nói hiệu nói vượng, ác quỷ hiện đã bị hai vị đạo trưởng tru sát, như thế nào lại tái khởi án mạng? Lưu Thiên Thành quát. Không phải vương gia, tiểu nhân không dám nói lao a. Người kia nói, ngay tại hôm qua, Lý Viên ngoại nhà nhi tử bị thảm tao sát hại. Đạo trưởng, các ngươi cũng biết đây là có chuyện gì? Lưu Thiên Thành hỏi. Vương gia, quỷ vật kia xác thực đã bị chúng ta tiêu diệt. Thanh Phong vẫn như cũ bình chân như vậy mở miệng nói, đến nỗi ở trong đó kỹ càng nguyên do, bần đạo cũng không biết. Đến tột cùng như thế nào, phải đi qua tận mắt xác nhận một phen mới có thể biết được. Lời ấy có lý. Lưu Thiên Thành nhẹ gật đầu, người tới, chuẩn bị ngựa, bổn vương muốn cùng hai vị đạo trưởng cùng đi. Một khắc đồng hồ sau, ba người đi tới hiện trường phát hiện án. Tại nhìn thấy Lý Viên ngoại nhi tử thảm trạng sau, bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia Lý Viên ngoại nhi tử toàn thân trên dưới đều là vết thương, quả thực là bị đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Nhất là mặt, đã hoàn toàn phân biệt không ra hắn khi còn sống là cái dạng gì. Vương gia, bần đạo cả gan góp lời, tiểu chết này tuyệt không phải quỷ vật cách làm. Thanh Phong đè nén nội tâm kinh hãi, đây càng giống như là người làm gây án, chắc hẳn hung thủ là nghĩ thừa dịp quỷ quái chi ngôn lưu hành thời điểm, đem chính mình sở tác sở vi đẩy lên quỷ quái trên người. Nhưng mà hắn thật tình không biết, ngay tại đêm qua, chúng ta đã đem quỷ vật diệt trừ. Nếu là người làm gây án, như vậy hung thủ lúc này có lẽ chưa chạy xa, hy vọng vương gia nắm chặt thời gian đi lùng bắt. Lời ấy có lý. Lưu Thiên Thành nói, lập tức truyền lệnh Vương Chi Châu, để hắn phái người dùng cái này đất là trung tâm tiến hành thám thức lục soát. Cho dù là đào ba thước đất, cũng phải đem hung thủ móc ra. Vâng. Tại sau khi ban bố mệnh lệnh xong, Lưu Thiên Thành quay đầu nhìn Thanh Phong cùng Huyền Minh, tại hạ ngu dốt, suýt nữa oan uổng hai vị đạo trưởng, hy vọng hai vị rộng lòng tha thứ. Không ngại chuyện, không ngại chuyện. Thanh Phong hai người cười nói, nếu như vương gia không có chuyện gì, vậy chúng ta trước hết đi rời khỏi. Cũng đúng, hai vị đạo trưởng thần thông quảng đại, chắc hẳn bình thường nhất định là một ngày trăm công ngàn việc. Lưu Thiên Thành gật gật đầu, người tới, tiễn đưa hai vị đạo trưởng rời đi. Phu quân, phía trước chính là Giang Châu. Nhan Vũ Yên vén rèm lên hướng ngoại nhìn thoáng qua, nói khẽ. Tốt, vậy ta liền tại đây cái địa phương xuống xe. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó vén rèm lên đối ngoại hô, dừng xe. Đợi đến xe ngựa dừng lại sau, Quân Tinh Lan đi xuống xe ngựa, nương tử, ngươi đi trước Chi Châu phủ xem bọn hắn đang làm cái gì thành kiểu, mà ta liền tại đây Giang Châu chung quanh cẩn thận nhìn một chút, ngày mai ta liền sẽ trở về tìm ngươi. Biết, phu quân, ta biết phải nên làm như thế nào. Nhan Vũ Yên nói. Quân Tinh Lan khẽ gật đầu, sau đó hướng nơi xa đi đến. Đợi đến Quân Tinh Lan đi xa sau, Nhan Vũ Yên chậm rãi buông xuống rèm, đi thôi. Xe ngựa lại chậm rãi bắt đầu chuyển động. Xuống xe ngựa Quân Tinh Lan lập tức sử dụng xúc địa thành thốn, chỉ là nháy mắt, liền tới đến nơi đây bãi tha ma phụ cận. Chính là chỗ này không sai. Quân Tinh Lan nghĩ thầm. Tại chỗ rất xa hắn liền chú ý tới nơi này tụ tập rõ ràng âm khí, mặc dù cũng không nồng đậm, nhưng mà cũng đủ để sinh sôi lệ quỷ. Có thể kết luận, cây bên này nhất định có lệ quỷ hoạt động. Nhưng mà tại mảnh này âm khí bên trong, hắn vẫn chưa quan sát được có rõ ràng nghiệp chướng. Nay liền nói rõ, cái này lệ quỷ đồng thời không có làm lạm sát kẻ vô tội sự tình. Trực giác của hắn nói cho hắn, trong này nhất định có vấn đề. Vậy được rồi, hắn hôm nay ngay ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ cái kia lệ quỷ trở về. Cái kia lệ quỷ trở về, nói không chừng chuyện này liền chân tướng đại bạch. Bẩm báo lao ra, bên ngoài có người cầu kiến. Trần Di hướng Vương Lâm cung kính hành lễ nói, có người cầu kiến. Vương Lâm nhíu mày, cũng biết là ai. Về lao ra, lão nô cũng không biết. Nhưng mà người bên ngoài để ta đem vật này giao cho lao ra, nói là lao ra nhìn thấy vật này về sau, lập tức liền sẽ tới gặp nàng. Trần Di nói, thứ gì, lấy tới ta xem một chút. Trần Di đem trên tay đồ vật đưa tới. Vương Lâm mở ra xem, bên trong bao lấy chính là một khối kim bài, mặt sau còn có ngũ trảo kim long ấn ký. Không hề nghi ngờ, ngoài cửa là. Khi nhìn đến khối này kim bài một cái mắt, Vương Lâm lập tức bị hù dọa mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, "Nhanh, mau đem người ngoài cửa mời tiền đến." Sau một lúc lâu, khi nhìn đến một vị thanh y nữ tử bước vào môn một cái mắt, Vương Lâm lập tức quỳ xuống, túi đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, vi thần không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, khẩn cầu bệ hạ thứ tội. "Đứng lên đi." Nhan Vũ Yên thản nhiên nói. "Đa tạ bệ hạ thiên ân." Vương Lâm lơm lớm lo sợ đứng lên. "Vương Lâm, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn." Nhan Vũ Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, Giang Châu phát sinh nhiều như vậy lên án mạng, không có kịp thời phá án và bắt giam cũng liền thôi, lại còn không báo cáo, đây là ai đưa cho người dũng khí? Ừm, hôm nay cũng dám giấu giếm công báo, ngày mai là không phải liền nên lửa trên đặt ở dưới, khi quân vong thượng, à. Nghe tới một tiếng này âm thanh chất vấn, Vương Lâm lại bị hù bị xuống, trên đồng cỏ trùng điệp đập đầu cái đầu, bệ hạ. Nam nguyện bệ hạ tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, nghe thần một lời. Nói đi, để cho nghe một chút người tìm cớ gì hay. Nhan Vũ Yên từ tổ nói. Là. Vương Lâm cúi đầu nói, bẩm bệ hạ. Vi thần vô năng, vẫn chưa bắt đến thủ phạm chính. Nhưng mà, vi thần lại bắt đến một cái trọng yếu tòng phạm, thỉnh lại cho vi thần một chút thời gian, vi thần nhất định tận lớn nhất có khả năng phá giải án này. Một cái trọng yếu tòng phạm, lời nói này cũng có ý tứ. Nhan Vũ Yên nhướng mày, như vậy, chớ có thể đi xem một chút cái kia như lời người nói tương đối trọng yếu tòng phạm sao? Bệ hạ, đại lao chính là ô uế đến cực điểm chỗ, bệ hạ chính là kim ngọc thân thể, có thể nào? Vương Lâm, ngươi là đang dạy chấm làm thế nào chuyện sao? Thần không dám, chỉ là ngài bây giờ đi gặp hắn cũng không hề dùng a. Vương Lâm nói. Phạm nhân tại nhận tội về sau công nhiên gào thét công đường, vì giữ gìn trật tự, thần trung điệp xử phạt hắn, hắn bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại đâu đinh, căn cứ hệ thống kiểm trắc, Vương Lâm đối túc chủ giảng thuật trong lời nói trộn lẫn vào hoang luôn. Túc chủ không thể dễ tin đối phương. Loại chuyện này không cần ngươi nói, ta đương nhiên biết. Nhan Vũ Yên ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối với loại này quan viên, nếu như không đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói thật. Bất quá không quan hệ, nàng có biện pháp làm cho đối phương nói ra lời nói thật. Phải không? Cái kia đã như vậy lời nói. Nhan Vũ Yên lặng lẽ nói. Như vậy chấm hỏi ngươi, cái kia tổng phạm đã phạm tội gì? Bẩm bệ hạ, là tội giết người. Như thế nào giết người? Chúng thần đã tìm người cẩn thận kiểm tra qua, phạm nhân là dùng lợi khí xuyên thủng người khác trái tim mà chết. Thi thể bây giờ nơi nào? Ngay tại đằng sau nhà xác. Nhan Vũ Yên không nói gì, hướng phía sau đi đến. Vương Lâm chậm rãi đứng lên, đi theo. Ngươi nói cỗ thi thể này chính là phạm nhân làm hại chết người. Nhan Vũ Yên nói. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Mà ngươi nói phạm tội quá trình, là người này cùng phạm nhân phát sinh cãi vã. Cuối cùng sống sờ sờ bị phạm nhân dùng lợi khí xuyên thủng trái tim mà chết, thật sao? Bẩm bệ hạ, là như vậy. Động cơ đâu? Bẩm bệ hạ, người này khi còn sống làm cùng phạm nhân có khúc mắc, chuyện này dân chúng chung quanh đều biết, bệ hạ có thể sai người đến hỏi. Nhan Vũ Yên ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Nàng nếu là chậm thêm tới mấy ngày, có thể liền thật sự bị lừa đi qua. Một vấn đề cuối cùng, từ cái kia bắt đầu về sau cỗ thi thể này có hay không bị lộ qua? Bẩm bệ hạ, thần trừ để cho người ta đem cỗ thi thể này dọn đến nhà xác bên ngoài, những bộ phận khác thần đều không hề lộ qua. Cố thi thể này là thời điểm chết cái dạng gì, bây giờ để ở chỗ này vẫn là cái dạng gì? Nha. Vậy sao? Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng gật gật đầu. Đột nhiên, Nhan Vũ Yên đột nhiên quát to, "Vương Lâm, ngươi này đáng chết nô tài, liền chấm cũng dám lừa gạt, ngươi là chê ngươi cựu tộc sống thời gian quá dài đi, hả?" Bịch. Vương Lâm trái tim giống như hụt một nhịp, sau đó đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu, "Bệ hạ, bệ hạ." Lời này bắt đầu nói từ đâu a bệ hạ? Thế nào, còn không thừa nhận? Cái kia chấm liền để ngươi chết mình một chút. Nhan Vũ Yên cười lạnh một tiếng, "Ngươi vừa mới nói người này là bởi vì cùng người khác phát sinh cãi vã, cuối cùng thân thụ lợi khí xuyên thủng trái tim mà chết. Nếu như là khi còn sống người bị xuyên phá trái tim, lượng máu chảy sẽ rất lớn, đồng thời huyết dịch hiện lên màu đỏ tươi. Nhưng ngươi nhìn người này, từ hắn tâm khẩu bên trên vết thương liền có thể nhìn ra, nó lượng máu chảy cực nhỏ, đồng thời huyết dịch màu đỏ sậm. Đây là nguyên nhân gì đâu? Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là người này nguyên bản là đã chết, sau đó tại trái tim của hắn bộ vị đâm mở một cái động, dùng cái này để đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích. Lực cười ngươi còn ở nơi này càng che càng lộ. Vương Lâm, sắp chết đến nơi ngươi còn không nhận tội sao? Chương 68. Quá khứ. Vương Lâm thật sâu cúi đầu, mồ hôi lạnh ứa ra. Bạo. Bại lộ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Vương Lâm không ngừng mà dập đầu, hy vọng bệ hạ lưu thần một đầu mạng nhỏ, thần nguyện ý đem tình hình thực tế nói cho bệ hạ, cầu bệ hạ khai ân, tha thần một cái mạng. Còn dám có một câu lời nói dối, chấm liền đem ngươi ném vào trong hồ uy vương bát. Nhan Vũ Yên dùng ánh mắt bén nhọn nhìn xem hắn. Là. Vương Lâm đội vàng nói, không biết bệ hạ còn nhớ rõ Tôn Nguyên Khánh. Tôn Nguyên Khánh, có chút quen hay. Nhan Vũ Yên nhíu mày, ngươi nói người này cùng án này có quan hệ?
Đây là đương nhiên, đây là đương nhiên.
Vương Lâm nói tiếp, cái này Tôn Nguyên Khánh chính là năm ngoái Tân Khoa Trạng Nguyên, là ngài khâm điểm, điểm này ngài còn nhớ chứ? Nhắc lên chuyện này, Nhan Vũ Yên nháy mắt liền nghĩ,
a, đúng, xác thực có chuyện này. Tại năm ngoái có một vị thanh niên tài tuấn trổ hết tài năng, kỳ danh liền gọi Tôn Nguyên Khánh. Người này chẳng những tướng mạo duyên dáng, mà lại tài hoa hơn người, thi đỉnh thành tích lệnh các giám khảo khen không dứt miệng, đồng thời nhất trí cho rằng người này chính là thi đỉnh tên thứ nhất. Bởi vậy nàng lên hào hứng, quyết định tự mình kiểm tra vị này thi đỉnh tên thứ nhất. Đối với vấn đề của nàng, Tôn Nguyên Khánh có thể nói là đối đáp trôi chảy, mạch suy nghĩ rõ ràng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Đối này nàng cảm thấy phi thường hài lòng, đồng thời khâm điểm hắn vì Tân Khoa Trạng Nguyên, đồng thời bổ nhiệm hắn làm Giang Châu thứ sử. Chấm nhớ tới, cho nên người này đến tuột cùng bản án có gì liên quan? Nhan Vũ Yến hỏi. Bẩm bệ hạ, chuyện này kỹ càng đi qua vi thần cũng không biết, nhưng mà duy nhất có thể lấy khẳng định là bản án đã liên lụy đến Trấn Nam Vương. Chuẩn xác mà nói là Trấn Nam Vương nữ nhi Lưu Sương. Trấn Nam Vương nữ nhi. Nhan Vũ Yên nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bẩm bệ hạ, kỹ càng công việc thần thật sự không biết. Vương Lâm cúi đầu nói, chỉ biết Lưu Sương tựa hồ đối với Tôn Thứ Sử có hảo cảm, lại về sau không biết lúc nào Tôn Thứ Sử thần bí mất tích, liền Lưu Sương cũng không còn có lộ mặt qua. Lại nhiều thần liền thật sự không biết. Nghe Vương Lâm cung khai sau, Nhan Vũ Yên tĩnh tự hỏi, nàng mặc dù đã sớm dự liệu được vụ án này cùng Trấn Nam Vương có quan hệ, nhưng lại liên lụy đến Trấn Nam Vương nữ nhi, còn liên lụy đến tân nhiệm thứ sử, điểm này là nàng không nghĩ tới. Một lần tính liên quan đến nhiều người như vậy, vụ án này so dự đoán càng muốn sương mù nồng nặng. Người tới, đem Vương đại nhân dẫn đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Nhan Vũ Yên nói, mặc dù nàng bây giờ rất muốn đem cái này cậu vật đầu chặt đi xuống, nhưng mà vụ án này mới vừa vặn có mặt mày, người này giữ lại về sau nói không chừng sẽ dùng tới. Tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến phu quân trở về, để hắn nhìn xem cái này Vương Lâm còn có chỗ ích lợi gì. Cho nên trước giam lỏng a, để tránh đánh rắn độ cỏ. Bị giam lỏng lên Vương Lâm trong phòng đi qua đi lại. Hắn làm sao lại không rõ ràng mình đã bị giam lỏng, trừ gian phòng này hắn bây giờ nơi nào cũng đi không được. Sở dĩ bây giờ không có đem hắn nuốt vào đại lao, hoàn toàn là sợ hai vách mạch rừng, sớm kinh động Trấn Nam Vương, dẫn đến vụ án tra ra độ khó gia tăng. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Hắn ngược lại là chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà người nhà của hắn còn tại Vương gia trong tay cầm a. Nếu để cho ta biết là chính mình bắn hắn, vậy coi như không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Hắn phải nghĩ biện pháp ra ngoài, đi cho Vương gia báo tin. Vương gia nhất định sẽ xem ở hắn trung thành tuyệt đối phân thượng, sau đó nhà hắn người một đầu mạng nhỏ. May mắn, hắn đã sớm chuẩn bị. Vương Lâm từ khe cửa ngoài cửa sổ bốn phía nhìn thoáng qua, xác định bây giờ không có người chú ý trong phòng, hắn chậm rãi đi đến bên giường, để tay tại giường nơi nào đó, nhẹ nhàng bật một cái. Đông, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, dưới giường chậm rãi xuất hiện một cái đường hầm. Nay đường hầm nối thẳng bên ngoài, chứ hắn ai cũng không biết. Vương Lâm thấy không có người chú ý tới, không do dự nữa, trực tiếp chui vào đường hầm. Quá tốt rồi, bây giờ hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Hắn phải nhanh chạy đi, cho Vương gia báo tin. Mang theo cái này tín niệm hắn tại trong đường hầm đi tới. Một khắc đồng hồ sau, hắn rốt cục nhìn thấy sáng ngời, hắn lập tức liền có thể chạy đi. Chờ hắn bước ra đường hầm một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện tại đường hầm cách đó không xa đang đứng một vị người mặc tử y cô gái xinh đẹp. Vương đại nhân, gấp gáp như vậy muốn đi đâu a? Muốn hay không tại hạ đi đưa tiễn ngươi? Thanh trúc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhìn xem nữ nhân trước mặt, Vương Lâm không khỏi hướng lui về phía sau một bước, cẩn thận hỏi, xin hỏi, cô nương là người phương nào? Tại hạ là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp cẩm y liễu vệ đại thống lĩnh, tên là Thanh Trúc, đại nhân vẫn không trả lời tại hạ vấn đề đâu, ngài gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào à? Vương Lâm trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này sao có thể? Cẩm y liễu vệ là thế nào biết nơi này? Không đúng, bây giờ không phải là suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Ê! Vương Lâm gạt ra một vệt nụ cười, đại thống lĩnh, ta nói ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, người tin không? A, vậy sao? Thanh Trúc vẫn như cũ duy trì mỉm cười, vậy ngươi bây giờ có thể đi trở về rồi sao? Nay liền về, nay liền về. Vương Lâm vội vàng gật gật đầu, xám xịt đi bảo. Nhìn xem lại đi trở về đi Vương Lâm, Thanh Trúc khỏe miệng chậm rãi câu lên. Công tử không hổ là tiên nhân, thật sự là thần cơ diệu toán A. Một màn này đều bị tại trong rừng cây quân Tinh Lan nhìn ở trong mắt. Làm hắn trông thấy Thanh Trúc biểu hiện cùng Vương Lâm xám xịt trở về tình cảnh, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Từ khi hắn đến sau này, vẫn tại quan sát Giang Châu nội bộ động tĩnh. Nàng ở trên xe ngựa thời điểm liền đã nói cho Thanh Trúc, để nàng tùy thời lưu ý mình tin tức. Vương trong Lâm gia có đường hầm, hắn làm sao lại nhìn không thấy đâu? Bởi vậy hắn nói cho Thanh Trúc, để nàng tới đường hầm điểm cuối cùng tới chắn cái này Vương Lâm. Nếu quả thật để hắn đi ra ngoài, vậy thật là có chút không dễ làm. Lại nói, hắn còn hữu dụng đâu, cũng không thể bây giờ thả đi. Những này đều phải chờ hắn sau này trở về lại nói, bây giờ hắn còn muốn lưu tại nơi này chắn cái kia quỷ đâu. Trong nháy mắt, đã đến lúc nửa đêm. Lúc này quân Tinh Lan buồn bực ngán ngẩm ngồi tại dưới một thân cây. Hắn còn đang chờ cái kia lệ quỷ trở về. Bây giờ xem chừng, thời gian hẳn là không sai biệt lắm.
Ngay tại Quân Tinh Lan nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn cảm ứng được nơi xa có một cô âm phong hướng bên này đánh tới. Ai nha, xem ra là trở về. Vậy hắn trước hết chuẩn bị một chút a. Nghĩ như vậy, Quân Tinh Lan chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Sau đó lộ ra một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra biểu lộ tại trong rừng cây loạn đi dạo. Quân Tinh Lan cứ như vậy loạn đi dạo, sau đó sơ ý một chút đi đến bãi tha ma phụ cận. Đúng lúc này, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm, vị công tử này, ngươi thế nhưng là lạc đường rồi. Quân Tinh Lan quay đầu lại, trông thấy một vị cô gái mặc áo đỏ đứng tại chính mình cách đó không xa, cười hỏi thăm. Vị cô nương này, tại hạ cũng không phải là bản địa nhân sĩ, thật là dọc đường nơi đây, sau không cẩn thận cùng thân nhân thất lạc, ở đây mê thất phương vị, như thế nào chạy không thoát đi. May mà gặp cô nương, mong rằng cô nương có thể vì tại hạ chỉ dẫn một con đường sáng, tại hạ ổn thỏa vô cùng cảm kích. Quân Tinh Lan chắp tay hành lễ nói, nghĩ đến cũng là, bằng không thì như thế nào lại đi đến này bãi tha ma phụ cận đâu. Nữ tử cười nói, công tử bây giờ lại hướng tây đi thẳng, liền có thể đi ra cánh rừng cây này, tìm tới nhân gia. Đa tạ cô nương bẩm báo. Quân Tinh Lan nói, chỉ là bây giờ đang là lúc nửa đêm, cô nương như thế nào một thân một mình tới đây đâu? Đây là bởi vì tiểu nữ tử ban đêm ngủ không được, tới đây tế bái bạn cũ thôi. Nữ tử nói, nguyên lai là dạng này. Quân Tinh Lan gật gật đầu. Nữ tử mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng bãi tha ma đi đến, sau đó tại một cái trước mộ bia dừng lại. A, trên tấm bia viết một cái tên người, Triệu Lan Ngược. Chương 69. Chân tướng vị này Triệu Lan Ngược chính là cô nương bạn cũ. Quân Tinh Lan đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi. Đúng thế. Nữ tử gật gật đầu, đúng, công tử ngươi như thế nào còn không có đi? Bởi vì ta cảm giác bây giờ cô nương tâm tình rất tồi tệ. Quân Tinh Lan nói, khắp nơi hạ gặp phải thời điểm khó khăn, cô nương nguyện ý cho tại hạ chỉ một con đường sáng, tại hạ mười phần cảm kích, cho nên tại hạ cũng muốn vì cô nương làm chút gì đó. Có một số việc ở trong lòng kìm nén sẽ xảy ra vấn đề, chỉ có thổ lộ hết đi ra mới có thể cảm thấy thoải mái một chút, mới có thể tìm được đi về phía trước hy vọng. Tại hạ cùng với cô nương mèo nước gặp nhau, cho nên tại hạ nguyện ý làm cô nương lắng nghe người. Tại hạ nơi này có rượu, muốn nghe cô nương giảng một chút cố sự. Ngươi thật đúng là một người kỳ quái a. Nữ tử cười nói, chính mình cũng là đường, còn có tâm tư nghe người khác kể chuyện xưa. Cho nên, cô nương đang ăn là? Quân Tinh Lan cười hỏi. Cũng được, tiểu nữ tử cũng đã lâu đều không có cùng người khác nói chuyện, nếu công tử có hào hứng, vậy tại hạ giảng một chút lại có làm sao đâu. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, nam nhân trước mặt trên người có một cỗ cực mạnh chính khí. Bởi vậy có thể thấy được đối phương tuyệt đối là một người tốt, quân tử. Có thể tìm quân tử thổ lộ hết một chút chính mình tao ngộ, cũng là một cái mười phần không tệ lựa chọn. Ta cái này bạn bè mệnh cũng không như thế nào tốt. Nữ tử trong mắt, nói khẽ, ta cái này bạn bè khi còn sống là một cái ký nữ, trong thanh lâu cái chủng loại kia. Nàng từ thập tam tuổi lên liền bị phụ mẫu bán đến thanh lâu, cung cấp người giải trí. Nàng coi là, mình đời này cũng sẽ không gặp phải cái gì ái tình. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp phải một vị nghèo rất mùng tơi thư sinh. Nàng là tại trên đường chính nhặt được cái này thư sinh, tại vừa gặp phải hắn thời điểm, cái này thư sinh mắt thấy là phải chết đói. Nàng lên thiện tâm, đem hắn nhặt trở về, đồng thời dụng tâm chiếu cố hắn. Qua mấy ngày, vị này thư sinh tỉnh, tại hắn thấy được nàng thời điểm, ánh mắt của hắn tựa hồ ngốc trệ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chắc hẳn vào lúc đó, hắn liền đối nàng có ý tứ rồi à. Tại thư sinh khôi phục trong khoảng thời gian này, Triệu Lan Nhược bị hắn tài tình khuất phục, đồng thời đối nó lòng sinh tình cảm. Hắn cũng là như thế. Bọn hắn tại cái nào đó ban đêm, lẫn nhau trao đổi tín vật đính ước. Nam tử cho nữ tử là một cái tự tay khắc một điều, mà nữ tử cho nam tử thì là một khối ngọc bội. Đồng thời tại cùng ngày, bọn hắn tiến hành động phòng. Sau đó, thư sinh hướng nữ tử thừa ừ nói, chờ ta khảo thủ công danh về sau, liền trở về cưới ngươi. Nữ tử mỉm cười, ta chờ ngươi. Nữ tử cứ như vậy nhìn thư sinh rời đi. Này nhất đẳng chính là nhiều năm, nhưng dù cho là thời gian trôi qua, cũng vẫn như cũ không cách nào hòa tan nữ tử chờ thư sinh trở về quyết tâm. Tại mấy năm này trong lúc đó, nàng cũng có mang thai, đồng thời sinh hạ một đứa bé. Mỗi lần hài tử hỏi nàng phụ thân ở nơi nào thời điểm, nàng luôn là cười nói cho hắn, phụ thân có việc ra ngoài, rất nhanh liền sẽ trở về. Mang theo cái này hy vọng, nàng liền dạng này từ đầu đến cuối như một chỗ chờ đợi. Rốt cục có một ngày, hắn nghe thấy được thư sinh thi đậu Trạng Nguyên tin tức. Tin tức này, không thể nghi ngờ là làm hắn cảm thấy mừng rỡ cùng cao hứng. Dưới cái nhìn của nàng, dù là thư sinh không có khảo thủ công danh cũng không có quan hệ, nàng vẫn như cũ sẽ tiếp nhận hắn. Trọng yếu chính là, hắn trở về. Nhưng mà, nàng đồng thời không có trông thấy hắn trở về, nàng chỉ là nhận được một phong thư. Trên đó viết, ngươi nửa điểm môi son bạn người đến, sao phối ta này quan Trạng Nguyên. Khi nhìn đến câu nói này về sau, không có ai biết lúc ấy nữ tử tâm tình là thế nào, cũng không người nào biết nàng là thế nào lại đây. Chỉ biết về sau, nữ tử mặt bên trên vĩnh viễn chỉ mang theo hư giả nụ cười, học xong gặp dịp thì chơi. Nhưng liền xem như bi thảm như vậy, nàng cũng vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Đột nhiên có một ngày, xông tới mấy tên sơn tặc, sát hại con của hắn, liền nàng cũng là nhận hết khuất nhục mà chết. Nói xong những lời này sau, nữ tử ngừng lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Những này chính là chuyện xưa kết cục sao? Quân Tinh Lan nhẹ giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải, này dĩ nhiên không phải chuyện xưa kết cục. Nữ tử lắc lắc đầu nói, chỉ là Lan Nhược đến chết cũng không biết, phong thư này đằng sau còn có một đoạn văn. Cái kia đằng sau một đoạn văn là như thế này biết, mười dặm hồng trang không phụ khanh, công thành danh thoại quan Trạng Nguyên. Thế nhưng vào tới vương nữ mắt, vương gia quyền lớn khó chống đỡ. Như bỏ vương nữ không phụ khanh, liên lụy cựu tộc chí thân vong. Nguyện ngươi tiêu sầu có niềm vui mới, chớ hận ta này phụ tâm lang. Nếu như đời sau lại gặp nhau, nửa điểm môi son tận tàn đếm.
Nói xong đoạn văn này sau, nữ tử nết lên môi đỏ, cúi đầu xuống, không nói nữa. Phong cũng ngừng lại, chung quanh lâm vào trầm mặc. Này thật đúng là một cái thê lương cố sự a. Quân Tinh Lan nói khẽ, chỉ là tại hạ có một chút nghi hoặc, đó chính là mặt sau này một đoạn văn liền ngươi bạn bè cũng không biết, cô nương là thế nào biết đến. Đối với vấn đề này, nữ tử chỉ là lắc đầu cười cười, cũng không trả lời. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng nói, vị công tử này, ngài cố sự bây giờ cũng nghe xong, này bãi tha ma không phải nơi ở lâu, ngài vẫn là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Đến nỗi ta, ngài cũng không cần lo lắng, ta tự nhiên có thể trở về. Nếu như thế, cô nương bảo trọng. Quân Tinh Lan gật gật đầu, quay người rời đi. Tại hắn rời đi thời điểm, nói ra, cô nương không muốn quá mức bi thường, ngươi bạn cũ hoan tình, nhất định sẽ trầm đoan đắc tuyết, ngươi nhất định sẽ trông thấy một ngày này, nhất định sẽ. Theo âm thanh dần dần đi xa, Quân Tinh Lan rời khỏi, phản phất chưa từng xuất hiện ở đây đồng dạng. Nghe những lời này, Triệu Lan Nhược hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói, vị công tử này ngược lại là sẽ an ủi người, nhưng mà cùng tin tưởng sẽ trầm đoan đắc tuyết, chẳng bằng chính mình chủ động xuất kích. Bây giờ trước đó những cái kia lăng nhục nàng người cũng đã bị hắn giết đến sạch sẽ, bây giờ nàng cũng hấp thu những người này tinh khí, bây giờ nàng có thể làm lơ cái kia vương gia trên người nhiều năm chinh chiến sát khí. Báo thủ thời cơ lập tức tới ngay, chuyện bây giờ ngọn nguồn đã sáng tỏ, bây giờ là thời điểm bắt đầu xử lý. Quân Tinh Lan ra rừng cây sau thầm nghĩ, bây giờ canh giờ là giờ xỉu, vậy thì chờ đến hừng đông lại đi cùng nương tử hội hợp, bây giờ hắn đi trước một chuyến trấn Nam Vương phủ nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Quân Tinh Lan hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một nháy mắt, Quân Tinh Lan liền đã đến trấn Nam Vương phủ. Bây giờ đi trước vương nữ phủ đệ nhìn một chút. Sau đó Quân Tinh Lan biến thành một con ruồi, bay đến trấn Nam Vương nữ bên cạnh cửa sổ. A. Trong giấc mộng Lưu Sương đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy hô to một tiếng. Xem ra, giống như là làm ác mộng. Quân chúa, ngài thế nào rồi? Ngài không sao a? Lưu Sương tiếp thân nha hoàn Thải Vân vội vàng chạy vào quan tâm hỏi. Thải Vân, ta lại làm ác mộng. Ta lại mộng thấy Tôn Nguyên Khánh hướng ta lấy mạng. Lưu Sương thở hổn hển, giống như thụ lớn vô cùng kinh hãi. Không sợ, quận chúa chúng ta không sợ, đây đều là mộng, mộng đều là giả. Lại nói, cái kia Tôn Nguyên Khánh dựa vào cái gì tới lấy mạng? Có thể được đến quận chúa ưu ái là phúc khí của hắn, lấy quận chúa mỹ mạo cùng thân phận, người khác muốn trả không chiếm được đâu, nào giống cái kia không biết tốt xấu nam nhân, liền quận chúa cũng dám cự tuyệt. Quận chúa hảo tâm giúp hắn thanh lý một chút đồ vô dụng, hắn ngược lại tốt, bởi vì như thế một chút chuyện nhỏ liền bị điên. Cuối cùng không có cách nào, vương gia mới hạ lệnh bí mật giết hắn, những này cùng quận chúa nhưng không có nửa điểm quan hệ. Mẫu, Thải Vân, liền, coi như ngươi nói như vậy, ta, quận chúa, ngài không cần sợ hãi, ngươi nếu là thực sự sợ hãi, Thải Vân bây giờ liền canh giữ ở quận chúa bên người, một mực bồi tiếp quận chúa được không? Tốt, tốt. Lưu Sương gật gật đầu, sau đó chậm rãi nằm xuống. Các nàng không biết, bọn hắn vừa mới một phen, đều bị Quân Tinh Lan nghe thấy được. Chương 70. Biện pháp biến thành con rồi. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra những này bản án chân tướng đã đi ra cái 89/10. Bây giờ hắn muốn làm rất đơn giản, chính là để đám người kia đền tội nhận tội. Bây giờ trời cũng sắp sáng, nên trở về đi tìm hắn nương tử thương lượng một chút một bước kế hoạch hành động. Nghĩ như vậy, Quân Tinh Lan liền bay đi. Phu quân ngươi trở về, lần này điều tra có thu hoạch gì sao? Nhan Vũ Yên gặp Quân Tinh Lan trở về, lập tức đứng lên vội vàng hỏi. Đã có manh mối. Quân Tinh Lan gật gật đầu, nương tử, căn cứ ta suy đoán, sự tình nguyên nhân có thể là dạng này. Quân Tinh Lan đem chính mình cho ra kết luận 1 năm 1 10 giảng cho nàng nghe. Sự tình vậy mà lại phức tạp như vậy. Nhan Vũ Yên có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Mặc dù bây giờ ta không có đủ chứng cứ để chứng minh, nhưng mà chân tướng sự tình có cực lớn xác suất là chuyện gì xảy ra. Quân Tinh Lan nói khẽ, ta nghĩ nương tử ở đây hẳn là cũng điều tra ra thứ gì dấu vết để lại à, kết hợp ta vừa mới nói tới, những đầu mối này phải chăng ăn cướp đâu. Nhan Vũ Yên trầm mặc. Xác thực, nếu như là dựa theo phu quân cái kết luận này, như vậy tất cả manh mối cùng động cơ liền đều nói quá khứ. Nhưng mà bây giờ trọng yếu nhất là không có chứng cứ a, không có chứng cứ, nàng thân là thiên tử, cũng không thể lung tung định tội, bằng không thì sẽ tổn hại thiên tử hình tượng. Phu quân, ta có thể hỏi hỏi một chút ngươi là như thế nào đạt được những này kết luận sao? Nhan Vũ Yến nói. Như thế nào cho ra, ta bây giờ không cách nào cùng ngươi nói rõ chi tiết, nhưng mà ta có biện pháp để phạm nhân đền tội. Biện pháp gì? Mau nói. Chúng ta có thể dạng này. Cô Tinh Lan ở bên thai của nàng nói rõ chi tiết ra bản thân kế hoạch. Cái này. Nghe kế hoạch này sau Nhan Vũ Yến không khỏi có chút chần chờ. Phu quân, ngươi nói dựa vào thần quỷ chi thuật. Này thật sự đáng tin cậy sao? Bình thường tới nói là không đáng tin cậy, nhưng mà. Cô Tinh Lan cười nói. Bởi vì cái gọi là người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Đầu tiên bọn hắn ở trong lòng liền rất sợ hãi. Lại thêm bây giờ dân gian truyền lại quỷ thần sự tình rất nhiều, điểm này chưa chắc không thể lấy lợi dụng. Mà lại đương tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thế giới này phát sinh một điểm biến hóa sao? Mọi người đối với tu vi võ đạo đột phá, tựa hồ so trước đó muốn dễ dàng. Phu quân nói như vậy, cũng không có sai. Nhan Vũ Yến nói, lợi dụng truyền ngôn cùng nhân tâm tới để đối lý người nói ra chân tướng, làm như vậy cũng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Huống chi, hắn nói cũng đúng. Bây giờ võ đạo tu luyện xác thực muốn so trước đó muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói không chừng, thật có thể gặp quỷ cái gì? Không đúng, gặp quỷ. Nghĩ đến đây Nhan Vũ Yên có chút sợ hãi. Phu quân, nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác trong lòng có một chút run rẩy. Nhan Vũ Yên thân thể run rẩy một chút, nói: "Đừng sợ nương tử, chúng ta lại không có làm việc trái với lương tâm, sợ cái gì quỷ quái? Quân Tinh Lan khẽ cười nói, nếu như nương tử thực sự sợ hãi, nương tử kia cũng không cần đi với ta, được không? Nhan Vũ Yên ở trong lòng xoắn xuýt một chút, sau đó cắn răng nói, quên đi thôi, ta vẫn là cùng đi với ngươi à, nghe ngươi kiểu nói này, lưu ta ở nhà một mình ta còn không phải bị hủ chết. Nương tử, đừng sợ a, ngươi thế nhưng là hoàng đế a. Liền xem như hoàng đế cũng sẽ sợ quỷ a. Đầu nào vương pháp cũng không có quy định nói hoàng đế không thể sợ quỷ. Quân Tinh Lan đều sắp bị Nhan Vũ Yên này vẻ mặt nhỏ chọc cười, hắn mỉm cười nói ra, không phải, ta nói là nương tử không phải thiên tử sao, thiên tử trên người là nắm giữ quốc vận. Chỉ cần quốc gia khí vận mang theo, quỷ quái là không cách nào gần nương tử thân, nói như vậy có thể hiểu chưa? Hở? Đây là sự thực sao? Thiên chân vạn sắc a, nương tử của ta lúc nào lừa qua ngươi nhà? Cái kia còn nói cái gì, ta đương nhiên muốn cùng ngươi cùng đi, lớn như vậy ta cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ trông như thế nào đâu. Nhan Vũ Yên biểu lộ từ sợ hãi một nháy mắt biến thành hưng phấn. Nó biến mặt tốc độ nhanh chóng, đem Quân Tinh Lan đều cho chỉnh im lặng. Ta nói, nương tử, ngươi kỳ thật không cần hưng phấn như vậy, ta nói là nếu như, vạn nhất chúng ta không gặp được đâu. Không gặp được cũng không có quan hệ nha, gặp được là huyết kiếm lời, không gặp được ta cũng không bồi thường đi. Quân Tinh Lan, đinh, túc chủ nói cũng rất hợp, hệ thống vừa mới đều đang nghĩ, nếu như túc chủ không đồng ý hệ thống đều phải cho túc chủ cổ vũ độc biên. Có loại này từng trải cơ hội làm sao có thể không đi đâu, đừng nói bình thường quỷ quái gần không được túc chủ thân, liền xem như gần thì đã có sao. Hệ thống trên người có 1000 loại phụ triện, cái gì bùa vàng, hát phủ, kim phủ đều có. Đừng nói là lệ quỷ, liền xem như quỷ vương, không thay đổi cốt tới, cũng như thường có thể cho nó làm nát. Hệ thống đột nhiên ngoi đầu lên nói. Nhan Vũ Yên. Mặc dù nàng không biết quỷ vương còn có không thay đổi cốt đến tột cùng là cái gì, nhưng mà nghe thật là lợi hại dáng vẻ. Chính nàng kém chút đều quên, nàng thế nhưng là có hệ thống nữ nhân, xác thực không cần thiết sợ cái gì. Cho nên phu quân, chúng ta bây giờ bước kế tiếp phải làm gì? Nhan Vũ Yên mau đem suy nghĩ của mình kéo trở về, hỏi. Bây giờ ta đi trước nhìn một chút cái kia Vương Lâm, về sau chúng ta liền có thể xuất phát đi trấn Nam Vương phủ. Quân Tinh Lan nói. Lúc này Vương Lâm gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng một dạng, trong phòng khắp nơi loạn chuyển. Xong. Xong. Sau đó đến tột cùng phải làm gì a? Hắn bây giờ là triệt để ra không được, nếu như bây giờ bệ hạ đi tìm Vương gia Hưng sư vấn tội, nếu như bây giờ Vương gia đã giận lây sang hắn. Hắn một nhà lao tiểu mệnh nhưng là xong. Vương Lâm càng nghĩ càng tan bỡ, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Ngay tại Vương Lâm ở trong lòng gấp đến độ kêu trời kêu đất thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đông, hắn trong phòng đại môn bị mở ra, đồng thời đi tới một cái thanh niên áo trắng. Các hạ là? Vương Lâm hỏi. Bổn vương chính là đương kim nữ đế phu quân, đại hạ thân vương. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Vương Lâm chấn động vô cùng, tranh thủ thời gian quỳ xuống, hạ quan Vương Lâm tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi. Quân Tinh Lan không để ý đến thiên tuế chữ, nói khẽ. Vâng. Vương Lâm chậm rãi đứng lên, không biết vương gia đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng. Vương Lâm, ngươi làm quan bất nhân, đối mặt án mạng không nghĩ như thế nào phá án và bắt giam, lại tìm người vô tội xem như dê thế tội, này đủ để định ngươi một cái tội khi quân, ngươi có thể nhận tội. Quân Tinh Lan nói. Nghe xong lời này, Vương Lâm dọa đến mồ hôi lạnh như mưa, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng à? Lời nói này có chút không quá thỏa đáng, ngươi hẳn là thỉnh cầu bệ hạ tha mạng, mà không phải ở đây cầu ta. Quân Tinh Lan lắc lắc đầu nói. Vương gia tha mạng, bệ hạ tha mạng, vương gia tha mạng, bệ hạ tha mạng. Vương Lâm bây giờ đã bị dọa sợ. Thả lỏng vương đại nhân, mục đích của ta tới đây không phải vì muốn mạng của ngươi, mà là cho ngươi một đầu đường ra. Một lát sau, Quân Tinh Lan chậm rãi mở miệng nói, "Ra, đường ra." Vương Lâm chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quân Tinh Lan. Quân Tinh Lan túi người, chậm rãi tiến đến Vương Lâm bên hai, lời của hắn giống như ác ma nói nhỏ đồng dạng, "Dĩ nhiên là cho ngươi một đầu sống sót lộ. Không riêng như thế, ta cũng biết bây giờ tại ngươi một nhà lao tiểu tất cả đều nắm giữ tại trấn Nam Vương trong tay. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, dựa theo ta nói đi làm, ta cam đoan có thể cứu ra ngươi một nhà lao tiểu, như thế nào?" Chương 71. Tính toán vương gia, ngài nói là thật sao? Ngài thật có thể cứu ta một nhà lão tiểu sao? Vương Lâm giống như là nhìn thấy hy vọng đồng dạng, nhìn xem Quân Tinh Lan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Nếu như vương gia thật có thể cứu ta một nhà lão tiểu, như vậy sau đó hạ quan nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Vương Lâm lại sâu sắc dập đầu một cái. Ta không cần ngươi lấy cái chết tạ tội, ngươi chỉ cần nghe lời của ta là đủ. Như vậy vương gia, ngài muốn cho hạ quan làm thế nào? Quân Tinh Lan nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Ngươi chỉ cần. Vương gia, Vương Chi Châu cầu kiến. Người hầu đi tới hướng Lưu Thiên Thành nói. Để hắn đi vào. Lưu Thiên Thành thản nhiên nói. Làm hắn nhìn thấy Vương Lâm bên cạnh hai người thời điểm, lập tức đứng lên, nội tâm chấn động vô cùng. Đó là... Bệ hạ. Nàng là lúc nào đến nơi đây? Vương Lâm vì cái gì không có thông chi hắn? Đáng ghét. Nàng nhất định là bởi vì vụ án này mà đến. Cái này, thật đem hắn đánh có chút trở tay không kịp. Hô. Lưu Thiên Thành thật sâu thở dốc một hơi, chậm rãi đi xuống dưới. Bây giờ không thể hoảng, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Thần Lưu Thiên Thành tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Thiên Thành quỳ xuống hành lễ nói. Trấn Nam Vương xin đứng lên. Nhan Vũ Yên nhàn nhạt mở miệng nói. Lưu Thiên Thành chậm rãi đứng dậy, bệ hạ đến đây vi thần không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nên không trọng yếu, chắc hẳn trong lòng của ngươi cũng rõ ràng, chấm là vì vụ án này mà đến. Nhan Vũ Yên nói, căn cứ Vương Lâm lời nói, Trấn Nam Vương cùng vụ án này tựa hồ có liên quan rất lớn, sự thật thật là như vậy sao? Ngài trong lời nói thế nhưng là mang theo đâm a, bệ hạ. Liễu Thiên Thành nói, xin hỏi bệ hạ nói lời này nhưng có chứng cứ, không có chứng cứ liền lung tung cho thần tử phụ lên tội danh, lời này truyền đi cũng không tốt nghe a.
Chứng cứ?
Nhan Vũ Yên nhíu nhíu mày, Vương Chi Châu chi ngôn, chẳng lẽ không thể làm chứng cứ sao?
Như vậy Vương Chi Châu, như lời ngươi nói trước đó nhưng có chứng cứ, ngươi có thể nào tại trước mặt bệ hạ như thế nói xấu tại ta?
Liễu Thiên Thành hơi hơi nheo mắt lại nói.
Vương Lâm cúi đầu không nói lời nào.
Trấn Nam Vương hỏi lại thật sự là âm vang hữu lực a, chắc hẳn trong lòng nhất định không thẹn với lương tâm a.
Nhan Vũ Yên cười nói, đã như vậy, thật sự sao có dám hay không để Trẫm Cẩm Y Liễu vệ đem ngươi phủ đệ điều tra một chút đâu?
Bệ hạ, nhất định phải làm thế này sao?
Liễu Thiên Thành nhàn nhạt hỏi.
Bởi vì cái gọi là thân đang không sợ bóng nghiêng, nếu Trấn Nam Vương không thẹn với lương tâm, như vậy siêu một chút thì thế nào đâu?
Nhan Vũ Yên nói.
Tốt à, nếu như nhất định phải dạng này bệ hạ mới có thể tin tưởng thần, như vậy thần cũng không thể nói gì hơn.
Liễu Thiên Thành nói, vậy thì thỉnh bệ hạ siêu a.
Nhan Vũ Yên không nói lời nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ý bảo Cẩm Y Liễu vệ đi vào.
Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng chạy vào, đồng thời giao đấu vong phủ đệ tiến hành dần dần điều tra.
Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Cẩm Y Liễu vệ nhóm nhau nhau trở lại báo cáo, đồng thời không có phát hiện cái gì dị thường.
Xem ra, chấm giống như đoan uổng Trấn Nam Vương.
Nhan Vũ Yên nói khẽ.
Bệ hạ biết điểm này liền tốt.
Trấn Nam Vương chậm rãi nói.
Đúng, nói nhiều như vậy, chấm còn không có trông thấy Trấn Nam Vương nữ nhi đâu, nàng bây giờ nơi nào à?
Nhan Vũ Yên cười hỏi.
Bẩm bệ hạ, thần nữ nhi gần đây thân thể ôm việc gì, cho nên một mực đóng cửa gặp khách.
Nếu như bệ hạ muốn gặp mặt lời nói, thần bây giờ có thể gọi người đem Sương Nhi nâng đi ra.
Liễu Thiên Thành nói.
Nếu như thế, vậy liền được rồi, vẫn là nhanh dưỡng tốt thân thể quan trọng.
Nhan Vũ Yên cười nói, chấm còn có công vụ mang theo, liền đi trước.
Thần cung tiễn bệ hạ.
Lưu Thiên Thành túi đầu hành lễ nói.
Đợi cho Nhan Vũ Yên bọn người rời đi sau, Lưu Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên chỗ ngồi.
Tốt một cái bệ hạ, thật sự là đánh hắn một trở tay không kịp nha.
Còn tốt hắn không có đem mang tính then chốt chứng cứ lưu tại gian phòng, bằng không thì nhưng là nguy rồi.
Bệ hạ, thần biết ngài anh minh thần võ, nhưng mà ngài cũng đừng quên, này Giang Châu thế nhưng là thần địa bàn.
Lần này, ngài chỉ sợ muốn không công mà lui.
Đến nỗi cái kia Vương Lâm,
hắn thật sự là thật to gan, xem ra hắn là muốn cho hắn một nhà lao tiểu sớm một chút quy thiên.
Đã như vậy, vậy hắn liền thành toàn hắn.
Nơi này chính là hắn Trấn Nam Vương địa bàn, coi như hắn không động đậy bệ hạ, chẳng lẽ còn không động đậy hắn không thành?
Phu quân, ngươi lần này tới Trấn Nam Vương phủ mục đích đến tột cùng là cái gì? Ta như thế nào nhìn có chút không hiểu rồi.
Nhan Vũ Yên nhẹ giọng hỏi.
Nương tử, ngươi này nhưng là có một chút thông minh một thế, hồ đồ nhất thời cảm giác.
Quân Tinh Lan cười nói, nơi này là Trấn Nam Vương địa bàn, nếu như hắn không động đậy trước, chúng ta sẽ rất khó tìm tới cơ hội.
Ta hành động này là muốn cho hắn động đậy trước, chỉ có hắn động, chúng ta mới có thể tìm được phá án thời cơ.
Bây giờ, cái kia Trấn Nam Vương nhất định ở trong lòng tính toán cái gì?
Nói có đạo lý.
Nhan Vũ Yên gật gật đầu, đúng, Thanh Trúc, Dữ Tử mấy người các nàng đâu, các nàng rõ ràng là đi theo chúng ta cùng một chỗ tới, bây giờ như thế nào không thấy?
Các nàng a?
Quân Tinh Lan lo lắng nói, dĩ nhiên là bị ta an bài làm một ít chuyện.
Yên tâm đi nương tử, chờ a, chờ đợi người, sẽ có đồ tốt.
Rất nhanh, màn đêm đến.
Đại thống lĩnh, chúng ta đều tại bực này một ngày, vương gia đến tột cùng tại để chúng ta chờ cái gì?
Một người trong đó có chút chờ không nổi, hướng Thanh Trúc hỏi.
Để ngươi chờ liền chờ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?
Trước kia lúc thi hành nhiệm vụ lại không phải không chờ thêm, thậm chí so này thời gian cũng còn dài, phát cái gì bực tức?
Thanh Trúc nói.
Này chỗ nào một dạng, trước kia là chúng ta biết mình muốn làm gì, bây giờ là không biết muốn làm gì, mệnh lệnh của vương gia tựa hồ rất không hiểu đấu.
Người kia nói.
Tóm lại chờ liền đúng, vương gia là sẽ không phạm sai lầm.
Thanh Trúc thản nhiên nói.
Biết, đại thống lĩnh.
Các nàng lại đợi một đoạn thời gian, đột nhiên trông thấy vương phủ hậu viện có mấy cái người áo đen đuổi một chiếc xe ngựa lén lén lút lút từ vương phủ đi ra.
Nói cho những người khác, đừng ở chỗ ấy ngây người, vương gia để chúng ta chờ đồ vật tới rồi.
Thanh Trúc nói, lập tức dùng bổ câu đưa tin hướng vương gia báo tin.
Sau đó cùng ta bên trên, xem bọn hắn muốn làm gì, nếu như bọn hắn có giết người diệt khẩu hiểm nghi, liền ngăn cản bọn hắn.
Xuất phát.
Một bên khác, Quân Tinh Lang tại thu được Thanh Trúc dùng bổ câu đưa tin về sau, nét miệng lên một vệt nụ cười.
Hết thảy
đều tại dự liệu của hắn bên trong.
Xem ra hôm nay ban đêm là phi thường náo nhiệt, không đơn thuần là chỉ mấy cái này người áo đen.
Hắn thấy chờ một lát còn sẽ có một vị quỷ gia nhập vào đâu.
Trấn Nam Vương phủ có thể nói là mọi chuyện không thuận.
Không chỉ riêng này chuyện xử lý không tốt, nhà sẽ còn bị trộm, thật sự là không biết cái kia Trấn Nam Vương muốn thế nào ứng đối.
Sau đó sự tình hướng đi, hắn nhưng là vô cùng chờ mong nha.
Tốt, những chuyện này trước không muốn, hắn bây giờ đi trước đem hắn nương tử kêu lên, cùng đi đến một chút náo nhiệt.
Tiện thể,
lại để nàng thử một lần chính nàng thực lực bây giờ.
Chương 72.
Động thủ Thanh Trúc tỷ, chúng ta bây giờ đã theo bọn hắn một đường, cho nên đến cùng lúc nào động thủ?
Lâm Dữu Nhi thấp giọng hỏi.
Trước quan sát, tiện thể chờ cơ hội, đợi đến hoàn toàn xác định về sau lại động thủ.
Thanh Trúc nói, Dữu tử, ngươi bây giờ như thế gấp làm gì, bệnh cũ lại phạm bảo.
Thanh Trúc tỷ,
không phải ta gấp, là bởi vì ta bây giờ thời gian rất lâu đều không có thấy máu, trong lòng có một chút điểm hoài niệm thôi.
Lâm Dữu Nhi lộ ra một vẻ làm cho người không rét mà run nụ cười, ta bị công tử huấn luyện lâu như vậy, ta có thể quá muốn biết mình bây giờ đến cỡ nào mạnh. Bây giờ có thấy máu cơ hội, nghĩ như thế nào đều không nên bỏ lỡ a.
Mà lại Thanh Trúc tỷ, ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn biết chính ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu sao?
Thanh Trúc không có trả lời vấn đề của nàng. muốn biết sao? Đáp án là khẳng định. Từ khi nàng tại công tử huấn luyện hạ cảm ngộ ra một tia đao ý thời điểm, nàng đã cảm thấy chính mình tại cùng cảnh giới bên trong đã khó gặp địch thủ. Tại 2 năm trước, chính mình tới hào hứng cùng lúc ấy đều là võ đạo thất đoạn đỉnh phong Nguyệt Cơ luận bàn thời điểm, chính mình kém chút không có đem nàng đánh sinh hoạt không thể tự đánh bác. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy Nguyệt Cơ chật vật đứng lên, một bên ôm đầu một bên hỏi mình, "Thanh Trúc, ngươi có phải hay không đi lén lén học luyện đan rồi? Như thế nào bây giờ trở nên lợi hại như vậy rồi? Bây giờ phía trước mình những người áo đen kia, tu vi tất cả võ đạo thất đoạn trung kỳ đến võ đạo 9 đoạn hậu kỳ. Phải biết, tại 3 năm trước đây, một cái võ đạo 9 đoạn hậu kỳ võ giả, thế nhưng là được xưng là cực cảnh phía dưới người mạnh nhất. Nhưng mà tại 3 năm này trong lúc đó, các nàng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi võ đạo là cùng trở nên rất dễ dàng đột phá. 3 năm này, chỉ là võ đạo cực cảnh tu vi cường giả liền tăng lên 5 vị. Này nếu là còn nhìn không ra một điểm mánh khỏe, vậy các nàng nhưng là thành đồ đần. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tại như thế một cái biến hóa dưới, nàng cũng có cùng võ đạo 9 đoạn hậu kỳ cường giả giao thủ cơ hội. Võ đạo 9 đoạn hậu kỳ, cao hơn nàng cơ hồ một đại cảnh giới. Cứ như vậy, nói không chừng nàng liền có thể biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bây giờ những này không trọng yếu chính là sau đó chờ hiệu lệnh của ta." Thanh Trúc nói. "Biết." Lâm Dữu Nhi cuốn ba tất lưới mà nói. Sau một lúc lâu sau, những người da đen này đem trong xe ngựa bọn người kéo ra ngoài, chuẩn bị lập tức độc thủ. "Ngay tại lúc này, chúng ta lên." Thanh Trúc hét lớn một tiếng. Sau đó Thanh Trúc mấy người cùng nhau tiến lên, đối các người áo đen khởi xướng công kích. "Người nào?" Các người áo đen đột nhiên quay đầu, phát hiện có mấy người che mặt, đối với bọn hắn phát khởi công kích. Bọn hắn chẳng lẽ là tới cứu viện? Làm các người áo đen ý thức được điểm này thời điểm, đã không kịp giết chết những này người già trẻ em, chỉ có thể quay người cùng Thanh Trúc bọn người một trận chiến. Song phương nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Tại Thanh Trúc các nàng khởi xướng tổng tiến công trước, Quân Tinh Lan đã dự liệu được chuyện kế tiếp, hắn vội vàng tìm tới Nhan Vũ Yên, chuẩn bị mang nàng đi sắp hôn chiến địa phương. Quân Tinh Lan đối nàng giảng thuật lần này xuất hành mục đích, Nhan Vũ Yên nghe xong nhẹ gật đầu. Hắn gặp nàng minh bạch, thế là nói khẽ, "Nương tử minh bạch liền tốt, chờ đem Vương Lâm người nhà toàn bộ cứu ra về sau, nương tử đối ngoại tuyên bố là ngươi bỏ xuống lệnh là được rồi." Nghe xong lời ấy, Nhan Vũ Yên sửng sốt một chút, sau đó giống như phản ứng kịp cái gì, cười nói, "Phu quân, ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ta đi." Quân Tinh Lan gật gật đầu. Nhan Vũ Yên đương nhiên minh bạch dụng ý của hắn đến tột cùng là cái gì. Vương Lâm trợ trụ vi ngược, lạm dụng chức quyền, khi quân vong thượng, có thể nói là một con đường chết, đơn sách ra tội khi quân điểm này, Chu Kỳ cựu tộc đều không quá đáng. Nhưng mà Vương Lâm kịp thời lạc đường biết quay lại, lại thêm hắn là bởi vì người nhà bị Trấn Nam Vương chỗ tù, theo một ý nghĩa nào đó cũng là thân bất do kỷ. Nhưng khi nay bệ hạ lại bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ý ra tay giúp hắn cứu trở về người nhà, nhất định có thể xử Vương Lâm mang ơn, túi đầu tạ tội. Cứ như vậy, đã sẽ để cho Vương Lâm cam tâm tình nguyện lĩnh tội, hiển lộ rõ ràng quốc pháp uy nghiêm, lại có thể biểu hiện ra đương kim thiên tử thánh minh, thắng được dân tâm. Hơn nữa còn có thể để Trấn Nam Vương động đậy trước, sau đó từ đó bắt đến sơ hở để hung thủ thật sự để tội. Như thế một công ba việc sự tình, cớ sao mà không làm đâu? Mà hết thảy này đều là phu quân của nàng vì nàng chuẩn bị. Vừa nghĩ tới đó, trên mặt của nàng lộ ra một vẻ ngọt ngào ý cười. "Không nói những này, nương tử, bây giờ ta mang người tới." Quân Tinh Lan gật gật đầu. "Tốt." Tại Nhan Vũ Yên đồng ý về sau, Quân Tinh Lan đem hắn ôm hướng về phía trước chạy đi. Võ đạo cực cảnh tốc độ vô cùng nhanh, nếu như toàn lực chạy, 100 mét bắn vọt thời gian đại khái chỉ cần 5 giây. Nếu là lại phối hợp thêm kinh công, liền 3 giây đều không dùng đến. Hắn bây giờ mang theo Nhan Vũ Yên đuổi tới nơi đó đại khái cần thời gian uống cạn nửa chén trà. Liên để hắn nhìn một cái đi, nương tử của hắn bây giờ trở nên đến cỡ nào mạnh. Một bên khác, Trấn Nam Vương phủ. Bây giờ chính là lúc nửa đêm, lúc này Trấn Nam Vương phủ có thể nói là 10 phần yên tĩnh. Nhưng mà loại này yên tĩnh, rất như là báo tố đến trước đó điểm báo. Đại khái lại qua một khắc đồng hồ, nguyên bản ban đêm yên tĩnh đột nhiên bắt đầu cuồng phong gào thét, liền treo ở chân trời minh nguyệt đều bị mây đen che khuất. Có một cỗ màu đen âm phong chậm rãi tụ tập tại Trấn Nam Vương phủ trước cổng chính, sau đó ngưng tụ thành một cái hình người. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lệ quỷ, cũng chính là Triệu Lan Nhược. Ta rốt cục đi tới cái địa phương đáng chết này, ta cũng rốt cục có thể báo thù. Triệu Lan Nhược trắng bệch mặt bên trên lộ ra một vẻ nụ cười lạnh như băng. Trấn Nam Vương Lưu Thiên Thành cùng con gái của hắn Lưu Sương, hại chết trượng phu của nàng, hại chết con của nàng. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là từ xưa quý củ. Bây giờ thượng thương để nàng lệ quỷ hình thức tồn tại ở nhân gian, chính là vì cho nàng một cơ hội để hắn đòi lại món nợ máu này. Bây giờ, nàng đến đòi nợ. Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi xuyên qua Trấn Nam Vương phủ đại môn, tại nội bộ phiêu đãng. Ở đâu? Đến cùng ở đâu? Triệu Lan Nhược tại không trung phiêu đãng, nhìn chung quanh, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Nàng đang tìm kiếm Lưu Thiên Thành cùng Lưu Sương gian phòng. Đợi đến đi xác định bọn hắn ở nơi nào thời điểm, nàng trước hết giết Lưu Sương, lại giết Lưu Thiên Thành. Một lát sau, nàng rốt cuộc tìm được Lưu Sương gian phòng. Tìm được. Rốt cục để ta tìm được. A ha ha ha. Triệu Lan Nhược phiêu phủ ở giữa không trung, say mơn mởn con mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đã ngủ say Lưu Sương, thấp giọng cười. Tiếng cười kia tràn ngập âm trầm cùng khủng bố. Nàng chậm rãi xuyên qua vết tường, đi tới Lưu Sương trước giường, liền như vậy nhìn chừng chừng nàng. Ha ha ha. Triệu Lan Nhược lại âm trầm cười vài tiếng, sau đó hóa thành một cô âm khí, tiến vào Lưu Sương trong thân thể. Lưu Sương nguyên bản bình tĩnh ngủ mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trên trán có từng tia mồ hôi lạnh toát ra. Chương 73. Biến cố nơi này, là ở nơi nào nha? Ta đây là ở đâu a? Trong giấc mộng, Lưu Sương mở mịt nhìn xem xung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Trung quanh một mảnh trắng xóa, không có hoa cỏ cây cối, cũng không có chim thú trùng cá. Tựa hồ trừ chính nàng bên ngoài, nơi này cái gì đều không tồn tại. Nhìn xem xa lạ trung quanh, Lưu Sương mang theo nghi ngờ trong lòng cùng bất an chậm rãi đi về phía trước. Không biết đi được bao lâu, nàng đột nhiên trông thấy phía trước có một mảnh ốc đảo. Nguyên bản sắp từ bỏ nàng, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng trước chạy tới. Nàng rốt cục trông thấy trừ màu trắng bên ngoài khác sát thái, này làm sao có thể không làm nàng hưng phấn nhất. Tại nàng chạy vào ốc đảo về sau, nàng lại nhìn chung quanh, nhìn xem phụ cận có hay không nhân ra. Tìm được nhân ra, nàng có lẽ liền có thể biết bây giờ chính mình đến tuột cùng thân ở phương nào. Tại ven đường bên trên, nàng nhìn thấy rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Nơi này hoa cỏ, giống như rất xinh đẹp a. Lưu Sương không khỏi ở trong lòng cảm thán. Trong này hoa cỏ, thân là quận chúa nàng đã thấy cũng chưa từng gặp qua, nàng bây giờ càng ngày càng hiếu kỳ nơi này là địa phương nào. Nàng cúi người tới, chậm rãi lấy xuống một bó hoa, phóng tới bên lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Này hoa thơm quá a. Ha ha ha. Ngay tại Lưu Sương thưởng thức dọc đường kỳ dị hoa cỏ thời điểm, nàng đột nhiên nghe tới một trận quỷ dị tiếng cười. Ai? Ai ở nơi nào? Lưu Sương bị dọa đến giật mình, vội vàng hướng nhìn một phía. Nhưng mà, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ quái. Vừa mới rõ ràng nghe thấy một trận tiếng cười, nhưng mà chung quanh cái gì cũng không có a. Chẳng lẽ là nàng nghe lầm? Ngay tại nàng buông lỏng cảnh giác, tưởng rằng ảo giác của mình thời điểm, trên tay nàng hoa bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Trương này mặt người đã mục nát không chịu nổi, phía trên bò đầy ròi bò, ẩn ẩn lộ ra thật sâu bạch cốt, nhìn xem nàng thâm trầm cười. A. Lưu Sương lập tức bị dọa đến hồn bay lên trời, liền vội vàng đem trong tay hoa ném đi. Ha ha ha. Ha ha ha. A ha 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 ha. Mặt người đột nhiên phát ra cực kỳ tiếng cười chói tai. Không muốn. Không muốn. Không được qua đây. Không được qua đây. Lưu Sương bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hô lớn. A. Lưu Sương từ trong mộng bừng tỉnh, ngồi dậy kêu to một tiếng, sau đó thở hổng hộc, mở mịt thấy rõ chung quanh. Nơi này là nhà của nàng. Nguyên lai là mộng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lưu Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Sau đó nàng chậm rãi đi xuống giường, đi tới bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước. Tại nàng vừa muốn uống nước thời điểm, bên hai của nàng lại chuyển tới một thanh âm, ngươi vừa mới là đang tìm ta sao? Lưu Sương ngẩng đầu, sau đó lại thấy được trong mộng cái kia dọa người mặt người. Hoa a. Lưu Sương bị hù lại hét thảm một tiếng, cái ly trong tay rơi trên mặt đất. Nàng lộn nhào chạy đến trên giường của mình, dùng chăn mền che mình, trong chăn bên trong run rẩy. Lúc này Lưu Sương đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Lưu Sương cảm giác bên ngoài không còn động tĩnh, lại chậm rãi khôi phục trấn định. Bây giờ, nàng hẳn là đi a. Lưu Sương chậm rãi từ trong chăn nhô đầu ra, nhìn chung quanh bốn phía, sau đó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Quá tốt rồi. Hắn rốt cục đi. Ngay tại Lưu Sương vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, tấm kia mặt người lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Lưu Sương kém chút bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, vội vàng núp ở bên giường nơi nhỏ lánh, không muốn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Ha 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 ha. Nhìn thấy một màn này, Triệu Lan Nhược phát ra từng đợt chói tai cười to, thật sự là không nghĩ tới, Trấn Nam Vương nữ nhi, đương kim đường đường của chúa, thế mà cũng có bị sợ đến như vậy một ngày, thật là khiến người ta không khỏi phình bụng cười to. Lưu Sương, trước đó ngươi làm nhiều như vậy chuyện thất đức thời điểm, ngươi có từng nghĩ đến còn có hôm nay? Không. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Lưu Sương co lại thành một cái cầu, thật sâu thấp đầu của mình, không ngừng lặp lại câu nói này. Thử, xem ra bị dọa sợ. Triệu Lan Nhược cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi chính mình quỷ cùng nhau. Lưu Sương, đem ngươi đầu chó cho ta nâng lên, mở lớn mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai. Nghe đến lời này, Lưu Sương bị dọa đến toàn thân run lên, sau đó nhiều hơn nói một chút ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt sắc mặt trắng bệnh, tướng mạo duyên dáng nữ tử, nhiều hơn nói một chút mà hỏi, ngươi, ngươi là ai? Nàng mới sẽ không ngốc đến coi là trước mặt cái này người dáng dấp coi như xinh đẹp, cũng không phải là quỷ. Hai chân của nàng bây giờ thế nhưng là cách mặt đất ba thước, ở trước mặt nàng tung bay đầu. Quận chúa điện hạ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a. Triệu Lan Nhược cười lạnh một tiếng, hoặc là không phải là bởi vì điện hạ quý nhân hay quên chuyện, mà là giống chúng ta những này địa dân, căn bản là nhập không được điện hạ mắt ta. Bất quá được rồi, ta cũng làm như là phát phát thiện tâm, để ngươi làm cái mình mặt quỷ. Lưu Sương, ngươi còn nhớ rõ Tôn Nguyên Khánh? Vừa nghe đến cái tên này, Lưu Sương vốn là đã trắng bệnh sắc mặt, lại trở nên trắng bệnh một phần. Nàng, nàng làm sao lại biết Tôn Nguyên Khánh danh tự? Khó, chẳng lẽ là? Xem ra đã đoán được, điện hạ thật đúng là thông minh a. Triệu Lan Nhược ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chính là Tôn Nguyên Khánh vợ cả, Triệu thị. Trước ngươi sở tác sở vi, ngươi hẳn còn nhớ a, Lưu Sương của chúa. Lưu Sương run rẩy, hoảng sợ nhìn xem nữ nhân trước mặt, nửa ngày nói ra một câu. Phu phu, nàng đột nhiên quỳ xuống, một bên dập đầu vừa nói, tha mạng a, tỷ tỷ tha mạng a. Tại hạ không phải cố ý, tại hạ cũng là nhất thời hồ đồ, tỷ tỷ tha mạng a, tha mạng a. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý hàng năm đều vì tỷ tỷ hóa văn mã, ta sẽ cầu phụ vương thu tỷ tỷ xem như đại của chúa, hàng năm tại hạ đều đi dập đầu tế bái. Cũng nguyện ý đem các ngươi hai vợ chồng hợp táng vì một chỗ. Tha mạng a, tha mạng a. Những này chuyện ma quỷ ngươi liền xuống đi cùng Diêm Vương nói a. Triệu Lan Nhược trong mắt lóe lên một tia hừng quang, nạp mạng đi a. Không muốn. Đừng. Lưu Sương vội vàng dùng hai tay bảo vệ đầu của mình, hai chân trên giường loạn xả đạp. Trên giường ngọc chuẩn bị đá rất về sau, phía dưới Phật Châu lộ ra. Phật Châu lộ ra một mấy mắt, phát ra một vệt kim quang. Cái, Triệu Lan Nhược còn không có phản ứng kịp, liền bị đạo kim quang này đánh bay ra ngoài. Cái ta. Triệu Lan Nhược nặng nề mà ném xuống đất, phun ra một ngụm âm khí. Nàng âm khí chung quanh đồng thời cũng yếu bất không ít. Triệu Lan Nhược chậm rãi đứng lên, chấn động vô cùng. Phật Châu, vẫn là từng khai quang Phật Châu. Trên thế giới này, thế mà thật sự có thể khu quỷ hàn ma người tài ba. Tại vừa mới chủ con dưới, nàng bị cái kia vạch kim quang đánh trúng, bị thương rất nặng. Đáng chết. Liền kém một chút. Triệu Lan Nhược trong lòng mười phần không cam tâm. Nhưng mà coi như không cam tâm cũng không có tác dụng gì, nữ nhân kia đã phản ứng kịp, nói không chừng nàng sẽ cầm cái kia Phật Châu đối phó chính mình. Nàng bây giờ muốn chạy, tranh thủ thời gian chạy. Chờ mình tu luyện được càng mạnh về sau lại đến. Nghĩ như vậy, Triệu Lan Nhược hóa thành một cô âm phòng, rời khỏi nơi này. Một bên khác, Lưu Sương ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Nàng trông thấy này chuỗi Phật Châu thượng phát ra một vệt kim quang, đem cái kia nữ quỷ trò đánh bay ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lưu Song mau đem này chuỗi Phật Châu mang ở trên cổ tay của mình. Sau đó đem này chuỗi Phật Châu lộ ở bên ngoài, chậm rãi đi ra ngoài. Đợi đến xác định cái kia nữ quỷ sát thực rời đi sau, nàng mới thở ra một hơi thật dài. Đợi đến chính mình triệt để tỉnh táo lại về sau, nàng đội vàng hướng Lưu Thiên Thành trong phòng chạy tới. Sâu này Phật Châu có như thế thần lực, nghĩ tất do nó từng khai quang người nhất định là một vị chóp quỷ hàng yêu đại sư. Hắn muốn để phụ vương trong đêm đi đem vị đại sư này mời đến, tiêu diệt cái này nữ quỷ, lấy trừ bỏ trong lòng của nàng chí mắc. Tại một bên khác, Thanh Trúc bọn người đang cùng các người áo đen chiến đến say sưa. Đáng chết, mấy người kia đến tột cùng là ai, võ công tạo nghệ vậy mà như thế chi cao. Có cái người áo đen tại nội tâm kinh hãi nghĩ đến. Hắn là vị võ đạo chín đoạn hậu kỳ cường giả, đối phương cùng chính mình so sánh trên lệch một đại cảnh giới, nhưng là mình nhưng không có tại trên người nàng lấy được chút tiện nghi nào. Này nếu là chuyến đi, không phải để người khác cười đến rụng răng không thể. Uy, ngươi đến tột cùng là người phương nào, xương tên ra. Hắn nhìn đối phương hỏi. Muốn biết ta là ai, chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Thanh Trúc lạnh giọng nói. Đáng chết, ngươi đừng quá cuồng vọng. Người áo đen hung ác nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng mà võ đạo chín đoạn cùng võ đạo bát đoạn căn bản cũng không phải là một chuyện, muốn đánh bại ta, ngươi còn sớm đây. Nói xong, hai người lại muốn giao chiến cùng một chỗ. Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, vừa muốn cùng tiến hành giao chiến, nàng nghe thấy đằng sau truyền đến một thanh âm, "Thanh Trúc, khổ cực ngươi, ngươi trước tiên lui một cái đi, giao cho ta tốt." "Đoét, cho các vị độc giả hồi báo một chút hôm qua không có đổi mới nguyên nhân, hôm qua tác giả đi bệnh viện làm kiểm tra, làm một cái phổi CT, cũng may vấn đề không lớn nói." Chương 74. Tiêu diệt người áo đen bệ hạ, là ngươi. Làm sao ngươi tới rồi? Thanh Trúc một đao chạm lui người áo đen, hỏi. Thanh Trúc, ngươi bây giờ đối mặt cao hơn chính mình một đại cảnh giới đối thủ vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, đã tiến bộ rất nhiều, ngươi đi ứng phó những người khác à, còn lại giao cho nhà ngươi bệ hạ. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Thanh Trúc gật gật đầu, sau đó thối lui, hướng những người khác công tới. Uy, Thanh Trúc tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm gì cướp ta con mồi? Một bên khác một trọi hai đang chiến hưng khởi Lâm Dữu Nhi nhìn xem mình bị phân đi một cái đối thủ, lập tức liền không cao hứng. Tiểu Dữu Tử, không muốn nhỏ mọn như vậy đi. Thanh Trúc chê cười nói, vậy hạ đem con mồi của ta cho phân đi, vậy ngươi cũng cô mà làm phân ta một cái nha, lại không phải chuyện đại sự gì. Thật mất hứng. Lâm Dữu Nhi quẩy mồm, một mặt không cao hứng. Cảm tình nàng nhỏ nhất, liền thụ nhất khi dễ đúng không? Đây hết thể đều tại ngươi, để mạng lại a. Từ trước đến nay muốn đi Lâm Dữu Nhi, quyết định đem hết thể trách nhiệm đều do đến trước mặt người áo đen trên người. Người áo đen? Không phải, tình huống như thế nào? Này làm sao còn trách thượng ta rồi? Trước mặt nữ nhân này, đầu óc của nàng có phải hay không có vấn đề gì? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, nữ nhân trước mặt đã lẻn đến trước mặt hắn, một đao chém về phía cổ của hắn. Hai người nháy mắt lại giao chiến cùng một chỗ. Một bên Quân Tinh Lan nhìn một chút Thanh Trúc cùng Lâm Dữu Nhi chiến đấu, lại nhìn một chút Nhan Vũ Hiên, không khỏi gật gật đầu. Ba người tiến bộ cũng không nhỏ. Thanh Trúc hai người đối mặt so với mình cơ hồ cao một cái đại cảnh giới người động thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà nương tử của hắn vừa mới giao thủ ba chiêu, liền đánh bại cùng một cảnh giới người áo đen. Nói, là ai phái các ngươi tới? Nhan Vũ Hiên bóp lấy cổ của đối phương, nhàn nhạt hỏi. Người áo đen chỉ là giữ tợn cười một tiếng. Sau đó khỏe miệng chạy xuống một vệt máu tươi, đống nhiên túi đầu. Đáng chết, thế mà uống thuốc độc tự sát. Nhan Vũ Yên ném đi trong tay thi thể, hướng khác người áo đen phóng đi. Bởi vì Nhan Vũ Yên gia nhập, chiến cuộc rất nhanh liền thành thiên về một bên trạng thái. Có một người áo đen ý thức được như bây giờ không phải biện pháp, hắn cần nghĩ biện pháp đào tẩu. Nhưng mà trước mặt những người này, nhất là mới vừa tới nữ nhân kia, mạnh đến làm cho người giận sôi. Nếu là trực tiếp chạy, khẳng định sẽ bị bắt được. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn một bên ứng phó trước mặt cầm ý liề vệ, một bên tự hỏi. Sau đó tại ngẫu nhiên bên trong, hắn phát hiện cách hắn không xa đang ngẩn người thanh niên áo trắng. Đúng. Đúng thế. Mặc dù hắn chạy không được, nhưng mà hắn có thể bắt cóc một con tin A. Người thanh niên áo trắng kia xem ra nhu nhu nhược được, xem xét chính là một cái bình thường tư sinh. Chỉ cần bắt được hắn, vậy hắn nhất định sẽ có đường lui. Nghĩ như vậy, hắn một đao bước lui trước mặt cẩm y hề vệ, trực tiếp hướng Quân Tinh Lan phóng đi. Lúc này Quân Tinh Lan đã chú ý tới Trấn Nam Vương phủ biến cố. Trên thế giới này thế mà thật đúng là có hiểu được khu quỷ chi thuật người tồn tại, điều này làm hắn có chút không nghĩ tới. Phải biết, liền xem như tại 3 năm trước đó, đều không có hiểu được kỳ môn độn giáp người đâu. Ngắn ngủi 3 năm liền xuất hiện, quả thực là ngoài dự liệu. Là nên bội phục trí tuệ của nhân loại sao? Bất quá những này bây giờ không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn bây giờ kế hoạch xuất hiện một chút xíu sai lầm. Nguyên bản hắn là kế hoạch để Triệu Lan Nhược báo thù, tại Trấn Nam Vương cha con bỏ mình về sau, hắn lại ra mặt để giải thích thả chuyện đã xảy ra. Đương nhiên còn có một loại phương thức khác, đó chính là tại Triệu Lan Nhược sắp giết chết Lưu Thiên Thành cha có lúc, hắn lợi dụng phân thân nhảy vọt không gian ngăn cản nàng. Lợi dụng hiệp thương phương thức thuyết phục Triệu Lan Nhược, để bọn hắn phụ tử nữ tiếp nhận quốc pháp chế tài. Tại Quân Tinh Lan xem ra, tự thân bạo lực là bảo vệ chính mình quyền lợi một đạo phòng tuyến cuối cùng, làm luật pháp không cách nào vì chính mình rỗi chương chính nghĩa thời điểm, tự thân bạo lực chính là bảo hộ chính mình quyền lợi cuối cùng một loại thủ đoạn. Từ hiện tại tình thế xem ra, Triệu Lan Nhược tự thân bạo lực đã không phải là cuối cùng một loại thủ đoạn, nàng tự thân oan khuất, luật pháp hoàn toàn có thể giúp hắn mở rộng. Bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hắn cam đoan có thể để Triệu Lan Nhược trông thấy bọn hắn cha con hai người nhận nên được trừng phạt. Nhưng mà này một loại thuyết phục phương thức Quân Tinh Lan không cho rằng mình có thể thành công. Đạo lý rất đơn giản, giết phu mối thù giết con, có thể nói là không đội trời chung. Nếu như Triệu Lan Nhược khăng khăng muốn tự tay báo thù, hắn cũng không có lời gì dễ nói, hắn cũng không có tư cách ngăn cản nàng. Cho nên trong lòng hắn khuynh hướng chính là loại phương án thứ nhất. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, Trấn Nam Vương cha con như thế chết cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhưng là từ bây giờ đến xem, hai loại phương thức cái kia đều không được. Xem ra hắn cần tự thân xuất mã. Ngay tại Quân Tinh Lan đang tại suy nghĩ thời điểm, có một lưỡi dao gác ở trên cổ của hắn. Quân Tinh Lan, các ngươi đều đừng tới đây, thả chúng ta rời đi, bằng không thì ta liền giết hắn. Người áo đen kia hung hăng nói. Nghe xong lời này, Thanh Trúc mấy người nhao nhao quay đầu lại. Nhan Vũ Yên, Thanh Trúc, Lâm Diễu Nhi, Quân Tinh Lan, Khắc Cẩm Y Thiệp Vệ, ngươi, các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm cái gì? Nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không phối hợp lời nói, ta thật sự sẽ giết hắn. Người áo đen kia dùng lưỡi đao đỉnh đỉnh Quân Tinh Lan cổ, hung hăng nói. Nhưng mà tại hắn làm như thế một cái mắt, hắn liền cảm thấy mình phần bụng đau đớn một hồi. Sau đó cảnh sát trước mắt trời đất quay cuồng, tiếp lấy hắn liền mất đi ý thức. Ai, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy a. Lâm Diễu Nhi lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, nàng trông thấy công tử đối người áo đen kia trên phần bụng đến liền là đánh một cú trỏ, cộng thêm một cái lưng rộng ngã, người áo đen kia liền bất tỉnh nhân sự. Được rồi, trước mặc kệ những này, mau đem những địch nhân này thu thập, hảo về nhà ngủ. Một khắc đồng hồ sau, những người da đen này liền bị thu thập đến 7-8 phần. Có bị giết chết, có bị bắt sống, nhưng mà cũng uống thuốc độc chết rồi. Ai nha, lần này có thể phiền phức, một người sống cũng không có để lại. Nhìn xem tình hình này, Thanh Trúc cũng phạm vào khó. Ai nói không có, bên cạnh ta liền có một cái. Quân Tinh Lan chỉ chính mình bên cạnh, thản nhiên nói. Phu quân, ngươi không có giết hắn à? Nhan Vũ Yến nói. Đương nhiên không có, không lưu người sống làm sao có thể đi đâu. Quân Tinh Lan nói, Thanh Trúc, ngươi đem cái này bất tỉnh nhân sự đồ vật dẫn đi, nhớ rõ trước tiên đem miệng của hắn đẩy ra, đem hắn răng phía dưới đều phải lấy ra, sau đó lại làm tỉnh lại hắn, biết sao? Biết công tử. Thanh Trúc gật gật đầu. Quân Tinh Lan đi ra phía trước, xúc lên bên cạnh xe ngựa màn xe, nhìn xem bên trong người già trẻ em, các ngươi chính là Vương Lâm người nhà à? Bẩm đại nhân, đúng là chúng ta. Mấy người vội vàng trả lời. Bị thương sao? Đồng thời không có. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó đôi bên cạnh hồ, tới mấy người, đem mấy cái này người già trẻ em mang về. Vâng, vương gia. Mấy cái cẩm ý liề vệ chạy tới hồi đáp. Nương tử, người trước đi theo Thanh Trúc các nàng trở về đi, ta ở đây nhìn nhìn lại. Quân Tinh Lan nhìn xem Nhan Vũ Yến nói. Phu quân, vừa rồi ngươi lại phát hiện cái gì sao? Đúng vậy, nhưng mà bây giờ không kịp nói cho ngươi, chờ ta sau này trở về lại hướng ngươi giải thích. Biết, phu quân. Nhan Vũ Yên gật gật đầu, sau đó cùng Thanh Trúc bọn hắn rời đi. Hô. Đợi đến Thanh Trúc bọn hắn đi rồi, Quân Tinh Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ, hắn đi xem một chút Triệu Lan Nhược á chương 75. Cứu trợ hóa thành âm phong Triệu Lan Nhược như cái con ruồi không đầu một dạng xông về phía trước. Tại xuyên qua một rừng cây về sau, hắn cũng không còn cách nào duy trì phong hình thái, lại biến thành hình người tựa vào dưới một thân cây. Nàng bây giờ âm khí trung quanh cực kỳ yếu ớt, xem ra bị thương rất nặng. Triệu Lan Nhược cắn răng, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Đáng chết, đáng ghét. Rõ ràng liền kém một chút. Kết quả bởi vì nhất thời chủ quan. Lần này chẳng những không có báo thù không nói, chính mình còn bị thương rất nặng. Nàng thật là ngu xuẩn a. Nàng vì cái gì không còn sớm một điểm giết chết nàng? Bây giờ, hối hận cũng không hề dùng. Nàng bây giờ cần phải làm là mau đem tổn thương dưỡng tốt, sau đó trở nên càng mạnh, lại đi báo thù. Nghĩ như vậy, nàng hơi hơi nhắm mắt lại. Mặc dù bây giờ đã biến thành quỷ, nhưng mà nàng giống như vẫn có mệt mỏi liền muốn ngủ quen thuộc. Này có lẽ cũng là một loại nhớ tình bạn cũ a. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm truyền vào trong tai nàng, ngươi xem ra tổn thương rất nặng a, không có sao chứ? Ai ở nơi đó? Triệu Lan Nhược mở to mắt, nhìn về phía xung quanh. Là ta, cô nương chẳng lẽ không biết rồi? Quân Tinh Lan mỉm cười. Ngươi là? Trước đó Lạc Đường công tử. Triệu Lan Nhược kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi có thể trông thấy ta? Đương nhiên. Quân Tinh Lan gật gật đầu. Ngươi sao có thể trông thấy của ta? Chuyện này chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ trước chữa khỏi thương thế của ngươi quan trọng. Nói xong câu đó, Quân Tinh Lan từ trên người móc ra một khối màu đen vật thể. Đây là? Triệu Lan Nhược không biết đây là vật gì, nhưng mà nàng có thể từ phía trên cảm nhận được cực nặng âm khí. Thứ này gọi thi quần, cũng gọi quan tài quần, chỉ có cực âm chi địa mới có thể lớn lên thứ này. Quân Tinh Lan nói, đem bên trong âm khí toàn bộ hấp thu hết, thương thế của ngươi không sai biệt lắm liền có thể tốt. Triệu Lan Nhược không có cái gì động tác, cứ như vậy thật sâu nhìn xem hắn. Đừng chỉ nhìn ta, mau đem thương thế của ngươi chữa khỏi mới là trọng yếu nhất. Yên tâm đi, ta không có ý muốn hại ngươi. Quân Tinh Lan nói khẽ. Triệu Lan Nhược chậm rãi tiếp nhận quan tài quần, nói khẽ, cảm ơn ngươi. Quân Tinh Lan gật gật đầu, không nói gì. Triệu Lan Nhược cũng không còn khách khí, đem quan tài khuẩn nắm ở trong tay, chậm rãi hấp thu bên trong âm khí tới tầm bổ chính mình. Một nén hương sau, quan tài khuẩn bị nàng hoàn toàn hấp thu. Thương thế của nàng cũng không sai biệt lắm toàn bộ tốt. Triệu Lan Nhược từ từ mở mắt, nhìn xem Quân Tinh Lan, công tử, vật này cũng không phải phổ thông thư sinh có thể có được. Ngài cũng không phải là người bình thường, đúng không? Điểm này cũng không trọng yếu chính là ta là tới giúp ngươi rửa sạch quan tình, ngươi biết điểm này liền tốt. Quả nhiên là dạng này. Triệu Lan Nhược nói khẽ, sau đó hướng Quân Tinh Lan quỳ xuống, đồng thời đập đầu một cái khấu đầu nói, tiểu nữ tử không biết tiên trưởng giá lâm, vạn mong tiên trưởng thứ tội. Khẩn cầu tiên trưởng vì tiểu nữ tử rửa sạch quan tình, tiểu nữ tử nguyện ý làm trâu làm ngựa tới hồi báo tiên trưởng ân tình. Mau dậy đi, không muốn nói như vậy. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng khoát tay chỉ, một cỗ nhìn không thấy lực lượng nhẹ nhàng đem Triệu Lan Nhược nâng lên, mục đích chuyến này của ta chính là cái này, coi như ngươi không cầu ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà, Triệu cô nương, có một số việc hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một chút. Ta cam đoan, đến lúc đó ta để ngươi tận mắt thấy hại các ngươi một nhà chết thảm hung thủ hạ tràng. Tiên trưởng mới nói, bất luận là gấp cái gì, tiểu nữ tử đều không chối từ. Không phải cái gì đại ân, chỉ cần ngươi đến lúc đó đi ra giảng thuật một chút ngươi hoàn tình liền có thể. Nói xong những lời này, Quân Tinh Lan xuất ra một cái hồ lô, ngươi đi vào trước đi, cần thời điểm ta tự nhiên sẽ tìm ngươi. Vâng. Triệu Lan Nhược nhẹ giọng đáp, sau đó hóa thành một cô âm phong chui vào. Đem Triệu Lan Nhược thu vào hồ lô về sau, Quân Tinh Lan xoay người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Phu quân, ngươi trở về, lần này ngươi có thể dò xét đến cái gì đầu mối hữu dụng sao? Nhan Vũ Yên gặp Quân Tinh Lan trở về, vội vàng hỏi nói. Đây là tự nhiên. Quân Tinh Lan gật gật đầu, tại lần này dò xét bên trong, ta phát hiện những cái kia chết đi người áo đen trên cánh tay đều có một cái đầu hổ ấn ký, bởi vậy để phán đoán những này sát thủ tuyệt không phải quân lính tàn mạn, nhất định là có tổ chức. Lại thêm ta để Thanh Trúc một mực giám thị trấn Nam Vương phủ, nàng là tận mắt nhìn thấy từ trấn Nam Vương trong phủ đi ra mấy cái người áo đen áp lấy chiếc xe ngựa kia đi tới giáng ngoại, tùy thời giết chết Vương Lâm gia thuộc. Trừ này mấy cái bên ngoài, ta còn có một cái mang tính then chốt chứng cứ này đủ để chứng minh cái này vụ án kẻ cầm đầu chính là trấn Nam Vương. Chứng cứ gì? Nhan Vũ Yến hỏi. Điểm này ta không phải đã sớm nói cho nương tử rồi sao? Quân Tinh Lan cười thần bí. Đã sớm nói cho ta. Nhan Vũ Yên suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt của nàng đột nhiên có chút trắng bệnh, ngươi nói là quỷ. Nương tử quả nhiên thông minh. Quân Tinh Lan nói. Ừ ngực, Nhan Vũ Yên hung hăng nuốt một chút nước bọt, phu quân, trên thế giới này thật chẳng lẽ có quỷ sao? Đó là đương nhiên, chưa thấy qua không phải là không có. Quân Tinh Lan nói khẽ, thỉnh quỷ làm chứng chuyện này là rất hao phí tâm thần, có thể không cần cũng không cần, nhưng mà nên dùng thời điểm nhất định phải dùng. Bây giờ Nhan Vũ Yên là lại khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương chính là đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Hưng phấn chính là chính mình rốt cục có nhìn thấy quỷ cơ hội. Dân gian truyền thuyết đều lời quỷ dáng dấp lớn lên kinh khủng dị thường, cũng không biết có phải là thật hay không. Lần này nàng rốt cục có cơ hội tận mắt chứng kiến một chút. Tốt nương tử, đừng ở nơi đó nghĩ lung tung, chúng ta bây giờ đi xem một chút Thanh Trúc thẩm tra xử lý hiện tại đến đạt trình độ gì. Chỉ cần người áo đen kia bây giờ ký tên đồng ý, chúng ta liền có thể tìm trấn Nam Vương đi đối lập. Phu quân, vậy chúng ta mau đi đi. Nhan Vũ Yên gật gật đầu. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng à, nếu không trừ tự mình chuốc lấy cực khổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thanh Trúc nhìn xem trước mặt máu me khắp người nam nhân, nói khẽ. Lúc này Thanh Trừ vị trí chính là Chi Châu hành lang nội bộ nhà tù. Ở chỗ này chỉ có mấy sợi tà dương chậm rãi chiếu vào, nhưng mà rất nhanh liền bị nơi đây bóng tối vô tận nuốt mất. Trung quanh sáng lên bó đuốc, tựa như là dương nhanh múa vút tắt mà. Lúc này trước mặt nam nhân che mặt bố đã sớm bị thoát đi, trên trán không khô mồ hôi lạnh, trên khóe miệng lưu lại nhẹ nhẹ máu tươi. Hắn vừa mới kinh lịch thường nhân tuyệt đối không thể chịu đựng được cực hình. Rơi ra, nước ớt nóng, bàn đùi, chen lẫn cây gậy. Những này cực hình không giờ khắc nào không tại tàn phá thân thể của hắn cùng ý chí. Nghĩ kỹ chưa, nói hay là không? Thanh Trúc chậm rãi vuốt vuốt trong tay bàn đùi, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một người mạng chỉ có một, nếu là bởi vì người khác liền chôn vùi chính mình sinh mệnh chẳng phải là rất không đáng. Hy vọng câu trả lời của ngươi đừng để ta thất vọng a. Lúc này nam nhân ý thức đã hoảng hốt. Ta nói. Nam nhân hữu khí vô lực mở miệng nói. Chương 76. Đối lập cùng giải quyết thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lưu Thiên Thành hành lễ nói. Trấn Nam Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhan Vũ Yến nói. Nắm bệ hạ phúc, hết thảy mạnh khỏe. Lưu Thiên Thành nói khẽ. Ngươi là mạnh khỏe, nhưng mà có người nhưng là không xong. Nhan Vũ Yến nhìn xem hắn, Lưu Thiên Thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe xong lời này, Lưu Thiên Thành trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lặng lẽ nói, xin hỏi bệ hạ lời ấy ý gì, thần đã phạm tội gì? Lưu Thiên Thành, trẫm đã cho ngươi cơ hội, đây chính là chính ngươi không tiếp thụ, cũng không nên trách bất luận kẻ nào. Nhan Vũ Yên hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một trang giấy ném tới Lưu Thiên Thành trước mặt, trợn to con mắt của ngươi, nhìn xem đây là vật gì. Lưu Thiên Thành đem tờ giấy này chậm rãi cầm lên, khi nhìn đến bên trong nội dung một cái mắt, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng. Ta cho rằng ngươi bây giờ hẳn là đang nghĩ, chương này nhận tội sách đến tột cùng là nơi nào đến đây này. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, còn nhớ rõ ngươi hôm qua ban đêm điều động người áo đen đi xử lý Vương Lâm một nhà lao tiểu sự tình sao? Ngươi vì cái gì không suy nghĩ, vì cái gì bọn hắn đến bây giờ còn không trở về đâu? Quân Tinh Lan mỗi một câu nói đều nặng nề mà gõ vào Lưu Thiên Thành trong lòng. Chắc không được bọn hắn vẫn chưa về, nguyên lai đã. Lưu Thiên Thành bây giờ nơi nào còn không ý thức được, hành vi của hắn đã bại lộ.
Lưu Thiên Thành, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn chống chế sao? Nhan Vũ Yên thản nhiên nói. Lưu Thiên Thành á khẩu không trả lời được. Lưu Thiên Thành, chớp lại hỏi ngươi, lạm dụng quyền lực bắt cóc mệnh quan triều đình một nhà lão tiểu, là luật pháp triều đình tại không để ý, phải bị tội gì? Lưu Thiên Thành mồ hôi lạnh ứa ra, chậm rãi mở miệng, tội đáng. Chém đầu. Coi như thông minh. Nhan Vũ Yên cười lạnh một tiếng nói, không, bệ hạ, ngài không thể giết ta. Lưu Thiên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, ta theo tiên đế chinh chiến nhiều năm, lại từng trợ giúp bệ hạ phát động chính biến. Ta coi như không có công lao, nhưng ta cũng có khổ lao. Bệ hạ có thể nào không niệm ngày xưa tình cũ, đuổi tận giết tuyệt? Cái gì gọi là chấm không niệm ngày xưa tình cũ? Chẳng lẽ không phải ngươi cái này trấn Nam Vương xem đại hạ luật pháp tại không để ý, xem triều đình uy nghiêm tại không để ý sao? Nực cười ngươi còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi còn biết trên thế giới này có xấu hổ hai chữ sao? Nhan Vũ Yên nổi giận nói. Lưu Thiên Thành há to miệng, lời gì cũng nói không ra miệng. Lưu Thiên Thành, chấm bây giờ lại cho ngươi một cái nói thật cơ hội. Nói cho chấm, Bản Châu thứ sử Tôn Nguyên Khánh đến tột cùng đi đâu, ngươi cho chấm chi tiết đưa tới. Nếu như ngươi nói thật, chấm có thể cân nhắc tha ngươi tính mệnh. Lưu Thiên Thành chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn biết, nếu như bây giờ còn có giữ lại, hắn liền chết chắc. Tiếp lấy hắn đem đầu đuôi sự tình một năm một mười mà nói ra. Những này chính là đầu đuôi sự tình rồi. Bẩm bệ hạ, đúng vậy. Vậy cái này Tôn Nguyên Khánh là như thế nào bị hóa điên? Bẩm bệ hạ, thần không biết. Lưu Thiên Thành, chuyện này ngươi ha có thể không biết, còn không nói thật, coi chừng đầu của ngươi. Bẩm bệ hạ, những này thật là đầu đuôi sự tình, nếu như bệ hạ không tin, thần cũng không thể nói gì hơn. Tất cả tội nghiệp, thần một người gánh chịu. Thỉnh bệ hạ giáng tội. Trấn Nam Vương trùng điệp dập đầu một cái. Nhan Vũ Yên vừa muốn nói chuyện, Quân Tinh Lan ý bảo nàng dừng lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Lưu Thiên Thành a Lưu Thiên Thành, ta biết ngươi bây giờ hộ nữ xuất ruột, không muốn nói ra lời nói thật, muốn đem những này tội một vai bốc lên. Không nói trước ngươi có thể hay không chọn lên, có một câu nói làm cho hảo, người thiện nhân lấn thiên không lấn, người ác nhân sợ không sợ trời. Ngẩng đầu ba thước có thần minh a, ngươi loại ý nghĩ này, muốn thất bại." Sau đó hắn chậm rãi xuất ra bên hông hồ lô, chậm rãi mở ra đi, đương kim thiên tử ở đây. Có gì thù hận, có gì oan khuất, một mực tinh tế nói tới là được. Dứt lời, một cỗ âm khí từ trong hồ lô bay ra, chậm rãi rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo nhân hình. Dân nữ Triệu Lan Nhược tham kiến nữ đế bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Lan Nhược hướng phía Nhan Vũ Yên trùng điệp dập đầu một cái, nói: "Nhan Vũ Yên bị tình cảnh trước mắt cho choáng váng. Ta đi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quỷ hồn sao? Nhìn xem cũng không dọa người a. Xem ra thoại bản cùng hiện thực vẫn là có chỗ chênh lệch." "Nương tử, nương tử, đứng ngây người, tranh thủ thời gian trước tiên đem chính sự xong xuôi quan trọng." Quân Tinh Lan lôi kéo Nhan Vũ Yên cánh tay. Nhan Vũ Yên vội vàng lấy lại tinh thần, khụ khụ. "Ngươi gọi Triệu Lan Nhược đúng không? Có gì oan tình cứ việc nói tới, chấm nhất định vì ngươi làm chủ." "Tạ bệ hạ." Triệu Lan Nhược cúi đầu nói, "Sự tình nguyên nhân là dạng này. Trấn Nam Vương nữ nhi, đương kim quận chúa Lưu Sương, coi trọng phu quân ta Tôn Nguyên Khánh tài tình, muốn cùng hắn kết đến lương duyên, nhưng mà phu quân ta khéo lời từ chối." Lưu Sương nghe qua nguyên do sau, thẹn quá hóa giận, uy hiếp ta phu quân nếu như không nghe nàng, liền muốn giết sạch hắn cửu tộc. Phu quân ta bất đắc dĩ, viết một phong thư muốn đoạn tuyệt ta tương tư con đường, chuẩn bị cùng với thành thân. Nhưng mà cái kia Lưu Sương tâm như xà hạt, sợ ta phu quân đối ta tình cũ phục nhiên, liền xuất tiền mua được một số người giết chết ta cùng ta hài tử. Sự tình chính là như vậy, thì bệ hạ từ bi, vì dân nữ làm chủ. Sự tình nguyên nhân vậy mà là như thế này. Nhan Vũ Yên lắc đầu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, là bởi vì nghe được ngươi cùng ngươi hài tử tin chết, hắn mới có thể bị điên a. Lưu Thiên Thành, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lúc này Lưu Thiên Thành đã bị trước mặt cảnh tượng dọa cho đốc. Một đạo âm khí rơi xuống đất hóa thành hình người, nữ tử này là một cái quỷ. Tại tối hôm qua con gái của hắn Lưu Dương nói với hắn lên chuyện này thời điểm, hắn nguyên bản còn không tin. Thằng đến tại nàng khăng khăng yêu cầu dưới, hắn mới đáp ứng hôm nay chuẩn bị đi Bạch Vân tự đi tìm Phương Trượng đại sư tới hắn nơi này nhìn xem. Nếu có quỷ liền đem nó đuổi đi, nếu như không có cũng đổ cái an tâm. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, tại sáng sớm liền gặp phải Nhan Vũ Yên ngăn cửa, hắn còn chưa kịp đi tìm, liền bị kéo đến nơi này ở trước mặt đối lập. Càng bạn bạn không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà thật sự có quỷ tồn tại. Ngươi, ngươi cái này quỷ vật, ngươi ngậm máu phun người. Lưu Thiên Thành bây giờ đầu óc đã bị dọa đến đứng máy, trừ liều mạng bác bỏ bên ngoài, hắn cái gì cũng làm không được. Bệ hạ, bệ hạ. Bởi vì cái gọi là bịa đặt lung tung, bệ hạ có thể tuyệt đối không thể tin tưởng chuyện ma quỷ a. Đây hết thảy đều là thần làm, thần cam nguyện lãnh cái chết. Nhưng hắn một phen, đã không có người tin tưởng. Nhan Vũ Yên lắc đầu, trong này thật sự là dắt đi ra không ít chuyện a. Triệu Lan Nhược, ngươi trước đứng dậy nói chuyện. Tạ bệ hạ. Triệu Lan Nhược chậm rãi đứng dậy. Triệu Lan Nhược, ngươi vừa mới nói Lưu Sương mua được giết người, ngươi biết khác hung thủ là ai sao? Nói cho chấm. Chấm giúp ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng. Tạ bệ hạ, bất quá không cần. Triệu Lan Nhược lắc đầu, trừ Trấn Nam Vương cha con bên ngoài, các hung thủ đã bị dân nữ giết rơi mất. Tại lúc ấy dân nữ đã bị bức phải cùng đường mặt lộ, chỉ có thể ra hạ sách này. Hy vọng bệ hạ thứ tội. Chấm không có trách ngươi ý tứ, như thế thuận tiện. Như thế chấm còn mất đi không ít khí lực. Ngươi yên tâm, chấm bây giờ liền cho ngươi một cái công đạo. Nhan Vũ Yên quay đầu, người tới, đem Lưu Sương cho chấm mang tới. Sau một lúc lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gào, thả ta ra, thả ta ra. Các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi tới nhà của ta muốn làm gì? Lại dám xông vào Trấn Nam Vương phủ, các ngươi chẳng lẽ muốn lật trời sao? Thả ta ra, thả. Lưu Sương bị áp đi vào, đẩy tới trong phòng bề sau,
nhìn thấy đang tại bên cạnh Triệu Lan Nhược, nàng tiếng quát mắng cũng theo đó im bặt mà dừng, thay vào đó chính là kinh hoàng cùng sợ hãi. A a, Lưu Sương bị dọa đến kêu thảm một tiếng, sau đó nghĩ đẩy ra môn chạy trốn, nhưng mà mặc cho nàng như thế nào gõ, cửa phòng vẫn không có mở ra. Tốt, đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Nhan Vũ Yên nhìn xem Lưu Sương nổi giận nói. Lưu Sương bị này âm thanh giận dữ mắng mỏ gọi về thần, nàng đội vàng quay đầu, nhìn xem Nhan Vũ Yên, ngươi là ai? Sương Nhi, không cho phép làm cản, mau tới đây. Lưu Tiên Thành vội vàng nói, đây là đương kim nữ đế bệ hạ, bên cạnh chính là thân vương. Cái? Lưu Sương trong lòng càng thêm chấn động vô cùng. Bọn hắn là bệ hạ và thân vương. Vậy bọn hắn vì sao lại cùng cái kia nữ quỷ ở cùng một chỗ? Sương Nhi, đứng lên người, còn không mau một chút tới đây cho ta. Lưu Tiên Thành nhìn xem đã bị dọa sợ Lưu Sương, giận không chỗ phát tiết. Lưu Sương vội vàng lấy lại tinh thần, đi tới Lưu Tiên Thành bên cạnh quỳ xuống, thần nữ bái kiến bệ hạ cùng thân vương. Lưu Sương một bên hành lễ, một bên không có thử một cái nhìn xem bên cạnh Triệu Lan Nhược. Bớt nói nhiều lời a, Lưu Sương. Chấm chỉ cấp ngươi một cơ hội, ngươi có thể nhận tội. Nếu như muốn không dậy nổi phạm vào tội gì, không có quan hệ, vừa mới trông thấy bên cạnh vị này rồi a. Nói như vậy ngươi có phải hay không liền nhớ tới chút gì rồi? Ta. Lưu Sương bây giờ đã bị hù đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Đã như vậy, Đường Hạ nghe phán. Nhan Vũ Yên chậm rãi mở miệng, phạm nhân Lưu Thiên Thành, lạm dụng quyền lực, tự mình cầm tù mệnh quan triều đình người nhà. Dùng cái này tới muốn làm gì thì làm, tội lỗi một, sát hại mệnh quan triều đình, Giang Châu thứ sử Tôn Nguyên Khánh, tội lỗi hai, lại sai sử Giang Châu chi châu Vương Lâm tìm kiếm người vô tội gánh tội thay, lừa trên đặt dưới, này tội ba. Lưu Thiên Thành chi nữ Lưu Sương, uy hiếp mệnh quan triều đình, lại mua hung giết người, cũng có thể nói là tội ác tại trời. Châm nơi này tuyên bố chiếu lệnh, cách đi hai người này thân phận cùng thất bị, biến thành nô lệ. Lưu Thiên Thành cha con nghe tới Nhan Vũ Yên lời nói sau, ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt vô thần. Biến thành nô lệ, này còn không bằng giết bọn hắn. Nhất là Lưu Sương, một cái đã từng của chúa, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, một khi bị biếm thành nô lệ, về sau hạ chẳng có thể nghĩ, bị bán đến thanh lâu chi trung đô xem như hảo kết cục. Triệu Lan Nhược, như thế phán quyết, ngươi có thể hài lòng. Nhan Vũ Yên nói khẽ. Dân nữ khấu tạ bệ hạ thánh minh. Triệu Lan Nhược lại nặng nặng dập đầu một cái, để bày ra cảm kích của mình cùng lòng biết ơn. Hai người này đã bị biếm thành nô lệ, bọn hắn về sau là tuyệt sẽ không có kết cục tốt, sống không bằng chết, so chết còn khó chịu hơn. Hai người bọn họ có thể có kết cục như vậy, có thể nào không để nàng cảm thấy đại khoái nhân tâm? Triệu Lan Nhược, hai người bọn họ bây giờ đã được đến bốn có trừng phạt, ngươi ở nhân gian bên trong chấp niệm đã, có thể đi minh giới chuyển thế đầu thai. Quân Tinh Lan nói khẽ. Tạ vương gia, tạ bệ hạ. Triệu Lan Nhược lại nặng nặng dập đầu lệ ba cái, sau đó hóa thành một cô âm phong rời đi. Quân Tinh Lan chậm rãi thở ra một hơi. Chuyện này, rốt cục giải quyết. Tại Quân Tinh Lan bọn hắn đem sự tình xử lý hoàn tất về sau, bọn hắn đạp lên hồi kinh xe ngựa. Phu quân, ngươi một chiêu kia thật đúng là thần, thật sự liền quỷ hồn đều có thể đưa tới, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không người. Ha ha ha. Nương tử thật đúng là sẽ nói cười, đây bất quá là một chút xíu kỳ môn độn giáp mà thôi, trên thế giới này vẫn là có thật nhiều người sẽ, chỉ là nương tử không có gặp phải thôi. Hoa, kỳ môn độn giáp a, đây là một loại thần kỳ đồ vật. Phu quân, ta cũng muốn học, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Đương nhiên có thể a, về sau thời cơ chín muồi về sau ta đều sẽ giao cho ngươi. Thật sự? Phu quân thật tốt đinh, nếu như túc chủ muốn học lời nói, hệ thống cũng có thể dạy ngươi nha. Lan, ai muốn ngươi giáo? Nhan Vũ Yên ở trong lòng quát lớn. Chuyến này Giang Châu hành trình rốt cục kết thúc. Chương 77. Ban thưởng Hạ Quốc, kinh thành. Trở lại kinh thành, Nhan Vũ Yên hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi. Quá tốt rồi, chuyện này rốt cục làm xong. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Giang Châu, thế mà lại xuất hiện phức tạp như vậy sự tình. Lấy cục bộ có thể nhìn toàn diện, những châu khác đại tướng nơi biên cương chưa hẳn sẽ không phát sinh loại chuyện này. Về sau nàng đến nghĩ biện pháp, tận khả năng giảm bớt tương tự sự kiện phát sinh. Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Nhan Vũ Yên nghĩ thầm. Bây giờ thừa dịp phu quân không tại, nàng vừa vặn có thời gian cùng cái hệ thống này trò chuyện một chút. Đừng tưởng rằng nàng quên, lại xuất phát trước đó cái hệ thống này rõ ràng đã đáp ứng nàng, sau khi chuyện thành công sẽ có phong phú ban thưởng. Nàng ngược lại muốn xem cái hệ thống này đến tột cùng có thể cho nàng bật gì tốt. Đinh, loại chuyện này tiểu hệ thống làm sao lại quên đâu? Bây giờ liền cho túc chủ phát cho ban thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi, võ đạo cực cảnh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại hoàn đan một, chú nhan đan một, diên thọ đan một. Ban thưởng phát cho bên trong, xin chờ một chút đông. Tại hệ thống dứt lời một cái mắt, Nhan Vũ Yên chỉ cảm thấy khí huyết trên người một trận cuộn, lập tức liền muốn đột phá. Phản ứng kịp, Nhan Vũ Yên lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, điều tức trên người mình nội lực. 3. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ giòn vang, Nhan Vũ Yên hoàn thành đột phá. Nàng bây giờ cũng trở thành võ đạo cực cảnh, dạo bước tiến lên thế giới này đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Sau khi đột phá, Nhan Vũ Yên cảm thụ được trên người mình mênh mông lực lượng, có chút không cách nào hoàn hồn. Nàng thế mà dễ dàng như vậy đã đột phá rồi. Phải biết, võ đạo chín đoạn hậu kỳ đến võ đạo cực cảnh mặc dù chỉ cách một tiểu cảnh giới, nhưng lại chênh lệch to lớn. Nếu như nàng nếu là thông qua tự mình tu luyện đã đến cực cảnh, tối thiểu nhất cần thời gian 10 năm. Không nghĩ tới bây giờ liền. Hệ thống này lực lượng, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng a. Đúng, trừ này tu vi bên ngoài, tựa hồ còn có khác ban thưởng, để nàng nhìn một chút là cái gì. Chú nhan đan. Nghe cái tên này hẳn là nàng liền có thể biết đây là một cái có thể để cho người trở nên xinh đẹp đan dược. nhưng mà cái này đại hoàn đan là cái gì a? Hệ thống, cái này đại hoàn đan là cái gì? Đinh, thỉnh túc chủ sờ nhẹ hệ thống bảng, phía dưới sẽ xuất hiện liên quan tới loại này vật phẩm nói rõ. A Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng điểm một cái bảng, nhìn xem phía dưới liên quan tới đại hoàn đan giải thích, nàng không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Không nghĩ tới này đại hoàn đan lực lượng thế mà mạnh như vậy nho nhỏ một viên liền có thể để cho người ta tăng trưởng 30 năm công lực. Thật sự không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại vật này tồn tại. Đây thật là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng a. Thế nào túc chủ, hồi này biết hệ thống lợi hại rồi a? Có hệ thống tại, đảm bảo để ngươi đi lên con đường vô địch. Hệ thống đắc ý nói. Nhan Vũ Yên không để ý đến đang ở nơi đó xú mỹ hệ thống, nàng từ hệ thống trong hành trang lấy ra đại hoàn đan, chậm rãi nuốt vào. Đại hoàn đan vào miệng tan đi, lại nuốt vào 10 cái hô hấp sau, Nhan Vũ Yên đã cảm thấy thân thể có một chút phát nhiệt, đồng thời có một cỗ lực lượng tại vận động. Nàng đội vàng vận công điều tức, chuẩn bị đem đại hoàn đan lực lượng hoàn toàn hấp thu. Đại khái một nén hương sau, nàng hoàn toàn hấp thu đại hoàn đan dược lực, chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tại nàng vận công quá trình bên trong, nàng nhìn thấy làm nàng cảm thấy kỳ quái một màn. Chính là tại ý thức của nàng chỗ sâu, nàng loáng thoáng nhìn thấy tại không biết có bao xa địa phương, có một loại giống như môn bất minh vật thể. Nhưng cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy, hơn nữa còn là một nháy mắt, tại hạ trong nháy mắt đạo này cùng loại với môn vật thể liền không thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Được rồi, dù sao nàng cũng nghĩ không thông, dứt khoát đợi đến phu quân trở về thời điểm hỏi thử hắn a, nói không chừng hắn có thể biết. Còn có một viên chú nhan đan, để nàng nhìn xem. Hô. Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hệ thống, ngươi đến tụt cùng nơi nào đến nhiều như vậy đồ tốt? Ngươi đến cùng là cái gì làm? Trời ạ, đây quả thực quá không hợp thói thường. Nhan Vũ Yên cũng không khỏi đến ở trong lòng nhà rảnh. Viên này chú nhan đan, vậy mà có thể để cho người bảo trì trẻ tuổi 300 năm. Phải biết, liền xem như võ đạo cực cảnh tuổi thọ cũng mới bất quá là 300 năm. Phía trước 100 năm bên trong, võ đạo cực cảnh có thể thông qua nội lực tầm bổ một mực duy trì lấy 30 tuổi trong vòng dáng vẻ. Nhưng mà 100 năm về sau, thân thể cũng sẽ xuất hiện lão hóa, đây là không thể địch. Nhưng mà viên này chú nhan đan, trực tiếp liền có thể để cho người ta bảo trì 300 năm dung mạo. Đối với bọn hắn những này dù sao tới nói là thanh xuân mãi mãi cũng là không chút nào quá đáng túc chủ, những chuyện này ngươi cũng không cần để ý, ngươi chỉ cần biết hệ thống rất lợi hại, có thể để ngươi vô địch thiên hạ, có thể để ngươi một mực duy trì mỹ lệ cùng cường đại, này liền có thể. Cái này chú nhan đan hiệu quả thế nhưng là vô cùng hảo đâu, nó không chỉ có thể để cho người ta bảo trì dung mạo, còn có thể để cho người ta dáng người trở nên càng thêm tốt ta, chắc hẳn túc chủ đã trong thuyết minh thấy được sao? Ăn hết về sau ngài liền sẽ trở nên càng thêm mỹ lệ đâu, ngài phu quân cũng sẽ đối với ngài càng thích a. Nhan Vũ Yên nhìn xem hệ thống bên trong túi đeo lưng chú nhan đan, nội tâm bịch bịch nhảy. Thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn duy trì trẻ tuổi mỹ mạo, là nữ nhân đều sẽ có nguyện vọng này. Tại người trong lòng trước mặt một mực bảo trì tại trẻ tuổi dáng vẻ. Nói thật rất khó không để nàng tâm động. Nàng xuất ra chú nhan đan, chậm rãi nuốt vào. Tại nuốt vào một lát sau, nàng cảm thấy trên người có một chút điểm ngứa, sau đó nhẹ nhàng vồ một cái. Nàng phát hiện, trên người nàng xuất hiện đại lượng cáu bẩn. Thậm chí nàng còn ngửi được một chút xíu mùi thối. Mẹ! Nhan Vũ Yên cũng nhịn không được nôn khan một chút. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Về túc chủ, đây là thân thể của ngài bên trong chỗ cất giấu tạp chất, chú nhan đan đem ngài trong thân thể tạp chất tất cả đều khu trục đi ra. Đây là hiện tượng bình thường. Mà lại hệ thống đề nghị, cùng ở đây hỏi vấn đề, vẫn là nhanh đi tắm rửa a. Nhan Vũ Yên phản ứng lại. Nói không sai, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải nhanh đi tắm rửa. Nàng muốn bị chính mình cho thối chết. Người tới, chuẩn bị nước, chấm muốn tắm rửa. Nhan Vũ Yên vội vàng hô lớn. Dây vo ước chừng một canh giờ, nàng cuối cùng đem trên người mình dơ bẩn cho rửa sạch. Vì rửa sạch những ngày dơ bẩn, nàng có thể đổi 3-4 lần nước. Hệ thống, ngươi lại dám hô ta? Nhan Vũ Yên bất mãn nói. Nói mỏ, tiểu hệ thống mới không có bẫy ngươi đấy, lại nói, so với mắng ta, túc chủ ngươi vì cái gì không chiếu tấm gương đâu. Bây giờ nhìn lại trong gương ngươi, nói không chừng ngươi liền sẽ không mắng ta, hơn nữa còn muốn cảm tạ ta đây. Nhan Vũ Yên, thật hay giả? Mang theo cái nghi vấn này, nàng đi tới gương đồng trước mặt ngắm nghĩa diện mạo của mình. Trong gương chính mình, để nàng trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây quả thật là nàng sao? Nói thật, không có khoe khoang ý tứ, nàng cảm thấy trong gương chính mình nói là tiên nữ hạ phàm cũng bất quá như thế rồi à. Liền chính nàng cũng nhịn không được tâm động. Này nếu để cho phu quân nhìn thấy, nàng ban đêm có thể hay không bị dày vò chết à? Đáng ghét, trong lòng thế mà còn có chút chờ mong, đây là có chuyện gì? Đến nỗi viên kia diên thọ đan, nàng đang tắm lúc sau đã biết là chuyện gì xảy ra. Viên này diên thọ đan có thể kéo dài 200 năm tuổi thọ. Nói thật, nàng bây giờ đã cảm thấy không kỳ quái, cái hệ thống này xuất ra cái gì nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Này diên thọ đan ý nghĩa không cần nhiều lời, trường sinh mộng tưởng cái nào quyền cao chức trọng người không có. Nhưng mà nàng, hệ thống, này diên thọ đan về sau còn có được đến cơ hội sao? Đương nhiên là có a, túc chủ ngươi hỏi cái này để làm gì? Có liền tốt, có liền tốt. Nhan Vũ Yên cười nói. Cho nên túc chủ ngươi rốt cuộc là ý gì? Cứ như vậy ta cũng không cần lo lắng cùng phu quân tách ra. Nhan Vũ Yên nói, chờ ta đem cái này diên thọ đan tặng cho phu quân về sau, nếu như về sau không có diên thọ đan, ta chết đi ở phu quân phía trước, hắn sẽ thương tâm. Bây giờ ta không cần lo lắng vấn đề này. Đáng chết, loại này bị cho ăn đầy miệng cẩu lương cảm giác là chuyện gì xảy ra? Như thế nào, độc thân thống đắc tội các ngươi rồi, ăn nhà các ngươi gạo rồi. Ta cho ngươi đồ tốt như vậy, ngươi chính là đối với ta như vậy. Tức chết bản hệ thống túc chủ à, bản hệ thống cho rằng ngươi loại này lo lắng là dư thừa, ngươi cũng đừng quên gần nhất biến hóa. Nếu như ngài cùng ngài phu quân đạp lên con đường tu tiên, nay cái gọi là diên thọ đan đối các ngươi một điểm ý nghĩa đều không có. Đây chẳng qua là một cái quá độ phẩm mà thôi, mới không phải, cùng tin tưởng không biết bao lâu mới có thể xuất hiện con đường tu tiên, ta càng tin tưởng bây giờ trong tay hiện hữu đồ vật. Hệ thống lần này thật không biết nên nói cái gì cho phải.